Cố Tiêu Tiêu hồi đáp, chúng ta lạc mất rồi. Ninh Dạ cùng hổ yêu nhất chiến, đáng sợ nhất không phải Ninh Dạ thụ thương, mà là chiến đấu triệt để quấy rầy tất cả, phá hoại xung quanh. Tại dưới tình huống mắt không thấy vật, nhận biết của Cố Tiêu Tiêu lại chỉ có thể nhận biết được đường viền mơ hồ, xung quanh phá nát, nàng liền triệt để mê rồi. Hiện tại bọn họ lại như một con thuyền nhỏ bên trong đại dương, không biết phương hướng nào mới là xuất lộ. Chương 81, Tù Tiên Cốc, 4. Trong Tù Tiên Cốc, chỉ có thể lưu 12 canh giờ. Một khi quá 12 canh giờ, trên người chiêm nhiễm đầy đủ khí tức cấm chế, thì sẽ triệt để thụ cấm chế ảnh hưởng, cho dù là tu hành vô cực đạo giả cũng vô pháp xuất gốc. Đối diện loại tuyệt cảnh này, liền ngay cả Cố Tiêu Tiêu cũng không khỏi tuyệt vọng, Thiên Cơ càng là ôm đầu kêu rên. Ninh Dạ nhưng chỉ là ngẩn người, sau đó liền mỉm cười nói với Cố Tiêu Tiêu, người đang sợ hãi. Cố Tiêu Tiêu nghẹn ngào một thoáng, vô thanh gật đầu. Dưới tình huống này, khủng hoảng cũng là tự nhiên chứ. Vậy ngươi hối hận không? Ninh Dạ lại hỏi. Cố Tiêu Tiêu mờ mịt. Tại sao sư phụ lại vào lúc này hỏi mình cái vấn đề này? Nàng mê man nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ gương mặt huyết nhục mơ hồ, chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ thanh triệt tấu minh, lòng lánh quang trạch. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, không lý do lại có mấy phần sức lực. Sau đó nàng khe khẽ lắc đầu, từ lúc đệ tử lựa chọn tùy tùng sư phụ, cũng đã làm ra quyết định kỹ càng. Đệ tử không hối hận. Nghe nàng nói như vậy, Ninh Dạ thỏa mãn mỉm cười. Rất tốt, nếu ngươi đã không sợ chết, làm sao phải khóc lóc? Dù sao vây ở chỗ này, không có nghĩa là liền sẽ chết, không phải sao? Nhưng mà, Cố Tiêu Tiêu muốn giải thích, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Ninh Dạ ôn nhu nói, ngươi là một cô nương không tệ, thời khắc mấu chốt cũng không có khiến ta thất vọng. Bất quá hiển nhiên, ngươi còn thiếu một ít kinh nghiệm xử sự. Ngày hôm nay, sư phụ sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Vô luận lúc nào, cũng đừng có hoảng. Phải tin tưởng trời không tuyệt đường người, phải tin tưởng bản thân, phải tin tưởng bình tĩnh so với sợ hãi càng có thể giải quyết vấn đề. Cố Tiêu Tiêu nghe vậy kinh hỉ, sư phụ ngươi có biện pháp đi ra ngoài phải không? Ninh Dạ gật đầu lại lắc đầu, ta có, nhưng ta không dự định nói cho ngươi, ta muốn chính ngươi nghĩ ra được. A, Cố Tiêu Tiêu ngạc nhiên. Còn có, cái phương pháp này cũng vị tất bền vững, vì vậy thời gian quý giá. Ngươi tốt nhất sớm chút nghĩ ra, bằng không vạn nhất một rồi, khả năng liền thật sự không ra được nữa. Nghe hắn nói như vậy, Cố Tiêu Tiêu vừa tức vừa vội. Biết rõ thời gian quý giá, ngươi còn nhất định phải như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt Ninh Dạ, Cố Tiêu Tiêu tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Nàng biết, đây là thử thách của Ninh Dạ đối với nàng, cũng là lịch luyện đối với nàng. Nàng thân là đệ tử Thiên Cơ Môn, liền cũng vô hình chung gánh lên Thiên Cơ Môn huyết hải thâm cửu. Tương lai nàng đối mặt, tương tự cũng chú định là vô số núi cao kia. Nếu như liền cửa ải hiện tại này cũng qua không được, vậy cũng không cần đàm luận sau này. Vì vậy biết rõ nguy hiểm, Ninh Dạ vẫn là phải thử thách nàng. Nàng nhất định phải tại dưới áp lực nặng nề này, hoàn thành thử thách của Ninh Dạ đối với nàng. Vừa nghĩ đến đây, Cố Tiêu Tiêu nhắm mắt suy ngẫm. Khi tinh thần tiến vào trạng thái chuyên chú thì, hiệu suất tư duy rõ ràng để thăng. Trên thực tế chẳng mấy chốc, Cố Tiêu Tiêu liền tìm đến đáp án. Không có biểu hiện quá mức vui vẻ, Cố Tiêu Tiêu hơi hơi mỉm cười, ta biết rồi. Mặc kệ chúng ta ở đâu, khoảng cách chỗ sư phụ giấu Thiên Cơ Côn đều tất nhiên rất gần. Chỉ cần chúng ta tìm tới khối đá kia, căn cứ hình dạng khối đá cùng sư phụ tàng vật chi địa, liền có thể tìm tới phương hướng xuất gốc. Ninh Dạ vui vẻ gật đầu. Không sai. Tìm tới khối đá lớn giấu Thiên Cơ Côn, liền có thể một lần nữa định vị phương hướng, xuất gốc liền không còn là việc khó. Cho tới chỗ này tuy loạn, nhưng bọn họ vốn là tìm đường theo vòng tròn, chỉ cần tiếp tục từng vòng tìm kiếm. Phương hướng lại là không mấy quan trọng rồi. Ngay sau đó Ninh Dạ liền cùng Cố Tiêu Tiêu đồng thời, lấy chiến trường làm trung tâm, tiếp tục từng vòng sưu tầm. Có lẽ là bởi vì chàng chiến đấu này để thăng lĩnh ngộ của Cố Tiêu Tiêu duyên cớ, phạm vi nhận biết của Cố Tiêu Tiêu rõ ràng lại tăng mạnh hơn một đoạn, sau khi lại khuyết đại tìm kiếm hai vòng, Cố Tiêu Tiêu rốt cục nhận biết được. Ở bên kia, Cố Tiêu Tiêu chỉ về một cái phương hướng hô to. Vậy còn chờ gì? Ninh Dạ đã kéo thân thể trọng thương cùng Cố Tiêu Tiêu đồng thời, bước nhanh hướng mục tiêu mà đi. Một lát sau đi tới, quả nhiên thấy đá lớn Ninh Dạ miêu tả. Ninh Dạ đã nhanh chóng đẩy ra bùn đất dưới đá lớn, rất nhanh từ phía dưới lật ra một cái dương, bởi tuyệt thiên địa thông duyên cớ, túi giới tử ở chỗ này cũng vô pháp phát huy tác dụng, vì vậy Ninh Dạ đem tất cả đồ vật đều chứa ở trong dương. Mở ra cái dương, Ninh Dạ nhìn thấy đồ vật bên trong quả nhiên đều vẫn còn, thở phào một hơi. Sau một khắc hắn đã đem hết thể đồ vật thu vào trong tu diễu, công năng của thiên cơ điện lại là có thể sử dụng, dù sao tàng thiên ngục vốn là một phần thuộc về thiên cơ điện. Bao gồm thi thể hồ yêu kia, cũng bị Ninh Dạ cùng nhau thu vào trong tu diễu, đã có hổ yêu này, Ninh Dạ xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ Trương Liệt cuồng bàng giao. Được rồi, chỗ tảng đá này hướng tới, chính là đường ra cốc, chúng ta đi thôi. Ninh Dạ chỉ vào phương hướng phía sau nói. Đang chuẩn bị rời khỏi, Cố Tiêu Tiêu lại đột nhiên sắc mặt cổ quái, sư phụ đợi đã. Ân. Ninh Dạ kỳ quái, làm sao vậy? Liền thấy Cố Tiêu Tiêu nhìn cục đá kia, khuôn mặt cổ quái nói, khối đá kia, thật giống không phải đá tảng bình thường, ta có thể cảm giác được, bên trong thật giống có dị thường. Ninh Dạ ngẩn người, ngươi chắc chắn chứ? Ân. Cố Tiêu Tiêu trả lời rất khẳng định. Ninh Dạ đã giương tay một cái sát thân đao chém ở trên khối đá kia, đá tảng phá nát, bên trong thế mà tán lạc ra điểm điểm ánh sáng. Lân quang thạch. Ninh Dạ ngạc nhiên. Nguyên lai đây thế mà là một khối lân quang thạch. Vật này quý giá sao? Thấy Ninh Dạ như vậy, Cố Tiêu Tiêu hỏi. Đáng tiếc hồi đáp của Ninh Dạ lại khiến cho nàng thất vọng, một loại vật liệu phụ trợ luyện chế quang hệ pháp bảo, cũng có thể dùng để chế tác một ít cơ quan quang hệ, cũng không quý giá. Đó chính là không giá trị. Cố Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Câu tiếp theo của Ninh Dạ lại khiến cho nàng nín khóc mỉm cười, bất quá vật này đối với ta lại phi thường hữu dụng, lần này cũng thật là nhờ có ngươi. Cố Tiêu Tiêu nhăn nhó thân thể, nếu đã không quý giá, sư phụ bản thân cũng có thể mua được. Không giống nhau. Ninh Dạ lắc đầu liên tục, lân quang thạch rẻ tiền chủ yếu là bởi vì công dụng có hạn, nhưng không có nghĩa là nó liền dễ kiếm. Mà nhu cầu của ta đối với vật này lại rất lớn, một khi mua lượng lớn, tất nhiên gợi ra thị trường ba động, rất dễ dàng khiến người phát hiện, vì vậy không thể dễ dàng mua tại trên thị trường. Vốn định từng điểm chậm rãi tìm mua, hiện tại có thể đạt được một khối lân quang thạch lớn như vậy, lại là giúp ta một việc lớn rồi. Nói đã không khách khí đem khối lân quang thạch này thu vào trong tu di ốc. Khối lân quang thạch này ước chừng mấy tấn, thể tích cũng lớn, cũng chỉ có tu di ốc mới có thể dung nạp, chế ra nhật quang tán càng là số lượng rất lớn, thật muốn đổi thành linh thạch, cũng có thể bán ra con số 10 vạn, thật cũng không thể coi là không đăng giá. Đương nhiên càng trọng yếu vẫn là Ninh Dạ không cần bởi vậy bại lộ bản thân. Ngay sau đó bọn họ dọc theo đường trở về, lần này cuối cùng cũng coi như thuận buồm xuôi gió, không tao ngộ nguy hiểm gì nữa. Một khắc đi ra tủ tiên cốc kia, Ninh Dạ nhìn lại sân cốc, lẩm bẩm nói, hy vọng lần sau tới, chính là ngày đem người thu hồi. Chương 82, Tường Thụy Ngự Miễn. Tù tiên cốc nhất chiến, tuy rằng không có gặp gỡ kinh thiên động địa gì, thế nhưng đối với Ninh Dạ mà nói, vẫn như cũ thu hoạch không ít. Một bên là Ninh Dạ cùng Cố Tiêu Tiêu đều có đột phá. Ninh Dạ sát tâm đao cùng sát thân đao trải qua lần này, đã từ từ dung hội quán thông, liền ngay cả liệt dương kiếm ý cũng đã có mấy phần thể ngộ, Cố Tiêu Tiêu vô cực đạo cũng bởi vậy lĩnh ngộ rất nhiều. Mặt khác chính là thu hồi thiên cơ côn, thu được lân quang thạch, còn lấy được lượng lớn tông môn tài nguyên. Tân Nhiễm trước khi chết, đem những thứ trọng yếu nhất bản thân nắm giữ đều giao cho Ninh Dạ. Trong đó thiên cơ côn là trưởng môn tín vật, bản thân cũng là một kiện huyền đạo thần binh, bất quá vật này cần chí ít nửa bước vạn pháp mới có thể chân chính vận dụng, vì vậy hiện tại chỉ có thể cất. Ngoại trừ thiên cơ côn ra, đồ vật trong túi giới tử chủ yếu phân hai loại, một phần là tư nguyên tu hành, còn lại liền là bốn loại bảo vật của thiên cơ môn. Cái thứ nhất là thủy nguyệt kính. Vật này là một kiện bảo vật thiên cơ môn đại năng lần nữa chế tạo sau khi thiên cơ môn suy sụp, tác dụng chính là phối hợp vấn thiên thuật thi triển bói toán chi năng, có thể tính là côn lôn kính phục chế phẩm. Ninh Dạ nắm giữ côn lôn kính, so với bảo vật này càng tốt hơn, vì vậy vật này đối với hắn vô dụng. Bất quá coi như là vậy, vẫn là một kiện bảo vật hiếm thấy, tuy rằng cùng côn lôn kính công năng lặp lại, nhưng cũng bởi vậy có chỗ tốt, chính là côn lôn kính cùng thủy nguyệt kính nếu như mỗi bên một người nắm giữ, cũng nắm giữ tương đồng bí pháp, liền có thể liên hệ lẫn nhau. Ninh Dạ tạm thời giao nó cho Cố Tiêu Tiêu, như vậy hai người không cần gặp mặt, Ninh Dạ cũng có thể chỉ điểm nàng tu hành. Còn sau này, Ninh Dạ dự định đợi sau khi Hoa Luân, lúc đi gặp Thanh Lâm cùng Tần Tiểu Diệp, đem nó giao cho một trong bọn họ. Cái bảo vật thứ hai liền là một cái quái bản, vân bản. Thiên cơ môn thiện huyền đạo cùng trận đạo, cái trước vấn huyền chi thiên, thứ sau pháp thiên địa nhi hành, xảo dụng tự nhiên. Huyền đạo hỏi huyền bí, biết thiên cơ. Trận đạo tuân theo pháp tắc thiên địa, khéo léo vận dụng, quy tắc, tự nhiên. Thiên cơ côn cùng thủy nguyệt kính đều là huyền đạo chi bảo, vân bản liền là trận đạo chi bảo, có thể dùng để phụ trợ chế tác các loại trận pháp cấm chế. Đối với Ninh Dạ mà nói, đây đến là một loại bảo vật cực kỳ hữu dụng. Trận đạo của hắn thụ giới hạn bởi tự thân thực lực, dẫn đến trận pháp bố trí ra uy lực yếu, rất nhiều cấm chế cũng căn bản liền làm không được. Lúc trước hắn làm liệt nhật tuấn bạo nhân thể cấm chế, liền từng hướng Tân Nhiễm hỏi mượn vân bản làm phụ trợ, làm sao Tân Nhiễm chết sống không chịu, sợ hắn mê mội ngoại vật, quên tự thân tu hành. Hiện tại lại là không ai quản hắn rồi. Đã có vật này, Ninh Dạ hiện tại thậm chí có thể chế ra cơ quan cấm chế chân chính đối với Hoa Luân đều hữu hiệu. Kiện thứ ba liền là một kiện chiến đấu pháp bảo, tên gọi Chu Ma Thứ, chính là năm đó vì cho ảnh sử dụng mà bí mật luyện chế, một mạch không thấy truyền bá, đến cũng không người biết rõ. Vật này cần tu vi vạn pháp mới có thể sử dụng, tương tự vô dụng đối với Ninh Dạ. Còn Cứu Bất Quân kỳ thực cũng không cần tới nó, bởi vì sau khi hắn tự loạn tu vi, đã rất khó phát huy tác dụng của vật này. Vì vậy Ninh Dạ định tìm cái thời cơ đem nó bán đi. Kiện bảo vật thứ tư liền là một khối Mặc Tinh Thạch. Mặc Tinh Thạch chính là thổ hệ trọng bảo, vừa có thể dùng để tăng cường tu vi pháp thuật thổ hành, cũng có thể dùng để chế tác cơ quan khôi lỗi. Vật này đến không phải Thiên Cơ Môn truyền lại, mà là Tân Nhiệm biết Ninh Dạ yêu thích cơ quan cấm chế chi đạo, đặc biệt vì hắn tìm đến, vốn định cho hắn tại sau khi hắn thành tiểu Hoa Luân. Ngoài như vậy ra, Thiên Cơ Môn còn có thật nhiều bảo vật, lại đã thất lạc tại trong Tam Tiên Môn vây công, bây giờ hẳn là đều đã bị Tam Đại Tiên Môn chia cắt. Ninh Dạ đem Mặc Tinh Thạch cho Thiên Cơ. Thiên Cơ là thổ hành quái dị, vật này đối với hắn thích hợp nhất, sau khi đắc bảo đại hỉ, trực tiếp một ngụm ăn đi. Đối với hắn mà nói, vật này chính là đại bổ chi vật, có thể toàn phương vị đề thăng thực lực, bất quá hàng này cũng là kẻ không cầu tiến tới, ăn một khối Mặc Tinh Thạch, lại là đem hết thể thực lực đều dùng vào thổ độn. Chiến lực không tăng bao nhiêu, thổ độn thuật lại là càng lúc càng linh quang rồi. Đối với điều này Ninh Dạ đến là ủng hộ, hắn hiện tại cần không phải chiến lực của Thiên Cơ, vừa vặn chính là năng lực độn thổ của Thiên Cơ. Thổ độn chi thuật của Thiên Cơ nguyên bản chỉ có thể bảo đảm chính nó lui tới tự do, sau khi có khối Mặc Tinh Thạch này, lại là có thể mang theo Ninh Dạ độn thổ, chỉ bất quá thụ tu vi hạn chế, vô luận khoảng cách thời gian đều còn có hạn. Vì tiêu hóa thu hoạch, Ninh Dạ sau khi trở về liền tuyên bố bế quan, còn Cố Tiêu Tiêu cũng là như vậy. Lâm Chiến đột phá nhưng cần thời gian củng cố, mới có thể một cách chân chính trở thành đồ vật của bản thân. Cho tới Trương Liệt Cuồng, tại sau khi nhìn thấy thi thể hổ yêu kia, cũng là triệt để không nói gì. Đây là một con hổ yêu hoa luân trung kỳ, luận thực lực, mạnh hơn Ninh Dạ không biết bao nhiêu lần. Mặc kệ Ninh Dạ dùng thủ pháp gì, chỉ bằng vào hắn có thể kích sát hổ yêu này, coi như là thành công thông qua thử thách. Hai tháng sau, Ninh Dạ phá quan. Lúc này, tu vi của hắn cũng thuận theo tấn thăng lên tầng thứ 7. 20. Ngươi gần nhất tiến triển có chút nhanh a, ngươi liền không sợ bọn họ hoài nghi ngươi. Thiên Tu Các, Cứu Bất Quân chạp chạp hút tẩu hỏi. Đã có những tài nguyên kia của Thiên Cơ Môn, tốc độ tu hành của Ninh Dạ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng điều này cùng tư chất hắn không hợp. Ninh Dạ thì cầm một khối lân quang thạch nhỏ cắt ra từ khối lớn, lấy tay làm đao, chính đang kèn kẹt mài. Vừa mài, vừa nói, không có gì, ta chấp hành sư môn nhiệm vụ, săn giết hổ yêu, còn không cho có chút kỳ ngộ khác sao. Nếu như đã quyết định không biết điều nữa, vậy liền thẳng thắn kêu căng đi. Nhưng nói đi nói lại, tốc độ bây giờ của ta cũng không tính quá nhanh, ngươi muốn người khác chú ý, người ta cũng chưa chắc nguyện ý đây. Hoài nghi của Lạc Cầu Chân đối với hắn, liền như là ngọn roi thúc giục Ninh Dạ tiến tới, bước Ninh Dạ không thể không nỗ lực tiến lên. Cứu Bất Quân hiểu ý của hắn, nhưng vẫn là lắc đầu, dựa vào cái này khả năng không đủ. Tu vi tăng trưởng là chuyện thiên trường địa cửu, đừng nói một cái tảng tượng bảy tầng, coi như Ninh Dạ đến Hoa Luân cảnh, cũng vẫn không có tư cách đối kháng cùng Lạc Cầu Chân. Hiện tại hắn hoàn toàn là dựa vào mặt mũi của đám người Trương Liệt Cuồng Trì Văn Ngưng, khiến Lạc Cầu Chân đối với hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Ninh Dạ nói, vì vậy tiếp sau đó ta có cái kế hoạch. Doan Thiên Chiếu. Cứu Bất Quân hỏi. Ninh Dạ đem lân quang thạch đã mài ra để vào trong một cái hộp nhỏ, khởi động cơ quan, liền thấy hộp bắt đầu vận chuyển, đem lân quang thạch lần nữa nghiền nát, một ít tinh điểm lóng lánh nhật huy quang mang bay ra khỏi hộp, nhưng lại bị Ninh Dạ lấy pháp lực khống chế, rơi vào trong bình trong tay. Bên này là lân quang phấn, là vật liệu trọng yếu chế tác nhật quang tán. Doan Thiên Chiếu không nổi, tên phản đồ này ta sau này sẽ từ từ trừng trị hắn, hiện tại cần gấp chính là đề thăng địa vị của ta tại tông môn. Hắn nói. Lão đầu nhìn động tác của Ninh Dạ, hắn có chút không rõ Ninh Dạ chế tác nhiều lân quang phấn như vậy có tác dụng gì, nhưng cũng không có hỏi, chỉ là nói, làm sao đề thăng. Ninh Dạ hồi đáp, ngươi biết Lao Huyền Minh không? Cứu Bất Quân nhất thời không phản ứng kịp, Ninh Dạ bất đắc dĩ, Huyền Sách Sứ A. Cứu Bất Quân rốt cục nghĩ ra, hắn giật mình mở lớn mắt, Huyền Sách Cửu Sứ. Ngươi muốn động Huyền Sách Sứ? Lao Huyền Minh thực lực không cao, bất quá là một cái hoa luân cảnh, nhưng địa vị của hắn lại rất cao. Bởi vì hắn là một trong Huyền Sách Cửu Sứ. Huyền Sách Cửu Sứ cùng Tứ Cửu Nhân Ma Thập Nhị Thiên Cương bất đồng, hai cái sau đại biểu chính là địa vị, là cấp bậc, Huyền Sách Sứ lại là thực thực tại tại chức vị. Huyền Sách Sứ là cầu nối liên hệ giữa tiên môn cùng phàm giới, phụ trách động sát thiên hạ chi sự, cái gọi là hiểu rõ huyền cơ, sách tướng vạn phương, chính là như vậy. Nếu như nói giám sát đường là nội giám, vậy Huyền Sách Phủ chính là ngoại giám. Chính bởi vậy, Huyền Sách Sứ cũng không cần cầu tu vi, xử lý phàm gian sự vụ, tu vi hoa luân đã đầy đủ, lại yêu cầu nhất định phải có năng lực xử sự khôn khéo nhanh nhẹn. Lạc Cầu Chân liền từng hy vọng có thể trở thành huyền sách sứ, trước này địa vị không cao, quyền lợi rất lớn, tại phàm gian giống như hoàng đế, thuộc về công việc béo bở điển hình. Bất quá cũng chính bởi vậy, cạnh tranh huyền sách sứ chi nhân rất nhiều. Cạnh tranh lợi hại, thường thường kẻ có năng lực nhất kia liền thượng không được vị, Lạc Cầu Chân ba độ cạnh tranh huyền sách sứ thất bại, mắt thấy từng cái chư não giả thượng vị, trong lòng phẫn hận, nhưng lại không có cách, cuối cùng cũng chỉ có thể dứt hẳn ý nghĩ này. Lao Huyền Minh là huyền sách đệ thất sứ, hắn có thể thượng vị, không phải là bởi vì hắn khôn khéo, mà là bởi vì hắn là người của Phong Đông Lâm. Trường Hắc sứ Phong Đông Lâm, Trường Hắc Bạch Thần Cung sát lục tác chiến chi quyền, địa vị cực cao, cùng Tây Phong Tử địa vị tương tề, bất quá quan hệ cùng Tây Phong Tử nhưng xưa nay đều là như nước với lửa. Cho tới Trương Liệt Cuồng, hắn không thuộc về bất kỳ phe phái, một đời si mê lao đạo, chỉ câu tấn thăng, loại người này tại trong Hắc Bạch Thần Cung không ít, bình thường xưng là tiêu giao hệ. Ninh Dạ đã thu thập xong hết thể lân phấn một khối lân quang thạch có chứa, đem đá vụn đổ ra, sau đó lại lấy ra một khối lân quang thạch tiếp tục mài thành bột, không phải muốn động hắn, mà là muốn rút ngắn quan hệ cùng hắn. Nghe được Ninh Dạ lần này không phải muốn đi đụng cái đại nhân vật nào, Cứu Bất Quân thở phào một hơi. Ninh Dạ gần nhất làm quá nhiều chuyện, cũng là nên thu liễm một chút. Làm thế nào? Hắn hỏi. Ninh Dạ hồi đáp, có một con thư yêu. Yêu này lấy kinh nghĩa trong sách làm thức ăn, không ăn người, nhưng có thể cải biến tư duy, khiến người tâm trí hỗn loạn, thường làm ra điên đảo chi sự. Bất quá yêu gì kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu chính là nó ở đâu. Cứu Bất Quân hiểu được, ở phủ của Lao Huyền Minh. Ninh Dạ gật gật đầu. Ngươi dự định làm thế nào? Ninh Dạ liền thấp giọng nói với Cứu Bất Quân. Ánh mắt Cứu Bất Quân cũng tại bên trong thuyết tử của Ninh Dạ dần dần sáng sủa. Ngươi đây là muốn làm đại sự a, ngươi không sợ Lạc Cầu Chân bởi vậy tăng thêm hoài nghi đối với ngươi? Ninh Dạ cười, Lạc Cầu Chân có một câu nhắc nhở ta. Cái gì? Hắn nói ta người này có thai tinh thể chất, đi đến chỗ nào, chỗ đó liền xảy ra chuyện. Cứu Bất Quân ngẩn ngơ, đột nhiên cười to lên, không tồi không tồi, hắn đến là vì ngươi tìm một cái cớ thật hay. Nô, ta xem cứ thế mà làm. Tiên đạo mặc chắc, loại người cùng chuyện gì cũng có. Như nói một người có thể chất thai tinh, đi tới chỗ nào cũng dễ xảy ra chuyện, dạng người như vậy tại trong lịch sử vẫn đúng là không hiếm thấy. Bất quá loại tiếng tăm này không phải một hai việc có thể sinh ra, mà là cần đại lượng tư liệu sống tích lũy mà thành. Lạc Cầu Chân không có nghĩ tới, hắn mấy lần hoài nghi, cũng sẽ cho Ninh Dạ nhắc nhở, đến thật đáp lại câu châm ngôn kia, một người như muốn thành sự, liền cần phải có đối thủ tương kích. Đối với điều này Ninh Dạ cũng ý vị thâm trường nói, có lẽ sau này người khác thấy ta, đều phải nói một câu tường thụy ngữ miễn. Đáng tiếc cái này Cựu Bất Quân không hiểu, đến khiến Ninh Dạ hưởng phí một phen tình cảm. 20. Đợt, ta và Thân Vương là bằng hữu, vừa vặn viết đến tình tiết như vậy, liền đem Thân Vương ra đùa một chút, mọi người không nên tưởng thật, chính ta là tới nay không tin cái này. Chương 83, Lao Hải Điển. Lao Phủ. Lao Phủ ở vào đại đạo trung tâm phồn hoa nhất chấp tử thành, tiếp giáp vương cung, thế nhưng luận đến khí thế, lại không hề thua kém vương cung, chính là vương gia xuất hành, đi ngang qua Lao Phủ, cũng phải xuống ngựa hạ kiệu, bộ hành mà qua. Đây không chỉ có là bởi vì phàm nhân vô quyền, vương quyền suy sụp, càng bởi vì Lao Phủ gia chủ Lao Huyền Minh. Thư yêu xuất hiện tại Lao Phủ, vốn là cái trùng hợp, bất quá đối với Ninh Dạ mà nói, lại là cơ hội. Trương Liệt Cuồng cùng Trì Vãn Ngưng che chở còn chưa đủ, bởi vì bọn họ cùng Lạc Cầu Chân không có xung đột lợi ích trực tiếp. Còn Thương Vũ Yên, căn bản chính là cái nữ nhân vô tình vô nghĩa, càng không thể dựa vào. Thế nhưng Lao Huyền Minh liền không phải vậy nữa rồi. Thân là cánh tay đắc lực của Phong Đông Lâm, hắn tiên thiên tính là đối lập cùng Bạch Điện. Ôm lấy cây bắp đùi này, liền có thể dính líu quan hệ cùng Phong Đông Lâm nhất hệ, đối với Ninh Dạ mà nói không thể nghi ngờ là trợ lực rất lớn, còn có thể danh chính ngôn thuận đối nghịch cùng Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân sau này muốn tìm hắn phiền phức, liền cần phải kiêng kỵ thêm một tầng. Thời khắc này nhìn Lao Phủ, Ninh Dạ nói, Thiên Cơ, đến ngươi ra tay. Minh Bạch. Thiên Cơ cười hắc hắc, đã chìm xuống đất, lấy điệu độn chi pháp hôn vào bên trong. Từ khi Ninh Dạ dạy hắn pháp thuật Thiên Cơ môn, kẻ này năng lực chiến đấu không thấy để thăng bao nhiêu, thổ độn chi thuật lại là càng ngày càng mạnh, thời khắc này nhẹ nhõm tránh thoát Lao Phủ cấm chế, tiến vào Lao Phủ, đã đem tinh xa phân biệt tát tại Lao Phủ các nơi. Từ giờ trở đi, Lao Phủ nhất cử nhất động, liền đều tại trong lòng bàn tay Ninh Dạ. 10. Lao Huyền Minh có 5 trai 2 gái, trong đó 4 cái nhi tử cùng 2 cái nữ nhi đều không có thiên phú tu hành, chỉ có tam tử Lao Hải Điển có chút tư chất, tiến vào Hắc Bạch Thần Cung, bất quá thiên tư có hạn, nhập môn 4 năm, trùng kích hoa luân cảnh 2 lần đều cáo thất bại, bây giờ vẫn như cũ dừng lại tại tảng tượng đỉnh phong. Dựa vào hơi cha, Lao Hải Điền sống khá dễ chịu, tại Hắc Bạch Thần Cung cũng không có người nào dám bắt nạt hắn. Lao Hải Điền sư từ Thanh Tiêu Quan Chủ, Thanh Tiêu Quan Chủ cũng là một trong tứ cựu nhân ma, là Lao Huyền Minh trí giao bạn tốt. Bất quá Lao Hải Điền thiên phú quá kém, vì vậy tại Thanh Tiêu nơi này, cũng thuộc về trên không ra trên dưới không ra dưới. Thanh Tiêu Quan không ở Cựu Cung Sơn, mà tại một đỉnh núi nhỏ phụ cận Cựu Cung Sơn, rất nhiều đại lão không thích phương thức sinh hoạt kỷ luật xâm nghiêm của tông môn, càng muốn tùy tiện tìm cái đỉnh núi, tự mình tu luyện, thuận tiện điều khiển. Phần lớn thời điểm, Lao Hải Điền tại Thanh Tiêu Quan tu hành, bất quá đến cùng là người trẻ tuổi, trong lúc rảnh rỗi, cũng thường xuyên tới Cựu Cung Sơn đi dạo, đến cũng có một hai cái chi giao hảo hữu. Thú vị chính là, hắn cùng Khổng Chiêu Thăng quan hệ không tệ. Hôm nay vô sự, Lao Hải Điền theo thường lệ đến Thiên Tập Phong, một đường cưỡi ngựa xem hoa, bên người là Khổng Chiêu Thăng cùng Lữ Dực cùng đi, cười cười nói nói. Trên đường Lữ Dực cũng là tận sái uy phong, phàm là có chưa giao tiền, đều sẽ quát tháo một phen, đại hiển chân chó phong thái. Lao Hải Điền cũng là nhìn quen, cũng không thấy kỳ lạ, thời khắc này tiến vào một cái pháp khí điếm, tiện tay cầm lên một kiện pháp khí nhìn kỹ, cái bình ngọc này, đến là có chút ý tứ, tố công vẫn tính tinh xảo, chỉ là thiếu mất chút thú vị, cũng không thực dụng. Chủ quán cũng là môn hạ đệ tử thần cung, cười bồi nói, Lao thiếu pháp nhãn không sai, vật này chính là dùng để làm trang trí, đảm đường không nổi thực dụng. Lao Hải Điền nói, ta đến cũng không cần thực dụng. Mấy ngày nữa trong nhà ta có người chúc thọ, ta cần phải tìm một phần lễ vật. Tốt nhất là tinh mỹ lại có chút thú vị. Chủ quán mặt lộ vẻ khó xử, điều này lại là có chút khó, pháp khí trong tông môn, đại thể lấy thực dụng làm chủ, thú vị lại tinh mỹ, nhưng cũng không nhiều. Không sao, ta lại nhìn một chút, còn cái này, cũng trước tiên thu lấy đi. Lao Hải Điền không quan tâm vung tay nói, đúng rồi, vật này bán thế nào? Chủ quán cười nói, Lao Thiếu là bạn của Khổng Đại Thiếu, làm sao dám chào giá cao? Ngọc Bình này ta mua vào 100 linh thạch, bán 200, Lao Thiếu muốn, liền giá vốn cho ngươi. Cũng không cần, buôn bán chung quy phải có chút lợi. Lao Hải Điền lấy ra 150 khối linh thạch ném cho hắn, điếm chủ kia vui mừng vô cùng. Khổng Chiêu Thăng lắc đầu một cái, ngươi cần gì phải? Lao Hải Điền cười ha ha, không sao, không kém điểm ấy. Lữ Dực bên cạnh cười bồi, đúng vậy, Lao Thiếu gia đại nghiệp đại, xuất thủ tới nay hùng hồn. Các ngươi cũng không tệ a. Lao Hải Điền tùy ý hồi đáp, mỗi ngày tọa thu linh thạch, tay làm hàm nhai, nào như ta, rửa cả vào cha. Ta a, chính là cái phá gia chi tử, mỗi ngày đều bị cha ta mắng. Khổng Chiêu Thăng là biết tính khí của Lao Hải Điền, chính hắn nói mình bại gia không sao, người khác nói lại là không được, vì vậy không tiếp cái quen này, chỉ là nói, chúng ta mới thật là kháo bộ mặt của sư phụ đây. Lại nói Thiên Tập Phong này à, cũng không phải một mình sư phụ ta định đoạt, vài vị đại năng ở chỗ này tọa chấn, đầu to cũng là phải cho mặt trên, chúng ta cũng chỉ là ăn chút cơm thừa canh cạn. Ba người nói giỡn đi ra tiểu điếm, đúng dịp thấy nên diện một cái nam tử khuôn mặt xấu xí đi tới, liền tại đối diện bọn họ ngồi xuống, lấy tấm vải hướng về trên đất trải ra, lại là bắt đầu bán đồ vật. Lao Hải Điền cười nói, u, có khách tới cửa. Nhưng không ngờ Khổng Chiêu Thăng cùng Lữ Dực sắc mặt cổ quái nhìn đối phương, đồng thời không nói lời nào. Lữ Dực cho Khổng Chiêu Thăng một cái ánh mắt, Khổng Chiêu Thăng hừ một tiếng, chỉ làm như không nhìn thấy, thế mà quay đầu định đi. Chỉ là hắn muốn đi, Lao Hải Điền nhưng ngừng lại. Ánh mắt của hắn bị một vật hấp dẫn lấy. Đó là một cái vòng tay, tố công rất là tinh mỹ, sau khi kích phát, liền thấy trên vòng quang huy thịnh phóng, từng đóa hoa tươi nở rộ, ẩn nhiên còn có thể thấy được một nữ tử tại trên vòng nguyện chuyển nhảy múa, lại là cái mỹ nhân. Lao Hải Điền vừa thấy liền đi tới hỏi, vật này bán thế nào? Không nghĩ tới đối phương lại lắc đầu, vòng tay này không bán. Lao Hải Điền có chút bất mãn, không bán ngươi bày ra làm cái gì? Đối phương cười nói, tự nhiên là dùng để hấp dẫn khách nhân, làm sao? Không thể được sao? Lao Hải Điền nhất thời giận dữ, nhưng nhìn cái linh lung chạc kia lại vui vẻ, thực sự không muốn buông tay, quay đầu nhìn hướng Khổng Chiêu Thăng, Khổng huynh, người này vừa tới bày sạp, còn chưa có hướng ngươi giao phí chứ? Khổng Chiêu Thăng thầm mắng trong lòng, ngươi đề cập cái này làm gì? Hắn vốn định coi như không nhìn thấy, thế nhưng bị Lao Hải Điền nói như vậy, cũng chỉ có thể đi tới, hung ác nói, Ninh dạ, Lao huynh là bằng hữu của ta, ngươi đem vật này bán cho hắn, coi như ta nợ một cái nhân tình. Lời này của hắn nói đã tính khách khí, dù sao nhược điểm tại trong tay người. Ninh dạ nhưng cười nói, ta muốn nhân tình, cần gì dùng ngươi? Chính ta không biết làm. Lúc này liền ngay cả Lao Hải Điền đều nhìn ra có chút không đúng, hơi cảm thấy ngạc nhiên. Khổng Chiêu Thăng biến sắc, Ninh dạ. Ngươi muốn chết. Ninh dạ đã sáp lại gần, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Không phục ngươi liền lên. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, vật kia liền trả ngươi. Ninh dạ chặn ngang lời hắn. Ngươi nói nhé. Khổng Chiêu Thăng đại hỉ. Hắn lần trước thua Ninh Dạ vốn là không phục, khoảng thời gian này khắc khổ tu hành, tu vi đã đến 8 tầng, vẫn như cũ cao hơn Ninh Dạ. Mấu chốt nhất thủ đoạn Ninh Dạ đánh bại hắn lần trước, lần này tuyệt sẽ không có hiệu quả nữa. Đương nhiên. Ninh Dạ gật đầu. Hảo. Khổng Chiêu Thăng hô to một tiếng, cự kiếm đã nghênh đầu chém xuống. Hắn biết Ninh Dạ phù lục cường hãn, vì vậy căn bản không cho hắn cơ hội dùng phù, trực tiếp xá thân cường công. Nhưng tình hình lần nữa ra ngoài ý liệu của hắn, Ninh Dạ căn bản là không cần phù. Đón cự kiếm, Ninh Dạ xuất thủ. Lấy công đối công. Chương 84, lễ vật. Cùng lần trước bất đồng, vào lúc ấy Ninh Dạ, thực lực bên ngoài để thằng có hạn. Tại dưới tình huống không thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, Ninh Dạ chỉ có thể thủ xảo. Nhưng lần này không còn giống như trước. Đối diện cự kiếm của Khổng Chiêu Thăng, toàn thân Ninh Dạ đã phóng thích ra từng mảnh đao luân, đao quang bạo quyển, tạc liệt ra vô số quang vũ, khiến cho người xem cuộc chiến bên cạnh cũng cảm thấy từng trận đau đớn như cát. Sắt thân đao, ngưng quang thành nhận. Lao Hải Điền cũng không khỏi buột miệng kinh hô. Hắn đến cũng là kẻ có kiến thức, liếc mắt đã nhận ra Ninh Dạ sử dụng chính là sắt thân đao, hơn nữa là sắt thân đại thành, lại có đột phá. Sắt thân đao giả, tự thân chính là đao. Ninh Dạ tu Nhật Luân Kính, thiện thủ đoạn quan hệ, mà thời khắc này, hắn càng là đem Nhật Luân Kính cùng sát tâm sát thân nhị đao kết hợp, Nhật Luân Kính không còn là hoàn chỉnh Nhật Quang Chi Kính, mà là phá nát thành vạn ngàn quang vũ, dẫn vào thể nội, lại bị Ninh Dạ điều khiển lợi dụng, lấy quang làm nhận, sát thân chi đao. Điều này đã là siêu việt tiêu chuẩn đột phá cực hạn, mang ý nghĩa sát thân đao của Ninh Dạ đã bắt đầu đi ra đặc điểm riêng, lấy tu vi như vậy có thể làm được điểm ấy, khiến Lao Hải Điển có thể nào không sợ hãi. Sau một khắc vạn ngàn quang điểm kia gào thét mà tới, lấy vô sở bất chi chi thế dâng tới Khổng Chiêu Thăng. Khổng Chiêu Thăng ngạc nhiên phát hiện, xá thân đạo của bản thân đối diện quang nhận khủng bố như thủy triều vô tận này, thế mà hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Mấu chốt nhất quang tốc chính là cực tốc, căn bản là vô pháp tránh né, chỉ có ngạnh kháng. Oanh! Quang triều dũng động, sắc bén như đao, cắt chém qua thân thể Khổng Chiêu Thăng, trong nháy mắt liền tại trên thân thể Khổng Chiêu Thăng lưu lại vô số vết đao. Cuối cùng cũng coi như Ninh Dạ tu vi còn thấp, ngưng quang chi nhận uy lực còn kém xa sát thân đao phổ thông, nhưng cho dù là vậy, Khổng Chiêu Thăng cũng giống như bị lăng trì vậy, toàn bộ biến thành huyết nhân. Kỳ thực thật muốn nói thương, Khổng Chiêu Thăng bị thương cũng không nặng, thế nhưng thống khổ của đủ nhiều thương tổn mang đến, lại trực tiếp đột phá không nhìn thương tổn của Khổng Chiêu Thăng, trong nháy mắt khiến hắn ngã xuống trên đất không ngừng kêu rên. Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu, Khổng Chiêu Thăng vậy mà đã bại. Lữ Dực cũng bị dọa sợ. Bất quá là thời gian mấy tháng, làm sao Ninh Dạ đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy? Bất quá hắn không biết, đây cũng là bởi vì Khổng Chiêu Thăng tự cao công pháp, không nhìn thương tổn, vì vậy căn bản không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Đổi thành người khác, phàm là tùy tiện sử dụng một cái pháp thuật phòng ngự, đều có thể đại đại cắt giảm uy lực của Ngưng Quang Thành Nhận, Ngưng Quang Thành Nhận lực công kích quá yếu, là điển hình ngộ nhược thì cường. Thời khắc này đầy trời quang vũ thu về, trở lại thể nội Ninh Dạ. Ninh Dạ thở dài một hơi. Đừng xem hắn chỉ là ra một chiêu, thực tế một chiêu này cũng tiêu hao phần lớn tinh khí thần của hắn. Bất quá có thể lấy tu vi 7 tầng, chính diện đánh bại một cái tu vi 8 tầng, hơn nữa là chiến pháp đối thủ thiên khắc bản thân, chỉ riêng chuyện này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong khoảnh khắc đó, phu cận đã xúm lại vô số đệ tử, dồn dập khe khẽ nói chuyện. Hảo thủ đoạn. Lợi hại, chỉ một đòn này, đã có thể so sánh tàng tượng đỉnh phong xuất thủ. Hắc Bạch Thần Cung ta quả nhiên tàng long ngọa hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Sát thân đại thành, lại thêm đột phá, kẻ xấu xí này sợ là đã sớm kìm nén, thời khắc này muốn một tiếng hót chấn kinh thiên hạ đây. Đối với môn hạ đệ tử mà nói, loại chuyện như một tiếng hót chấn kinh thiên hạ đến cũng không phải tâm thái kỳ quái, có bao nhiêu đệ tử kìm nén khổ tu, chính là vì một ngày nào đó có thể một sớm công thành, nhập thượng tầng pháp nhãn. Mắt thấy Khổng Chiêu Thăng bị thương nặng, Ninh Dạ đã đánh ra một đạo chữa trị phù lục, chữa thương cho hắn, nói, Khổng sư huynh, xem ra lần này ngươi lại thất bại rồi. Khổng Chiêu Thăng nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn Ninh Dạ, đã là một câu cũng không muốn nói. Ninh Dạ lại nhìn Lao Hải Điền, Lao Hải Điền cũng là trong lòng đống hư. Hắn tuy là tàng tượng đỉnh phong, thế nhưng đối diện một đao này của Ninh Dạ, lại vẫn không có quá nhiều nắm chắc. Không nghĩ tới Ninh Dạ đem linh lung chạc nhét vào trong tay hắn, 200 linh thạch, về ngươi. Lao Hải Điền không nghĩ tới hắn đối với chính mình khách khí như vậy, 200 linh thạch cũng thực sự không đắt, vui mừng khôn xiết, vội vã cho hắn linh thạch, nói, cảm tạ. Ninh Dạ đã cười nói, mặt mũi của Huyền Sách Sứ, ta làm sao cũng phải cho a. Nguyên lai hắn là nhận ra bản thân, Lao Hải Điền đại hỉ. Hắn đến không kỳ quái Ninh Dạ có thể nhận ra mình, dù sao Lao Huyền Minh uy phong vẫn là không nhỏ, có quá nhiều người nguyện ý giao hảo cùng hắn. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái thanh âm vang lên, Ninh Dạ, tại trên thiên tập phong của ta xuất thủ như thế, trọng thương đồng môn, có phải là có chút quá đáng? Lê Sư Minh, xin chào Lê Sư Minh. Theo một đám hô hoán, chúng nhân dồn dập nhường ra một con đường, một tên hán tử cao lớn thô kệch đi tới. Người này thân thể khôi ngô dị thường, cơ nhục toàn thân gồ lên, liền như vậy để trần, khí thế như hổ đi tới. Hán gọi Lê Sơn Hà, đệ tử của Cực Quyền Long Đằng Hổ. Long Đằng Hổ cũng là một trong tứ cửu nhân ma, luận bối phận, Lê Sơn Hà không cao hơn Ninh Dạ. Thế nhưng Lê Sơn Hà nhập môn 30 năm, bây giờ đã là hoa luân cảnh trung kỳ, thực lực cao hơn Khổng Triều Thăng quá nhiều. Ngoại trừ đại lão tọa trấn, người chủ sự chủ yếu trên thiên tập phong này chính là hắn, thời khắc này mắt thấy Khổng Triều Thăng bị đả thương, trong lòng cũng là nộ khí dâng lên. Hắn lần này xuất hiện, mọi người lập tức cảm thấy sắp có trò hay xem rồi. Nhưng vào lúc này, một cái không linh chi thanh bỗng nhiên chuyển tới, chỉ là đồng môn luận bàn mà thôi, lại không phải đại sự gì. Đả thương, chữa khỏi liền có thể, Lê Sư Huynh Hà tất lưu ý như vậy. Thanh âm này kỳ ảo dễ nghe, mang theo từng tia quyến luyến chi ý, lại có không nói ra được ôn nhu triền miên, khiến cho nhân tâm nhất túy. Quay đầu nhìn lại, đã thấy là Chỉ Vãn Ngưng thức tha đi tới, bên người bất ngờ là Hứa Ngạn Văn, chính đang cười hi hi nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng là ngẩn ra, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Chỉ Vãn Ngưng cùng Hứa Ngạn Văn lại xuất hiện ở đây. Đây không phải là kế hoạch của hắn. Lê Sơn Hà thấy là Chỉ Vãn Ngưng, cũng không khỏi ngẩn ra, hóa ra là Chỉ sư muội hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ của ta. Chỉ Vãn Ngưng cho hắn một cái ánh mắt quyến rũ, làm sao? Ta không thể tới sao? Lê Sơn Hà cười ha ha, sư muội nói gì vậy, ngươi nguyện ý đến, sư huynh ta cao hứng còn không kịp đây. Chỉ bất quá tiên tử chính là thiên thượng chi nhân, tập thị nho nhỏ này của ta, sợ là nhập không được tiên tử pháp nhãn đây. Chỉ Vãn Ngưng vén một thoáng lọn tóc bay xuống trên trán, nhỏ nhẹ nói, ta cũng chỉ là tùy ý đi dạo, không nghĩ tới liền gặp phải chuyện như vậy. Khổng sư đệ vẫn tốt chứ? Khổng Chiêu Thăng ôm ngực đứng lên, sắc mặt khó coi, không chết được. Nếu không còn chuyện gì, vậy không bằng xem trên mặt mũi của ta, việc này bỏ qua nhé. Chỉ Vãn Ngưng cười hỏi. Lê Sơn Hà nhìn nhìn Ninh Dạ, lại nhìn Chỉ Vãn Ngưng một chút, Chỉ sư muội cùng Ninh Dạ là bằng hữu. Vâng. Chỉ Vãn Ngưng gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Khách nhân Chỉ Vãn Ngưng mời tiệc quá không ít, thế nhưng có thể được nàng thừa nhận là bằng hữu lại không nhiều. Lời này vừa nói ra, mọi người đối với Ninh Dạ lại xem trọng mấy phần. Ninh Dạ lại không thích như vậy. Hắn làm ra việc này, tự nhiên chính là vì tiếp cận Lao Hải Điền, đánh bại Khổng Chiêu Thăng chính là dựng nên địa vị, tiên môn thực lực vi tôn, lễ vật chính là rút ngắn quan hệ, Lao Hải Điền ra học quyền thâm, trường tụ thiện vũ, thích nhất lôi kéo người mới, đã có lần tiếp xúc này, mặt sau liền dễ làm. Nhưng hiện tại Chỉ Vãn Ngưng xuất hiện, đem danh tiếng của Ninh Dạ đoạt mất, kế hoạch mặt sau của Ninh Dạ trái lại không dễ triển khai, trong lòng phiền não, khe nhíu mày. Chính đang suy nghĩ, lại nghe Lao Hải Điền nói, nếu đã là tiên tử đứng ra, vậy chuyện này coi như xong đi. Nói đến việc này nguyên nhân cũng là bắt nguồn từ ta, nếu không phải ta muốn vì gia phụ mua chút lễ vật, cũng sẽ không có chuyện như thế. Đôi mắt đẹp của Chỉ Vãn Ngưng nhìn hướng Lao Hải Điền, ồ, chẳng lẽ là sinh nhật của Lao Sứ? Cái kia đến không phải, là một cái tiểu di nương của ta. Nếu như thế, Chỉ Vãn Ngưng con mắt hơi chuyển động, nói, vậy không bằng chúng ta cũng đi vì Lao Sứ chúc mừng. Lao Hải Điền đại hỉ, Niểu Hoa tiên tử nếu có thể thưởng quang, bị phủ tất nhiên đồng tất sinh huy, đồng tất, bụi cỏ, hàn xá. Sinh huy, phát sáng. Chương 85, bất ngờ. 3 ngày sau. Lao phủ. Hôm nay Lao phủ, đặc biệt náo nhiệt. Lao Huyền Minh có 12 cái di thái thái, ngày hôm nay mừng sinh nhật chính là thất di thái của hắn. Bất quá chuyện đó không trọng yếu. Trọng yếu chính là hôm nay tân khách của bữa tiệc đặc biệt bất đồng. Niểu Hoa tiên tử Chỉ Vãn Ngưng đến, Tiêu công tử Hứa Ngạn Văn đến, Cầm thư sinh Dương tử Thu đến, còn có Băng phách Hàn cực thủ Trung Nhật Hàn cũng đến. Hắc Bạch thần cung tới một đám thiên tiêu, không thể nghi ngờ khiến Lao phủ cũng là mở mày mở mặt. Là một trong cựu đại huyền sách sứ, Lao Huyền Minh một bên là ngưu khí trùng thiên, mặt khác lại là cũng tự ti. Vị cao mà cấp thấp. Chính bởi vậy, trong âm thầm Lao Huyền Minh thường nói, người khác nhìn ta đều là hâm mộ đố kỵ, chỉ cảm thấy Lao Huyền Minh ta thân là một trong cựu đại huyền sách sứ, nhất hô ba ứng. Lại không biết trong tiên môn, thực lực vi tôn. Uy phong của huyền sách sứ ta, cũng chỉ có thể tại bên trong phàm nhân sái sái, tại tiên môn, chung quy chẳng là cái thá gì. Bởi vậy cho dù là Lao Huyền Minh, đối với chuyện đám người Chỉ Vãn Ngưng Trung Nhật Hàn đến, cũng là cực hoan nghênh, dạng người như hắn, tiền đồ tu tiên có hạn, tối trọng chính là trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung. Hắn không có động sát huyền vi chi năng như Lạc Cầu Trần, thế nhưng đối nhân xử thế chu đáo lại càng có chỗ hơn. Vì vậy thời khắc này trên Lao Phủ, tiệc rượu cao bãi, vũ nữ khinh diêu, nhạc khúc thanh dương, hảo một phiến ca vũ thăng bình cảnh tượng. Lao Huyền Minh ngồi trên ghế chủ tọa, hướng tới nhi tử Lao Hải Điển thấp giọng nói, ngươi lần này xem như là đã làm đúng một chuyện, rốt cục có chút tiền đồ. Lao Hải Điển hiếm thấy được lão tử hắn khích lệ, cũng là vui mừng vô cùng. Chi Vãn Ngưng ngồi ở phía bên tay phải dưới Lao Huyền Minh, vốn là lấy địa vị của nàng, chỉ cần ngồi ở sau Trung Nhật Hàn, nhưng nàng lại tự nguyện ngồi xa hơn chút nữa, nàng ngồi ở bên cạnh Ninh Dạ. Đối với điều này Ninh Dạ cũng có chút không nói gì, sư tỷ cái vị trí này, có chút không đúng à. Chi Vãn Ngưng nhàn nhạt nói, không sao, ngồi ở chỗ này, chí ít thuận tiện cùng ngươi giao đàm. Ninh Dạ liền cười, sư tỷ thư tôn hàng quý tham gia Lao Phủ Thịnh Yến này, chính là vì cùng ta giao đàm. Thư giải trừ, hàng hạ xuống. Thư tôn hàng quý, hạ mình. Chi Vãn Ngưng hồi đáp, cái linh lung chạc ngươi mua kia, là ta làm. A, Ninh Dạ ngẩn ngơ. Chi Vãn Ngưng nói, ta trong lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên cũng sẽ làm vài thứ nho nhỏ để chơi, chủ yếu là học tập một ít cơ quan số lý chi đạo, như vậy vạn nhất tương lai gặp phải người ẩn nấp trong tối, chí ít không đến nỗi hoàn toàn không có biện pháp. Ninh Dạ cười gượng hai tiếng. Chi Vãn Ngưng tiếp tục nói, vật này làm xong, ta chê nó vô dụng, liền nhờ một người bạn bán đi. Bất quá bởi vì hoa xảo có thừa, thực dụng không đủ, ta lại không cho bằng hữu kia nói là ta làm, vì vậy một mạch không bán được. Đống nhiên mấy ngày trước đây, bằng hữu kia nói cho ta nói, có người mua đi. Ngươi đoán chi bao nhiêu linh thạch? Ninh Dạ túi đầu không nói lời nào, chỉ là thở dài. Từ khi hắn biết Lao Hải Điền muốn tìm một kiện lễ vật tinh xảo dễ nhìn cho tiểu di nương của hắn, liền dành trước đi thiên tập phong vòng một vòng, mua được cái linh lung trạc kia xong, liền chờ Lao Hải Điền đi tới, quay lại bán cho hắn, để lôi kéo giao tình. Chỉ là không nghĩ tới vận khí kém như thế, thế mà mua phải chính là tác phẩm của Trì Văn Ngưng, không trách tay nghề cơ quan trận pháp bình thường, tố công nhưng cực kỳ tinh mỹ, chính là thiên tính của nữ tử. Mấu chốt nhất chính là hắn chi 800 linh thạch mua vòng tay này. Đồ vật hoa 800 linh thạch mua được, qua tay dùng 200 linh thạch bán cho Lao Hải Điển, đây quả thật chính là đang nói cho Trì Vãn Ngưng bản thân có mục đích. Mấu chốt nhất Trì Vãn Ngưng vốn đã quan tâm bản thân, chẳng trách nàng lại chủ động tham gia cái tiệc mừng này. Đây thực sự là đụng phải lưới thương rồi. Ninh Dạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, sư tỷ tuệ tâm lan chất, sư đệ bội phục. Đúng, hôm đó là ta cố ý, chỉ là muốn giao hảo Lao Hải Điển mà thôi. Tại sao? Ta muốn rửa cây đại thụ. Ninh Dạ hồi đáp, cái này không mất mặt chứ. Chi Vãn Ngưng ánh mắt híp lại, vì thế không tiếc đắc tội Khổng Chiêu Thăng. Ninh Dạ nhất trệ. Vì tiếp cận Lao Hải Điền mà đắc tội Khổng Chiêu Thăng, cũng không phải là hành vi của trí giả. Cách làm của Ninh Dạ, vẫn như cũ có chỗ nói không thông. Ninh Dạ không thể làm gì khác hơn là nói, sớm đã đắc tội qua hắn, hắn có nhược điểm ở trong tay ta, không dám làm gì ta. Chi Vãn Ngưng tiểu ý doanh doanh nhìn hắn, Ninh sư đệ cũng thật là không đơn giản đây. Ninh Dạ càng lúc càng có chút đau đầu. Hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận khiến Chỉ Vãn Ngưng hoài nghi bản thân. Đúng vào lúc này, chợt nghe phía sau truyền đến a một tiếng kinh hô. Thanh âm thê lệ mà sắc bén, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ Vãn Ngưng bản năng nhìn hướng Ninh Dạ, đã thấy Ninh Dạ cũng là ngạc nhiên. Dựa theo kế hoạch của Ninh Dạ, chính là trước tiên nghĩ cách cùng Lao Hải Điển kéo gần quan hệ, sau đó tiến vào Lao Phủ, lại thông qua thiên cơ chế tạo sự cố, đem đầu mâu dẫn hướng Thư Yêu. Cuối cùng bắt được kẻ bị Thư Yêu vặn vẹo tâm trí, đem cứu, cuối cùng lại đem tao ngộ của Lao Phủ giá họa cho người khác, tốt nhất là giám sát đường, như vậy liền có thể thành công thu được hảo cảm của Lao Huyền Minh, còn có thể gây xích mích hắc bạch lưỡng điện. Đây mới là mô thức hành động bình thường của một cái báo thủ giả. Toàn bộ kế hoạch vô cùng đơn giản, kế hoạch tới nay đều không phải càng phức tạp càng tốt, một cái kế hoạch hữu hiệu, tất nhiên là đơn giản, có thể chấp hành. Nhưng thời khắc này đột nhiên phát sinh thảm khiếu. Lại khiến cho Ninh Dạ cũng là ngẩn ra, đây không phải là thiên cơ làm, bởi vì thiên cơ hiện tại còn ở trên người hắn không hề rời đi. Không phải là lại xảy ra cái gì bất ngờ chứ? Ninh Dạ nghĩ. Thảm khiếu đồng thời, tất cả mọi người cũng đều ngây người. Lao Huyền Minh đã đứng lên, xảy ra chuyện gì? Liền thấy một tên nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới, lao ra, không tốt, Ngũ tiểu thư nàng. Nàng làm sao vậy? Lao Huyền Minh vội hỏi. Nàng chết rồi. Nha hoàn gấp đến muốn khóc lên. Cái gì? Mọi người đồng thời ngạc nhiên. Lao phủ Ngũ tiểu thư là Lao Ngân Yến, người khác không biết, Ninh Dạ lại biết, nàng chính là bị Thư Yêu xâm thực tâm trí chi nhân. Lao Ngân Yến chết rồi, vậy kế tiếp vở kịch này còn làm sao sướng? Kế hoạch ghét nhất chính là bất ngờ, Ninh Dạ lúc trước lập ra kế hoạch một mạch chưa từng xuất hiện bất ngờ, nhưng lần này, bất ngờ cái này tiếp theo cái khác xuất hiện. Đầu tiên là đám người Trì Vãn Ngưng không ngợi mà tới, sau đó chính là sự kiện hiện tại. Ninh Dạ đã ý thức được. kế hoạch lần này của mình sợ là phải có thay đổi rồi. Sau một khắc Lao Huyền Minh thân thể nhoáng một cái, đã xông lên, những người khác cũng thuận theo xông tới. Đi tới hậu sương phòng, liền nhìn thấy trong một chỗ trạch viện, thi thể Lao Ngân Yến chính nằm trên mặt đất. Nàng trừng đôi mắt thật to nhìn thiên không, hai mắt một mảnh huyết hồng, lại là dáng vẻ chết không nhắm mắt. Tại sao lại như vậy? Con gái! Lao Huyền Minh đã vồ tới, ôm lấy thi thể Lao Ngân Yến hét to. Lao Huyền Minh phẫn nộ toàn thân run rẩy, ai, là ai dám làm ra chuyện như thế? Hắn dương mắt nhìn quanh, thế nhưng nói xuông như vậy, thì có ích lợi gì? Ninh Dạ khẽ nhíu mày, nhìn một chút thi thể, đột nhiên nói, hung thủ khả năng còn chưa hề rời đi, Huyền Sách Sứ đại nhân, kính xin lập tức hạ lệnh, phong tỏa Lao Phủ, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Cái gì? Chúng nhân đồng thời giật mình nhìn Ninh Dạ. Lao Huyền Minh cũng kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ đã nhanh chóng nói, không kịp giải thích, trước tiên phong tỏa. Lao Huyền Minh như mộng sơ tỉnh, hai tay rung lên, pháp lực tuân ra, ầm một tiếng, một mảnh đại trận đã từ trong phủ thăng khởi, đem toàn bộ Lao Phủ đều đặt tại trong trận pháp phong tỏa. Trung Nhật Hàn nhìn hướng Ninh Dạ, Ninh sư đệ, ngươi nói hung thủ giết người, còn chưa hề rời đi, ngươi dựa vào cái gì phán đoán như thế? Bởi vì nàng không phải tu sĩ giết. Ninh Dạ một chỉ thi thể, nói, các ngươi xem, vết thương chí mệnh tại nơi cổ họng, cắt đứt khí quản, mạch máu, dẫn đến cái chết của nàng. Thế nhưng miệng vết thương có nhiều vết tích chúng đao, rõ ràng không phải một đao tạo thành. Chư vị, Ngũ tiểu thư cũng không phải là tu hành chi nhân, nếu như là tu sĩ giết nàng, cần nhiều đao như vậy sao? Đương nhiên là không cần. Bất luận là một tu sĩ nào, muốn giết một phàm nhân, tùy tiện một trưởng liền giải quyết, liền đao cũng không cần dùng. Lao phủ diện tích rất lớn, tiếng hét vừa vang lên, chúng nhân liền chạy tới, thời gian ngắn như vậy, phàm nhân xác thực rất khó chạy ra khỏi Lao phủ. Lao Huyền Minh lập tức đã minh bạch. Ngươi là nói, đây là hạ nhân trong phủ ta gây nên. Thật can đảm. Người đâu, đem hết thể hạ nhân đều mang tới cho ta. Rất nhanh, hết thể hạ nhân trong Lao phủ đều bị áp giải tới, quỳ rạp xuống trước mặt Lao Huyền Minh, từng cái run run rẩy rẩy, liên hô hoan uổng. Lao Huyền Minh tâm trung phẫn nộ, liên thanh quát tháo, chất vấn đến cùng là kẻ nào lớn mật thí chủ, chỉ là những hạ nhân kia làm sao dám thừa nhận, từng cái đều là phủ nhận. Lao Huyền Minh lại không có chút năng lực phá án nào. Mắt thấy mọi người chết không thừa nhận, trong lòng hỏa khí, oanh một tiếng một trưởng bay ra, đã đem một tên thị nữ đánh cho đứt gân nước xương mà chết, quát to nói, nếu đã đều không thừa nhận, vậy thì giết hết toàn bộ là được. Thà giết sai còn hơn bỏ sót. Ninh Dạ cao mày, Lao sứ khoan hãy động thủ. Ân. Lao Huyền Minh quay đầu lại trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngươi muốn biện hộ cho bọn chúng. Ninh Dạ lắc đầu, ta không phải muốn biện hộ cho bọn họ, chỉ bất quá trong này chưa chắc có hung thủ giết chết lệnh ái. Nếu ngươi tất cả đều giết, không thể nào tra ra, chỉ có thể vô cớ làm lợi cho hung phạm. Chương 86, Ma Môn. Lao Huyền Minh nhìn Ninh Dạ, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Ninh Dạ, hỏi, ngươi là ai? Trước sự chú ý của hắn đều đặt ở trên đám người Trì Vãn Ngưng, Trung Nhật Hàn, đối với Ninh Dạ lại là không mấy lưu ý. Trì Vãn Ngưng đã nói, đệ tử Thất Sát Thiên Đao, Ninh Dạ. Nghe được là đệ tử của Thất Sát Thiên Đao, Lao Huyền Minh rốt cục khách khí hơn nhiều, kính xin Ninh công tử chỉ giáo. Ta muốn kiểm tra thi thể. Ninh Dạ trực tiếp nói. Hảo. Lao Huyền Minh cũng là cái quả đoán. Ninh Dạ đã đi tới, cẩn thận tra nghiệm. Hứa Ngạn Văn có chút khẩn trương, uy, ngươi có được hay không a? Đừng làm trò cười. Ninh Dạ cũng không quay đầu lại, vụ án cố phủ, ngươi có nghe nói không? Hứa Ngạn Văn ngẩn ra, nghe nói. Ta phá. Hứa Ngạn Văn xem thường, như vậy tính là gì? Ninh Dạ dùng ngón tay cái chỉ Khổng Chiêu Thăng đằng sau, lời này ngươi nói với hắn. Khổng Chiêu Thăng sắc mặt chính là lúc đỏ lúc trắng. Trong khi nói, Ninh Dạ đã kiểm tra qua thi thể Lao Ngân Yến, nói, trong móng tay nàng có thịt nát, nói rõ chảo thương qua đối phương. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau nhìn những hạ nhân kia, đột nhiên Lao Huyền Minh tóm lấy một người trong đó, ngươi có thương tích. Trên mặt người kia thình lình có mấy đạo vết thương. Hạ nhân kia sốt sắng, lao ra, vết thương trên mặt ta là từ 3 ngày trước à, là ta cùng bà nương của ta cãi nhau chảo, là vết thương cũ. Đại phu nhân cũng biết. Bên cạnh đại phu nhân đã gật đầu liên tục, hiển nhiên đúng là như vậy. Ninh Dạ nói, không phải chảo thương, là đâm bị thương. Cái gì? Mọi người lại lần nữa nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ khoa tay một thoáng, nàng trước khi chết móng tay bắn ra, sắc bén như đao, đâm vào thể nội người nào đó, lúc bay về mang theo một chút thịt nát. Chuyện này không thể nào. Lao Huyền Minh đã kêu lên. Muốn làm được điểm ấy, ít nhất phải tu tiên nhập môn, mà Lao Ngân Yến căn bản không phải tu sĩ. Nhưng Ninh Dạ lại biết đây là có thể. Lao Ngân Yến bị Thư Yêu xâm hại vặn vẹo thần trí, bản thân cũng sẽ thu được bộ phận yêu lực, có thể thi triển một ít thủ đoạn của tu sĩ, chính bởi vậy khi nàng chết hai mắt mới đỏ sẫm như máu. Vì vậy Ninh Dạ trực tiếp nói, nếu như là bị khống chế, liền có khả năng làm được. Nghe nói như thế, Trung Nhật Hàn đã xuống tới, tóm lấy cổ tay Lao Ngân Yến, thử một thoáng, nói, Ninh Dạ nói không sai, thể nội Ngũ tiểu thư có yêu lực tàng dư, xem ra là bị yêu vật nào đó ảnh hưởng. Lao phủ có yêu. Mọi người đều là ngơ ngác. Ninh Dạ thì niêm lên thịt nát trong tay Lao Ngân Yến, bề ngoài là đang tỉ mỉ xem kỹ, kỳ thực sử dụng vấn thiên thuật suy đoán lai lịch thịt nát này. Bởi Ninh Dạ tu vi đã 6 tầng, cho dù không có côn luân kính, Ninh Dạ cũng có thể tra nghiệm. Chỉ là một tra này, lại khiến cho Ninh Dạ trong lòng cả kinh. Ma hóa. Đây là huyết nhục ma hóa. Trong Lao phủ có ma tộc. Lần trước đi cố phủ không gặp được ma tộc, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải. Nhưng nếu như là ma tộc, vậy thì không phải phàm nhân, vì sao thủ pháp kích sát Lao Ngân Yến lại vụng về như vậy? Ninh Dạ tâm niệm điện chuyển, đã nghĩ tới vô số khả năng. Đột nhiên hắn xông lên, tiến vào thư phòng. Trầm giọng nói, trước khi sự phát, Ngũ tiểu thư có phải ở chỗ này đọc sách? Vài tên thị nữ phụng dưỡng Lao Ngân Yến dồn dập gật đầu, đúng vậy. Lao Huyền Minh đã xông lại như gió, ngươi phát hiện cái gì? Ninh Dạ đang định hồi đáp, đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên ôm lấy Lao Huyền Minh lao ra, lui. Liền tại hai người xông ra thư phòng đồng thời, liền thấy soạt một tiếng, trong thư phòng đã bước lên mảng lớn hát sắc lùng yên, trong khói đặt một cái hát sắc lợi chảo giữ tận hung ác đã vồ tới. Ninh Dạ sau lưng kim quang thiểm hiện, kim giáp phù phát động, lợi chảo xé rách kim giáp phù phòng ngự, vẫn như cũ đánh vào trên lưng Ninh Dạ. Ninh Dạ hừ một tiếng, đã thụ thương. Cuối cùng cũng coi như lúc này đám người Trung Nhật Hàn đã đồng thời động thủ, Lao phủ hậu viện trong nháy mắt tràn ngập các loại pháp thuật ba động, cùng lúc hướng về cái hát chảo kia đánh tới. Trong khói dày đặc, một cái thanh âm lãnh khốc kiệt kiệt quái tiếu nói, lại bị một cái tiểu tử mặt xấu nhìn ra hành tàng, thật là mất mặt quá mức. Theo lời nói này, liền thấy vô biên hắc khí mạn quyển, càng là đem toàn bộ Lao phủ đều bao trùm vào trong. Cùng lúc đó, những hạ nhân kia càng đồng thời kêu gào lên, từng cái cơ nhục gồ cao, thể nội xương cốt càng dồn dập đâm ra ngoài thân thể, hóa thành cốt đao cứng rắn mà sắc bén, càng là người người đều trở thành nhận cốt ma. Chúng ma đại pháp, là người trong ma môn. Có người đã cao giọng quát lên. Những hạ nhân hóa thành nhận cốt ma kia đã điên cuồng gào thét xông tới chúng nhân, bọn họ tuy nguyên bản là phàm nhân, nhưng thời khắc này đột nhiên ma hóa, chiến lực độ tăng. Nhìn thấy loại tình huống này, Ninh Dạ nào còn không rõ đã phát sinh cái gì. Không nghi ngờ chút nào, Lao Ngân Yến là bị một cái hạ nhân ma hóa nào đó giết chết, hạ nhân kia tuy rằng ma hóa, nhưng thủ pháp vẫn như cũ thô, lúc giết người không hề kỹ xảo, chỉ là lực lượng vô cùng lớn, không trách phải đâm nhiều nhát như vậy, lúc đầu Ninh Dạ không biết, còn tưởng rằng là người nào đó có cựu oán cùng Lao Ngân Yến, hiện tại xem ra rõ ràng không phải như vậy. Chỉ là không biết tại sao, bị thư yêu vặn vẹo thần trí Lao Ngân Yến lại cùng ma hóa giả đánh lên. Chẳng lẽ nói người trong ma môn kia là nhằm vào thư yêu? Không đúng, nếu là như vậy, người trong ma môn kia lặng lẽ đối phó thư yêu là được, không cần thiết ma hóa toàn bộ hạ nhân Lao phủ. Chúng ma đại pháp không phải là tùy tiện liền có thể dùng, cần phải tại trong đồ ăn thức uống hạ xuống dược tê đặc thủ, mới có thể phát động. Vậy nghĩa là đối phương sớm có dự mưu. Lẽ nào trong Lao phủ còn có bí mật gì? Thời gian Ninh Dạ giám sát Lao phủ đến cùng còn ngắn, có cơ mật gì cũng sẽ không lập tức phát hiện. Thời khắc này tâm tư chuyển động, lại là ý thức được ma môn xuất hiện sợ không phải ngẫu nhiên, bản thân lại là trong lúc vô tình bị cuốn vào trong một cái âm mưu nào đó. Hắn ý thức được điểm này, liền vô tâm chiến đấu, cứu Lao Huyền Minh xong đã cấp tốc lui tới phía sau, mặc cho những người khác cùng ma môn chiến đấu, chỉ là chú ý quan sát. Vấn thiên thuật cùng khi thiên thuật đồng thời phát động, che lấp tự thân, suy tính đối thủ. Chỉ là người trong ma môn kia rất rõ ràng có bí pháp nào đó che lấp hành tích, căn bản không lấy chân thân xuất hiện. Ninh Dạ càng tính không ra vị trí của hắn. Không được, không thể ỷ lại pháp thuật. Ninh Dạ vứt bỏ tư duy pháp thuật, đại não phi tốc vận chuyển, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, ma hóa giả không có thời gian rời khỏi, nhưng mà kẻ sử dụng chủng ma đại pháp kia lại tuyệt đối là có thời gian thoát đi. Nếu đã như vậy, tại sao hắn lại không trốn? Ninh Dạ vốn tưởng rằng Lao Ngân Yến chết vào tay ma hóa giả là cái bất ngờ, nhưng hiện tại lại đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ. Nếu như không phải là bất ngờ đây, nếu như không phải bất ngờ, vậy tại sao lại chọn tại thời điểm có nhiều khách tới như vậy đột nhiên ra tay? Trong đầu Ninh Dạ nổi lên hành động của bản thân tại Thanh Mục Điện ngày đó. Địch! Hắn lập tức hiểu ra. Chương 87, Ma Nữ. Chiến sự vừa nổ ra, Lao Hải Điền liền đi ra phía ngoài. Khói đen che đậy, xương dày cuồn cuộn, lại thêm chiến đấu kịch liệt, không ai chú ý tới hành tung của hắn. Hắn vừa đi vừa tháo xuống mái tóc, khiến tóc dài chạm vai, đồng thời bỏ đi trường sam trên người. Lộ ra thế mà là một kiện nữ tử thúc bào, nguyên bản lồng ngực phẳng nổi lên, đồng thời khuôn mặt biến hóa, khuôn mặt Lao Hải Điển biến mất, xuất hiện lại là một trương yêu dung phấn diện, càng là có được thiên tư bách mị, liền như vậy từ nam tử đã biến thành nữ tử. Thân hình đung đưa, nàng một đường xuyên đường nhập thất, cho đến đi tới trước một cái thư phòng. Đây là thư phòng cá nhân của Lao Huyền Minh, cũng là trọng địa của hắn, càng có bố trí cấm chế mạnh mẽ, cho dù là con cái cũng không thể tiến vào. Thế nhưng Lao Phủ chi trận một khi phát động, thư phòng cấm chế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thời khắc này nữ tử kia đưa tay hướng về trên cửa phòng nhấn một cái, liền thấy cửa phòng lóe lên từng mảng huyền quang, cảnh thanh đại khởi, chỉ là bây giờ Lao Phủ trên dưới hỗn loạn tương bừng, đâu đâu cũng có cảnh thanh, điểm động tĩnh này căn bản dẫn không được bất luận kẻ nào đến. Nữ tử trong chớp mắt đánh ra vô số trưởng, mỗi một trưởng đều rơi vào chỗ mấu chốt, chỉ chốc lát sau, liền nghe xoảng một tiếng, cửa phòng mở ra. Nữ tử bước vào trong phòng. Trong thư phòng của Lao Huyền Minh có thật nhiều tài liệu trọng yếu, nữ tử nhưng mặc kệ, chỉ là cầm lấy một quyển sách cổ viết ba chữ, Nam Minh Tập, trên án thư. Thời khắc này cầm lấy Nam Minh Tập, liền thấy trong sách bước lên một đoàn khói trắng, hình thành một gương mặt mông lung, nhìn thấy nữ tử, đột nhiên cả kinh, ngươi lại vẫn tìm tới được. Ta liều mạng với ngươi. Nói mở ra miệng lớn, trong miệng đã bước lên từng cái kim sắc tự phủ, rơi vào nữ tử kia. Nữ tử cười nói, ngươi cần gì phải làm chuyện vô dụng này nữa. Nói nhất chỉ điểm tới, lại là rơi vào trong cổ thư kia, liền nghe thư yêu a quát to một tiếng, hết thể kim sắc tự phù đồng thời tiêu tán, hóa thành một phiến quang điểm, hạ xuống trong sách. Thế mới đúng chứ? Nữ tử cười to, đã đem Nam Minh Tập cất vào trong ngực, tiện tay lại cầm lấy một cái con dấu, lúc này mới thước tha đi ra ngoài. Vừa đi, vừa còn búng tay tách một cái. Theo tiếng búng tay này vang lên, liền thấy Lao Phủ oanh 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 đã nổ lên đầy trời bụi mù. Toàn bộ phong cấm đại trận càng là tại trong tiếng nổ này vỡ tan rồi. Cùng lúc đó, xa xa vô số tu sĩ bay tới, đạo đạo kiếm quang lẫm liệt, hướng khói đen trong viện đâm tới, tập sát hóa ma chi nhân. Nữ tử cúi đầu, đã xông ra Lao Phủ, gặp ngay phải hai tên tu sĩ. Nữ tử ôm ngực hô, thượng tiên mau cứu ta, có ma môn đột kích. Hai tên tu sĩ kia không hề để ý nữ tử, đã vọt qua bên người nàng, xông thẳng vào trong phủ. Nữ tử cười lạnh liếc một cái bóng lưng của họ, trực tiếp đi hướng cửa hàng đối diện. Chưa tiến vào, lại một tên tu sĩ ăn mặc hắc bạch thần cung pháp bảo xông lại, hô lên với nữ tử kia, chỗ này nguy hiểm, còn không mau mau lui ra. Nữ tử ôm ngực nói, nhân ra không đi nổi nữa. Vốn tưởng rằng tu sĩ kia sẽ không để ý tới nàng trực tiếp nhập phủ, không nghĩ tới tu sĩ kia thế mà đi tới, đỡ nàng lên nói, mau lên, ta mang người đi. Gì? Thế mà đụng tới cái tốt bụng. Nữ tử trong lòng đại hỉ, cũng không từ chối, liền thấy tu sĩ đã đỡ nàng lên. Vừa vặn một chiếc xe từ phụ cận đi qua, tu sĩ kia cản xe lại, đem nữ tử đưa lên xe, nói, được rồi, ngồi xe đi đi, đừng dừng lại. Nói đã lại hướng Lao Phủ mà đi. Đa tạ thượng tiên. Nữ tử hướng về tu sĩ vây vây tay, xe ngựa lắc đắc, đã là một đường chạy đi. Mắt thấy cách nơi xảy ra chuyện đã càng lúc càng xa, nữ tử cười nói với phu xe, được rồi, liền đến nơi này đi. Đa tạ đưa tiễn. Nói đã nhảy xuống xe đi ra ngoài thành. Ra khỏi chấp tử thành, quay đầu lại nhìn trong thành vẫn như cũ hắc yên cuộn cuộn, đám tu sĩ đang luống cuống tay chân, nữ tử ha ha cười lên một tiếng, đại công cáo thành. Nói đã đưa tay vào ngực, nhưng đột nhiên ngưng trệ. Nàng đối với trên người mình mò loạn một vòng, lại không tìm thấy bản Nam Minh Tập cùng con dấu kia. Vậy mà đã mất tích như thế. Làm sao lại? Nữ tử trong lòng mát lạnh, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Là tu sĩ kia. Chết tiệt, hắn thế mà trộm đi đồ vật của mình. Nàng vừa kinh vừa nộ. Vật này cực kỳ trọng yếu, lại là vô luận thế nào cũng không thể sai sót, phẫn nộ trong lòng, lại không cố kỵ tất cả chạy về, lúc trước tu sĩ kia là vào Lao Phủ, hiện tại khả năng vẫn còn ở đó. Nàng dám về Lao Phủ một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, đối phương chỉ là lấy đi đồ vật của nàng, lại không có xuất thủ công kích nàng, điều này nói rõ đối phương khả năng chỉ thuần túy là muốn trộm cái gì đó, không hẳn là phát hiện bí mật của nàng. Nói cách khác, việc này hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Ôm loại ý nghĩ này, nàng lựa chọn mạo hiểm trở lại tìm tu sĩ kia, đồng thời đã một lần nữa biến hóa thành hình dáng Lao Hải Điển, lại tiện tay lấy một kiện quần áo mang vào, mới vừa vào Lao Phủ, liền thấy tình thế ở đây đã ổn định lại. Ma yên tan hết, hóa ma giả cũng dồn dập bị kích sát, chỉ là Lao Phủ cũng bởi vậy tận hủy, khắp nơi tàn tạ. Lao Huyền Minh chính đang ôm thê tử hài tử của mình khóc giống, hết thể thân nhân của hắn đều đã chết. Nhìn thấy một màn này, nữ tử trong lòng ám sinh sảng khoái. Đáng đời ngươi có quả báo này. Nhìn thấy Lao Hải Điền đi tới, Lao Huyền Minh trước kinh sau hỉ, nhi tử ngươi vô sự. Làm kẻ duy nhất có tư chất tu tiên của Lao gia, sinh tử của Lao Hải Điền so với hết thảy con cái đều càng trọng yếu chút. Lao Hải Điền xấu hổ nói, cha, là nhi tử vô năng, vừa nãy thoáng nhìn thấy có một hắc ảnh, liền đuổi tới, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn chạy thoát. Ngươi vô sự là tốt rồi, nơi này có rất nhiều tu sĩ cường đại, ngươi không nên mạo hiểm, như có chuyện bất trắc, Lao gia ta liền sẽ tuyệt hậu. Lao Huyền Minh khóc giống nói. Lúc này Lao phủ trên dưới đã đều là tu sĩ, ngoại trừ lúc trước phó hội chi nhân, còn có tu sĩ thủ hộ của chấp tử thành, người cầm đầu gọi Tôn Nguyên Thần, chính là nhị đệ tử của Nhạc Tâm Thiện. Thời khắc này hắn chính đang nói với Chỉ Văn Ngưng, sư muội, chuyện vừa rồi ngươi tự thân trải qua, ngươi nói với ta một thoáng, xem có phát hiện gì. Chỉ Văn Ngưng khe khẽ lắc đầu, đã đem lúc trước phát sinh chi sự từng cái nói ra. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tôn Nguyên Thần cũng là cao mày. Sự tình dính đến ma môn, một thoáng liền phức tạp hơn nhiều a. Bây giờ đại trận bị phá, người trong ma môn hơn nửa đã chạy mất, muốn bắt được lại là khó khăn. Phải biết đám ma môn này bản lãnh khác không có, thủ đoạn ẩn nấp tung tích huyễn hóa thân hình lại là rất mạnh, cho dù là Hắc Bạch Thần Cung nếu muốn truy tìm cũng là không dễ. Bất quá trong miệng vẫn là nói, ta đã điều phái người của Thần Cơ Đường, truy phong đường cùng giám sát đường tới, phong tỏa toàn diện chấp tử thành, nhất định không để cho kẻ này chạy thoát. Theo hắn lên tiếng, liền thấy xa xa còn đang không ngừng tràn tới tu sĩ, Lạc Cầu Chân thình lình cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lạc Cầu Chân rõ ràng trệ trệ, lập tức đưa mắt dừng lại tại trên người Ninh Dạ, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, quả nhiên nơi nào có chuyện nơi đó liền có người a. Ninh Dạ cũng không để ý tới hắn, bên này Trung Nhật Hàn nhưng hừ lạnh nói, đã muộn rồi, thời gian trôi qua lâu như vậy, kẻ làm việc trong bóng tối kia sợ là đã sớm chạy không còn cái bóng, hiện đang muốn bắt, không mấy khả năng. Tôn Nguyên Thần bị hắn bác bỏ tâm có tức giận, nhưng Trung Nhật Hàn địa vị không hề thấp hơn hắn, cũng chỉ có thể cố nhẫn nói, chung quy phải thử một lần. Nói nhìn hướng Lạc Cầu Chân, Lạc chấp sự, ngươi tại giám sát đường, luôn luôn lấy tinh tường được việc nổi danh, án này sợ vẫn là cần ngươi phát huy tác dụng rồi. Lạc Cầu Chân chắp tay nói, Cầu Chân làm hết sức, hy vọng có thể tìm ra hung phạm. Nói đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người ở đây một cái cũng không cho rời đi. Lao Hải Điền giả kia tự nghĩ ngụy trang chi thuật cao minh, liền ngay cả ma công đều bị ngụy trang chi thuật che lại, nhất định sẽ không bị phát hiện, vì vậy cũng không nổi, chỉ là ánh mắt không ngừng tuần tra tìm kiếm tu sĩ đã trộm đi đồ vật của bản thân, nhưng tìm khắp nơi vẫn không tìm được, trong lòng cũng là vừa tức vừa hận. Đang tự sốt ruột, Lạc Cầu Chân đã nói, kỳ quái. Nghe khẩu khí này, rõ ràng là đã có phát hiện. Chương 88, bài tra. Theo Lạc Cầu Chân nói ra kỳ quái, tất cả mọi người đồng thời nhìn hướng hắn. Tôn Nguyên Thần đã nói, có phải có phát hiện gì? Lạc Cầu Chân khẽ gật gật đầu, trong thư phòng này, rõ ràng có dấu vết cơ quan thủ pháp, người trong ma môn lúc trước các ngươi gặp phải, kỳ thực không phải chân chính ma môn, mà là huyễn tượng cơ quan phát động hình thành. Trung Nhật Hàn sắc mặt tâm trầm, vậy là, chúng ta trên thực tế vẫn chưa từng giao thủ cùng ma môn chân chính kia. Ấn Lạc Cầu Chân từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh gương vỡ, ma ảnh kính, có thể ký thác phân hồn, tạm thời thi triển ra thủ đoạn ma môn. Nghe được ma ảnh kính chi danh, chúng nhân cũng theo đó biến sắc. Chỉ Văn Ngưng nói, ma ảnh kính không phải là pháp bảo phổ thông gì, thế mà nỡ lưu ở chỗ này làm cơ quan, một lần tiêu hao hết, cái ma môn này thủ bút thật lớn à. Lạc Cầu Chân gật đầu, đây chính là chỗ ta nói kỳ quái. Thủ bút lớn như vậy, nhưng chỉ là vì một hồi tập kích đơn giản, nếu như chỉ là vì giết mấy cái phàm nhân, thật có chút không còn gì để nói à. Hứa Ngạn Văn cũng gật đầu, huống chi bọn họ sớm bị thi triển trùng ma chi pháp, muốn giết người, trực tiếp liền giết, căn bản không cần thiết sinh nhiều chi tiết. Lạc Cầu Chân đã nói, đúng là như thế, ta hoài nghi người trong ma môn này có mục đích khác. Lao sứ, dám hỏi một câu, trong phủ liệu có bảo vật gì thất lạc không? Lao Huyền Minh như mộng sơ tỉnh, ta hiện tại liền đi tra. Ninh Dạ bồi thêm một câu, nếu như Dương Đông kích Tây, như vậy không cần thiết tra thất lạc cái gì, càng nên xem, quý phủ còn có chỗ nào cấm chế bị người phá hoại. Lao Huyền Minh gật đầu liên tục, đúng vậy. Nghe nói như thế, liền ngay cả Lạc Cầu Chân cũng khá có thâm ý liếc mắt nhìn hắn. Kết quả rất nhanh liền ra rồi. Cấm chế thư phòng của ta bị người thừa dịp đại trận phá khai xông vào, đánh cắp đi con dấu của ta. Lao Huyền Minh vội nói. Huyền Sách Ấn. Lạc Cầu Chân đã vội nói. Đúng. Huyền Sách Ấn là tượng trưng cho thân phận Huyền Sách Sứ, bản thân là một món pháp bảo, bất quá cái này không phải trọng yếu nhất chính là Huyền Sách Ấn đại biểu cho quyền lực rất lớn, đã có ấn này, liền có thể giả tạo Huyền Sách Sứ công văn, xử lý vô số đại án. Vì vậy nghe được Huyền Sách Ấn thất lạc, đám người Tôn Nguyên Thần đều gấp rồi. Ninh Dạ lại nói, chỉ là con dấu. Lao Huyền Minh hồi đáp, còn mất đi một quyển sách, bất quá cái đó không trọng yếu. Tại trong lòng Lao Huyền Minh, huyền sách đến mới là trọng yếu nhất, sách đến không để ý.
Sách gì?
Trì Vãn Ngưng nhưng hỏi.
Lao Huyền Minh sững sờ, trả lời, Nam Minh Tập.
Lạc Cầu Chân cũng sửng sốt một lúc, quyển sách kia có đặc điểm gì không?
Lao Huyền Minh trả lời, đó là bút tích viết tay của Thượng Cổ Đại Hiền, bất quá trước đó vài ngày, Ngân Yến chẳng biết vì sao, đối với cuốn sách này yêu thích không rời tay, ta thấy nàng như mất hồn, rất có xu thế yêu sách thành ma, liền đem sách này lấy đi, để vào thư phòng.
Làm sao?
Hắn kinh hãi nhìn mọi người, Tôn Nguyên Thần hơi nhíu mày, trước đó vài ngày nghe nói chấp tử thành ra cái thư yêu, chuyên ăn kinh nghĩa, vặn vẹo tâm trí.
Ngũ tiểu thư sợ là đã bị thư yêu này hại.
Tự nhiên làm sao lại dính tới thư yêu?
Lao Huyền Minh đầu óc mơ hồ.
Tôn Nguyên Thần nói, hiện tại xem ra, có khả năng là người trong ma môn kia cùng thư yêu này liên thủ, làm ra việc này, mục đích chính là vì trộm lấy huyền sách ấn.
Lạc Cầu Chân lại lắc đầu, nếu là như vậy, sự tình đến đơn giản, nhưng ta luôn cảm thấy trong này có vấn đề.
Điểm đáng ngờ ở đâu?
Thì như tại sao lại chọn động thủ vào lúc này?
Lạc Cầu Chân nói đã lần nữa nhìn hướng Ninh Dạng, ta hoài nghi, là có người cố ý mượn cơ hội này, tiến vào Lao Phủ, lại lợi dụng thư yêu cùng người trong ma môn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cũng tiện tùy thời đánh cắp huyền sách ấn.
Hắn lời này vừa ra, mọi người làm sao còn có thể không hiểu hắn đang nói cái gì?
Khổng Chiêu Thăng bất mãn nói, ngươi chính là muốn nói, gian nhân là tại trong chúng ta sao?
Lạc Cầu Chân cũng không che giấu, đúng, có khả năng rất lớn.
Trung Nhật Hàn cũng có chút tức giận rồi, vậy ngươi là định đem hết chúng ta đưa vào giám sát đường thẩm vấn sao?
Lạc Cầu Chân cười nói, sao dám?
Bất quá ma yên nổi lên, khó mà thấy vật, nếu như hành hung chi nhân thật sự tại bên cạnh các ngươi, ta tin tưởng vào lúc ấy hắn khẳng định vô tâm chiến đấu, mà là lén lút chạy ra ngoài.
Vì vậy ta muốn hỏi một chút, trong lúc chư vị chiến đấu, có lưu ý thấy vị đồng bạn nào bên người biến mất không?
Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau.
Ma yên tuy rằng có thể che đậy tầm nhìn linh giác, thế nhưng khoảng cách đủ gần, vẫn có thể nhận ra được động tĩnh của người bên cạnh, bằng không chiến đấu cũng không cần đánh.
Thời khắc này Trì Vãn Ngưng đã nói, ta một mạch cùng Trung Sư Huynh, Dương Sư Huynh còn có Hứa Sư Huynh kể vai chiến đấu.
Đúng.
Trung Nhật Hàn đã nói, lúc đó bốn người chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ.
Lê Sơn Hà nói, ta cùng với Khổng Chiêu Thăng, Lữ Dực.
Tư Nguyệt Đường liền nói, ta cùng với Diệp Thiên Thương Huynh.
Tiếp lấy lại có mấy người hồi đáp, có cùng nhau chiến đấu, cũng có phân khai.
Đến phiên Ninh Dạ, Lạc Cầu Chân mục quang như đuốc, Ninh Dạ mỉm cười, ta là một mình, xem ra là sẽ trở thành đối tượng hoài nghi.
Lạc Cầu Chân cười nói, Ninh Sư Đệ không phải học Nhật Luân Kính sao?
Thiên Luân treo cao, cho dù là tại trong Ma Yên, cũng có thể cảm nhận được, không biết phủ cận có bằng hữu nào nhìn thấy Nhật Luân Kính pháp thuật quang huy.
Mọi người cùng nhau lắc đầu.
Ninh Dạ hồi đáp, ta không có sử dụng Nhật Luân Kính.
Ồ, lại là vì sao?
Lạc Cầu Chân hỏi.
Bởi vì hóa ma giả tâm thần đã mất, Nhật Luân Kính đối với bọn họ căn bản không có tác dụng.
Lời này hồi đáp có lý có cứ, Lạc Cầu Chân nhất thời cũng không dễ bác bỏ.
Bất quá hắn vẫn là nói cách khác, ngươi không cách nào chứng minh sau khi Ma Yên nổi lên, ngươi lúc đó có ở hiện trường.
Đúng.
Ninh Dạ hồi đáp.
Lao Huyền Minh nói, không thể nào là vị tiểu huynh đệ này, là hắn phát hiện tiểu nữ thương thế có vấn đề, cũng là hắn kiến nghị khởi động đại trận.
Vậy không phải chính là hợp ý của kẻ hạ thủ trong bóng tối?
Lạc Cầu Chân hỏi ngược lại, huyền sách sứ đại nhân, ngài cũng không nên quên, mục đích thực sự của đối phương là trộm lấy huyền sách ấn cùng Nam Minh Tập, mà không phải giết người à?
Lao Huyền Minh ngẩn ra.
Chiếu nói như vậy, Ninh Dạ ngược lại là hiểm nghi lớn nhất, bởi vì nếu như không có hắn lên tiếng, có lẽ sự tình căn bản đã không phải là như vậy.
Trương Đại Thắng kêu lên, uy, Lạc chấp sự, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi.
Đừng quên vẫn là Ninh Dạ đem huyền sách sứ đại nhân từ trong cơ quan bạo phát cứu ra.
Lạc Cầu Chân lạnh nhạt nói, ta đã xem qua, cái cơ quan kia, tương tự không có tính chí mạng, càng nhiều là huyễn thuật, chủ yếu là dùng để mê hoặc mọi người, dẫn mọi người nhập cục.
Ninh Dạ cứu cùng không cứu, huyền sách sứ đại nhân cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Theo lời này nói ra, tiêu điểm ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào trên người Ninh Dạ.
Gì?
Ta đây là có nổi cho thủ phạm thật sự sau màn rồi sao?
Luôn luôn khiến người khác có nổi cho mình, Ninh Dạ đột nhiên phát hiện, bản thân thế mà trở thành kẻ có nổi.
Đối diện tình hình như thế, Ninh Dạ cũng không khỏi ha ha cười rộ lên.
Chương 89, Chân Tướng, Thượng.
Nụ cười của Ninh Dạ khiến Lạc Cầu Chân có chút khó chịu.
Hắn đi tới, đứng tại trước người Ninh Dạ, nói, giả vờ chấn định, cũng không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì.
Ninh Dạ cười nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở chấp sự một câu, việc này chính là người trong ma môn gây nên, đã không nghi ngờ, mà ta, cũng không biết ma công à.
Lạc Cầu Chân nói, ma môn thủ đoạn ẩn nấp ma công rất mạnh, nếu không phải thế, qua nhiều năm như vậy sớm đã bị Hắc Bạch Thần Cung ta tiêu diệt. Nhưng mạnh mấy, chỉ cần cẩn thận tra, chung quy vẫn là có thể tra được, đúng không? Ninh Dạ hỏi ngược lại, hiện tại ta có thể mời ngươi tùy tiện dùng thủ pháp gì tra, xem liệu có thể tra ra một tia căn cơ ma công không? Lạc Cầu Chân nhất trệ. Hắn đối với Ninh Dạ hoài nghi, vẫn luôn có quan hệ cùng Thiên Cơ Môn, lại không liên quan tới ma môn. Muốn nói Ninh Dạ nhất định thân mang ma công, hắn lại không có cái tự tin này. Bất quá Lạc Cầu Chân cũng không nốc, cười lạnh nói, không có ma công, không có nghĩa là liền không thể cấu kết cùng người trong ma môn a. Vì thế chấp sự là nhận định ta rồi. Ninh Dạ hỏi ngược lại. Đúng. Lạc Cầu Chân kiên trì nói. Hắn thật vất vả có cái cơ hội có thể công nhiên hoài nghi Ninh Dạ, không muốn bỏ qua cơ hội nữa, nhất định phải mượn cơ hội này đem Ninh Dạ bắt lấy, mang về giám sát đường mời Phó Đông Lưu dùng thực tâm công tra hỏi. Ninh Dạ có phải là chủ mưu không đã không trọng yếu, trọng yếu chính là đây là cái cớ tốt nhất để bắt lấy hắn. Lúc này liền ngay cả những người khác cũng nhìn ra vấn đề. Hứa Ngạn Văn nói, Lạc Cầu Chân, giữa ngươi cùng Ninh sư đệ hẳn là có xích mích gì chứ? Có nhiều người như vậy vô pháp chứng minh bản thân, vì sao gắt gao tập trung hắn? Bởi vì hắn là hiểm nghi lớn nhất. Lạc Cầu Chân hồi đáp, đương nhiên, những người khác ta cũng sẽ kiểm chứng, vì vậy, kính xin vô pháp tự chứng giả đi với ta tới giám sát đường một chuyến, điểm ấy không thành vấn đề chứ. Liền ngay cả Tôn Nguyên Thần cùng Lao Huyền Minh cũng cảm thấy điều này không vấn đề. Lạc Cầu Chân lại nhìn Ninh Dạ, trong ánh mắt đã tràn ngập đắc ý. Ngươi liền trí tại tất đắc như vậy sao? Ninh Dạ cười lạnh trong lòng, nộ khí dâng lên. Hành trình lao phủ lần này của hắn vận khí thực sự là kém tới cực điểm, nếu như nói chỉ Vãn Ngưng xuất hiện cùng hoài nghi là cái bất ngờ đầu tiên, ma môn chính là bất ngờ thứ hai, Lạc Cầu Chân liền là cái bất ngờ thứ ba. Chỉ Vãn Ngưng thì cũng thôi, đối với hắn sẽ không có uy hiếp, ma môn cũng bởi vì hắn sớm phát hiện, kịp thời ứng đối, trái lại đem liệt thế hóa thành ưu thế, thế nhưng Lạc Cầu Chân lại là thật đem hắn ép lên cái lựa chọn hắn cực không muốn làm kia. Thời khắc này hắn lạnh lùng nhìn Lạc Cầu Chân, ngữ như băng phong, ta từng nghe nói Lạc chấp sự tính toán không chỗ sai sót, chính là giám sát đường phá án đệ nhất nhân, hiện tại xem ra, vẫn thật là có chút nói quá sự thật. Cái gì tâm tư kín đáo, pháp nhãn không sai, căn bản chính là dám cho a. Ngươi nói cái gì? Lạc Cầu Chân còn chưa tức giận, người trong giám sát đường đi theo bên cạnh hắn đã đồng thời tức giận rồi. Lạc Cầu Chân ngừng lại thủ hạ, cười nói, tùy ngươi nói thế nào, đằng nào chuyến này ngươi là miễn không được phải đi theo ta một lần. Chỉ sợ ngươi không mời nổi ta. Ninh Dạ lại trả lời, sau đó ngửa đầu nói với Lao Huyền Minh, Lao Sứ, việc lúc trước, Ninh Dạ tự mình trải qua, đến cũng có chút cái nhìn. Không biết Lao Sứ liệu có hứng thú nghe một chút không? Nếu như cảm thấy Ninh Dạ nói không đúng, liền để Lạc chấp sự mang ta đi, Ninh Dạ tuyệt không hai lời. Lao Huyền Minh đối với Ninh Dạ vẫn là có mấy phần hảo cảm, nếu không phải Lạc Cầu Chân phản đối, thời khắc này nghe hắn nói như vậy, gật đầu nói, ngươi như có thể tự chứng, cứ việc nói ra. Ninh Dạ cười nói, phương pháp tự chứng của ta rất đơn giản, chỉ sợ Lao Sứ ngài không chịu nổi, vì vậy kính xin Lao Sứ nén bi thương thuật biến. Lao Hải Điền giả kia thì trong lòng đống nhiên căng thẳng. Nghe nói như thế, Lao Huyền Minh ngẩn ra, người muốn nói cái gì? Ninh Dạ đã nhìn hướng Lao Hải Điền, vừa nãy Lạc chấp sự đã hỏi khá nhiều người, nhưng có một người lọt, chính là Lao Sư Đệ. Ta muốn xin hỏi, thời gian xảy ra chuyện, Lao Sư Đệ là ở chỗ nào? Lời này vừa ra, chúng nhân đều ngạc nhiên. Lao Huyền Minh giận dữ. Ngươi hoài nghi con trai ta. Lao Hải Điền hư một tiếng, ta cũng là một mình, làm sao, ngươi còn muốn kéo ta xuống nước. Ninh Dạ thở dài, nói cách khác, ngươi một mạch chưa hề đi ra ngoài. Đúng. Nếu đã như vậy, y phục trên người ngươi, đổi khi nào? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Lao Hải Điền ngẩn ra. Lúc nàng biến trở về hình mạo vốn có, đã cởi ra trang phục của Lao Hải Điền, huyễn hóa chi thuật của nàng có thể huyễn hóa tướng mạo, nhưng y vật lại làm không được tinh tế như vậy. Vì vậy bình thường lúc huyễn hóa đều tìm y vật khác, đây vốn là an toàn chi pháp, không nghĩ rằng hiện tại lại thành vấn đề. Mọi người vốn là cũng không có chú ý đến việc này, thời khắc này Ninh Dạ một lời điểm ra, đồng thời nhớ tới, lúc trước Lao Hải Điển thật giống xác thực mặc không phải cùng một bộ y phục. Lao Hải Điển cả giận nói, ta sau khi khổ chiến, toàn thân đấm máu, liền trở về phòng thay đổi một bộ y phục, có vấn đề gì không? Ninh Dạ nở nụ cười, phòng của ngươi đã sụp. Lao Hải Điển còn muốn giải thích, Ninh Dạ nói, bất quá mấu chốt nhất chính là, bộ y phục ngươi mặc này, chỉ là một bộ quần áo hạ nhân phổ thông chứ. Lao công tử thay quần áo, thế mà đổi trang phục hạ nhân. Lao Hải Điền hít một hơi dài, Lao tử muốn đổi cái gì thì đổi cái đó, có liên quan gì tới ngươi? Ninh Dạ lắc đầu, nhưng ngươi không phải đã nói ngươi một mạch không hề ra khỏi Lao phủ sao? Nếu đã như vậy, tại sao bên dưới gót chân của ngươi, lại dính bùn đất bên ngoài? cái gì? Chúng nhân đồng thời nhìn hướng dưới chân Lao Hải Điền. Lao Hải Điền xác thực dính một ít bùn, cũng không nổi bật, trên thực tế trong chấp tử thành cũng có bùn đất, muốn nói nhất định là tại giã ngoại dính lên, không khỏi gỡ ép. Thế nhưng lấy đó làm lý do, Lao Hải Điền hiểm nghi lại đột tăng. Trong khoảnh khắc đó Lao Hải Điền đột nhiên hiểu được, là ngươi. Nhất định chính là hắn trộm đi đồ vật của mình. Bằng không hắn không thể nào biết mình đã ra bên ngoài. Ninh Dạ trong lòng thầm than. Đây chính là tai hại của hiện trường vạch trần đối phương. Đối phương nhất định sẽ ý thức được là ai trộm đồ vật của nàng. Lao Huyền Minh không dám tin tưởng nhìn Lao Hải Điền, nhi tử. Ninh Dạ thở dài, chỉ sợ hắn căn bản không phải là con của ngài, chân chính Lao Hải Điền. Sợ là đã không còn rồi. Xoát. Lượng lớn pháp thuật đã đồng thời hướng Lao Hải Điền tuôn tới, bất quá phần lớn đều là pháp thuật loại ràng buộc, hiển nhiên tại dưới tình huống không thể xác định, mọi người cũng sẽ không hạ thủ nặng tay. Sau một khắc liền thấy ma yên tăng vọt, hóa thành vô biên hắc vụ bao lại tự thân. Trong yên vụ bước lên, Lao Hải Điền biến hóa thành hình dạng vốn có, tiêm thanh nói, Ninh Dạ phải không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Oanh 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 oanh. Các loại thủ đoạn pháp thuật đã dồn dập hướng về hắc vụ đập tới, lần này xác nhận mục tiêu, xuất thủ lại là không dung tình nữa. Chỉ là ma nữ này thủ đoạn cũng thật sự cao cường, dù có đông đảo cường giả đồng thời xuất thủ, thân thể nhưng hòa vào trong khói mù, sau đó liền thấy ma yên tịch quyển, hóa thành thiên vạn đạo yên trần sông tới bốn phương, tốc độ tuyệt nhanh. Chúng nhân tuy đem phần lớn yên vụ ngăn lại, nhưng chung quy là không không nhập dã, nữ tử kia thế mà liền như thế chạy mất. Ảnh độn bí pháp, vụ ảnh thiên huyễn, là thiên huyễn ma nữ công Tôn Điệp. Tôn Nguyên Thần đã nhận ra thân phận đối phương. Hóa ra là nàng. Chúng nhân đột nhiên đại ngộ. Thiên huyễn ma nữ công Tôn Điệp, cũng tính được là kẻ tiếng tăm lừng lẫy trong ma môn. Nữ tử này am hiểu nhất không phải chiến đấu, mà chính là các loại ẩn nấp biến hóa chi thuật, nghe nói huyễn hóa chi thuật của nàng. Liền ngay cả đại năng vạn pháp đỉnh phong đều nhìn không thấu, ít nhất phải vô cấu cảnh mới có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nữ tử này không chỉ có huyễn hóa vô song, chính là thủ đoạn đảo giật cũng cực cao cường, nghe nói nàng trước đây không lâu vừa mới phản bội ma môn, tội danh thật giống như đánh cắp của ma môn một bản bí điển nào đó, đang bị ma môn truy sát, không nghĩ tới thế mà chạy đến nơi này. Chẳng trách nàng dám lớn lối như vậy lưu lại nơi đây, bọn họ không biết Công Tôn Điệp là bởi vì đồ vật bị trộm không thể không quay lại, nhưng mặt khác. Nếu như không có một chiêu đảo giật chi năng này, nàng đến cũng thật không hẳn dám. Thời khắc này mắt thấy Công Tôn Điệp đảo giật, Tôn Nguyên Thần giận không nhịn nổi, Lao Huyền Minh lại là không nhịn được nữa khóc lớn lên. Lao Hải Điền là Công Tôn Điệp, vậy không nghi ngờ chút nào, Lao Hải Điền là đã chết rồi. Nhi tử xuất sắc nhất của hắn, nhi tử duy nhất có hy vọng tu tiên, chết rồi, còn Lao gia, càng là mãn môn tuyệt hậu. Lao Huyền Minh tâm như cho tàn, bi thống chi tâm tràn đầy, tâm tình kích đãng. Đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, đã mềm nhũn ngã xuống. Huyền Sách Sứ đại nhân. Thấy hắn như thế, chúng nhân vội xô tới, lại là một trận luống cuống tay chân. Lạc Cầu Chân thì đầy mặt lúng túng đứng ở tại chỗ. Cơ hội vừa mới được, lại trôi mất rồi. Mấu chốt nhất chính là, không thể tìm ra hung phạm, tiện thể cũng làm cho hắn mất hết thể diện. Nhưng hắn còn chưa ý thức được, đây không phải là phiền toái nhất. Sau một khắc, Ninh Dạ đã đi tới bên người Lạc Cầu Chân, thấp giọng nói. Lại một lần khiến ngươi thất vọng rồi. Ngươi rất đắc ý a. Lạc Cầu Chân hừ một tiếng, lần này tính ngươi thắng, bất quá còn có lần sau đây. Hắn cũng chỉ là thuận miệng một câu, không nghĩ tới Ninh Dạ lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Lạc chấp sự, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đến cùng có chỗ nào đắc tội ngươi? Càng đối với ta chết không bỏ qua. Cái gì? Lạc Cầu Chân kinh hãi, chúng nhân đã lần nữa nhìn hướng Lạc Cầu Chân, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Chương 90, Chân Tướng, Hạ. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Trong phòng, Lạc Cầu Chân đem tất cả mọi thứ đều đập phá, phát tiết tức giận trong lòng. Hắn biết mình bị Ninh Dạ lừa. Một tiếng hô cuối cùng của Ninh Dạ, kỳ thực đã cho tất cả mọi người một cái ảo giác, Lạc Cầu Chân phán đoán sai hung thủ, vặn vẹo trắng đen, nhưng bởi vì bị Ninh Dạ tại chỗ đâm thủng mà dẫn đến rất mất hết mặt mũi, ghi hận trong lòng, xuất ngữ uy hiếp. Nói cách khác, Ninh Dạ trực tiếp đem mâu thuẫn cùng hắn công khai hóa. Lại cho hết thể mọi người một cái ấn tượng Lạc Cầu Chân đê tiện vô sỉ. Từ giờ trở đi, Lạc Cầu Chân còn muốn đối phó Ninh Dạ, đầu tiên liền sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn là đang trả thù riêng. Cho dù hắn cuối cùng lấy được khẩu cung tìm ra chân tướng, e rằng cũng sẽ bị cho là Ninh Dạ bị hắn dụng hình bức cung, điên đảo trắng đen. Có thể nói một câu này Ninh Dạ, trực tiếp đem tình thế xoay chuyển lại. Khiến cho Lạc Cầu Chân vô ngữ nhất chính là... Trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không thể xác định được câu nói kia của Ninh Dạ đến cùng là hữu tâm hay là vô tình, dù sao lúc đó hắn xác thực là đã buông lời uy hiếp. Nếu như hữu tâm, không khỏi tính toán quá sâu, nếu như vô ý, thì thuộc về ứng biến cực cường. bất luận là hữu tâm thiết kế vẫn là vô tâm sắp liêu, người này đều không thể coi nhẹ a. Lạc Cầu Chân nhắm mắt thở dài, nhất thời đã là mặt ủ mày cho.
16. Vừa là hữu tâm, cũng là vô ý. Đối với Ninh Dạ mà nói, sau khi bất ngờ nhiều lần phát sinh, rất nhiều chuyện liền không còn ở trong bàn tay hắn, hắn cũng chỉ có thể lâm tràng ứng biến. Đem mâu thuẫn giữa Lạc Cầu Chân cùng mình công khai hóa, xem như là chỗ tốt duy nhất trong trận ứng biến này, một tiếng hô cuối cùng kia, chỉ có thể nói là Lạc Cầu Chân tự mình đưa nhược điểm tới cửa, nhưng trên thực tế có một câu này hay không, đều đã không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Chân chính tiếc nuối chính là, bởi Lạc Cầu Chân bức bách, dẫn đến Ninh Dạ không thể không tung ra Công Tôn Điệp để tự vệ, theo kế hoạch nguyên bản của hắn, là không cần vạch trần Công Tôn Điệp, mà là muốn mượn Nam Minh Tập đàm phán cùng nàng. Hiện tại kế hoạch bị vỡ. Cũng may chí ít Nam Minh Tập rơi vào trên tay mình. Thư Yêu tuy rằng hiếm thấy, nhưng đáng giá Thiên Huyễn Ma Nữ truy sát như vậy, thậm chí không tiếc làm ra đại án cỡ này, bản Nam Minh Tập này khẳng định có chỗ không hề tầm thường. Thời khắc này hắn mở ra Nam Minh Tập, cẩn thận kiểm tra. Thư Yêu đã chết, Nam Minh Tập cũng vẫn như cũ chỉ là phổ thông Nam Minh Tập, cho dù hiện tại rơi vào tay ngoại nhân, nhìn sách này cũng không khác thường. Nhưng Ninh Dạ biết Thiên Huyễn Ma Nữ coi trọng như thế, sách này liền tất nhiên có chỗ không tầm thường. Thời khắc này vừa nhìn vừa phỏng đoán phân tích, còn chưa nghĩ ra cái gì, đầu nhỏ của Thiên Cơ lại nhô ra nói, kỳ quái, sách này thật giống có một tia khí cơ đặc dị, cảm giác rất quen thuộc. Ân, quen thuộc. Ninh Dạ ngẩn ra, làm sao lại quen thuộc? Liền giống như. Thiên Cơ sờ sờ đầu, nói, liền giống như cảm giác của đồng loại. Đồng loại? Quái gì? Ninh Dạ suýt nữa nhảy lên, nhưng lập tức lắc đầu, không đúng, Thư Yêu không phải quái gì. Hắn hôm đó thấy rõ. Thư Yêu này rất rõ ràng chính là một con yêu vật, cũng không phải là quái dị. Ta biết không phải quái dị, nhưng xác thực có khí tức của quái dị. Nói đến, sách cũng là có thể sản sinh quái dị, không phải sao? Thiên Cơ hỏi. Ninh Dạ gật đầu, đúng, sách là có thể sản sinh quái dị, nhưng cũng có thể sản sinh yêu vật, then chốt nhìn vì sao mà sinh. Quái trung thiên địa khí vận, vạn vật có thể thành, yêu thì là thảo mục điểu thú biến thành. Yêu này tuy là Thư Yêu, lại là một con thư trùng hóa sinh mà thành. Tuy thực thư khí, lại vẫn là chủng trĩ, nên thuộc về yêu mà không thuộc về quái, bằng không ngươi tưởng quái dị khai linh trí nhiều như vậy sao? Nhưng nó hấp thực thư khí, không lấy máu thịt làm thức ăn, có thể bởi vậy chịu ảnh hưởng hay không? Thiên Cơ hỏi. Ninh Dạ lắc đầu, không thể nào, trừ phi nó hấp thực một loại bí điển nào đó bao hàm đạo tắc huyền thư. Nói đến đây, Ninh Dạ bỗng nhiên ngây ra. Thiên Cơ kỳ quái nhìn hắn. Ninh Dạ tựa như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cổ quái nói, Thiên Huyễn Ma Nữ kia. Không phải nói nàng bởi vì đánh cắp ma môn bí điển mà bị đuổi giết sao? Dắt. Thiên Cơ ngẩn ngơ. Ninh Dạ lại nhìn Nam Minh Tập trong tay, đột nhiên cười rộ lên, ta minh bạch rồi, nguyên lai nàng là lợi dụng Thư Yêu này đánh cắp bí điển. Không trách ngươi nói sách này có khí tức ngươi quen thuộc, đó không phải khí tức quái dị, mà là đạo tắc. Đại đạo quy tắc. Thiên Cơ hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là như vậy, vậy bản Nam Minh Tập này giá trị liền lớn rồi. Cần biết quái dị sở dĩ bị truy sát. Cũng là bởi vì nắm giữ đạo tắc. Còn bí điển đỉnh cấp chân chính, truyền không phải pháp, mà là đạo. Bí điển giống như vậy, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng tìm không ra mấy quyển. Thiên Huyễn Ma Nữ nếu như chỉ là đánh cắp thần thông pháp thuật, vấn đề còn không lớn, nhưng nếu như nàng trộm là đạo, vậy thì vấn đề liền cực khác nhau rồi. Thiên Cơ hưng phấn nói, như vậy nói cách khác, sách này có ma môn bí đạo. Ân, bất quá lại cần ma môn thủ pháp mới có thể mở ra. Ninh Dạ một câu liền đem Thiên Cơ nhiệt tình đánh vào đáy vực. Đó chính là nói vô dụng đi. Thiên Cơ ủy khuất nói. Đến cũng chưa chắc. Ninh Dạ sờ sờ cằm, bí mật của ma môn đối với ta không trọng yếu như vậy, thế nhưng đối với Công Tôn Điệp lại khẳng định rất trọng yếu. Thiên Cơ đã minh bạch ý tứ của hắn, ngươi vẫn là muốn dùng nó làm giao dịch cùng Thiên Huyễn Ma Nữ. Ân, đây nguyên bản chính là kế hoạch của ta, nếu nàng đã liền ma môn bí điển cũng đều có thể trộm lấy, lại là Thiên Huyễn Ma Nữ, trong tay hẳn là có thứ mà ta cần. Vấn đề là nàng hiện tại chạy rồi. Ngươi làm sao tìm ra được nàng? Ta không cần tìm nàng, nàng tự sẽ tìm đến ta. Chương 91, cách không đấu pháp, thượng. Công Tôn Điệp rất tức giận. Nàng phí hết tâm tư, mới trộm được ma môn bí điển, lại không nghĩ rằng cái Thư Yêu kia thế mà chạy mất. Thật vất vả tìm tới, lại bởi vì Nam Minh Tập bị Lao Huyền Minh thu vào thư phòng cấm chế cường đại, không thể không thi triển Dương Đông Kích Tây chi pháp, chế tạo sự cố, kết quả nửa đường lại giết ra cái Ninh Dạ. Nếu không phải hắn chỉ ra hành tung bản thân, Công Tôn Điệp cũng không có nghĩ tới, thế mà là cái tên xấu xí này dở trò quỷ. Bất quá cũng chính bởi vậy, khiến Công Tôn Điệp ý thức được hai vấn đề. Thứ nhất chính là cái Ninh Dạ này tại sao không công nhiên bắt lấy bản thân,
mà chỉ là đánh cắp bí điển. Thứ hai chính là hắn làm sao mà làm được. Công Tôn Điệp bản thân tinh thông huyễn thuật bình thường không gạt được nàng, thế nhưng thủ pháp của Ninh Dạ lại dễ dàng lừa được nàng. Điều này khiến cho nàng ý thức được Ninh Dạ người này tựa hồ cũng không đơn giản. Chính bởi vậy, nàng tuy rằng vào Hắc Bạch Thần Cung, lại không có lập tức đi tìm Ninh Dạ, mà là sưu tập tư liệu Ninh Dạ coi kỹ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại bị dọa cho nhảy dựng. Người này có cổ quái. Công Tôn Điệp lập tức làm ra phán đoán giống như Lạc Cầu Chân. Không chỉ là bởi vì trong quỹ tích tu hành của hắn, ngoại trừ Nhật Luân Kính, căn bản không có thủ đoạn huyễn thuật khác, càng trọng yếu chính là thể chất thai tinh những nơi mà hắn đi qua. Người đây là đi tới chỗ nào chỗ đấy xảy ra chuyện a? Công Tôn Điệp xuất thân ma môn, nhìn quen âm mưu. Mà bên trong hành tung công khai của Ninh Dạ, ngoại trừ Huệ Âm Sơn cùng Tây Hà Thủy vực không dễ lý giải lắm, giống như Cổ Tuyển Trấn, Thanh Mục Điện lại là rõ ràng vừa xem đã hiểu, lạc vào trong mắt Công Tôn Điệp, liền đâu đâu cũng có cái bóng âm mưu. Chuyện Hắc Bạch Thần Cung không nhìn thấy, không nghĩ tới, nàng lại liếc mắt liền có thể nghĩ đến, thậm chí có thể trong nháy mắt nghĩ ra thật nhiều loại thủ pháp khiến cho chính mình từ bên trong ngư lợi. Thời khắc này càng xem càng kinh, cũng càng xem càng hỉ, càng không khỏi hi hi cười lên, thú vị, người này thật là thú vị. Cái Vương Sâm này căn bản chính là có nổi, Thanh Mục Điện chi sự tuyệt đối là hắn làm. Bất quá tại sao hắn phải xuống tay với Thanh Mục Điện? Không được, phải tìm xem Thanh Mục Điện đến cùng mất trộm những thứ gì. Công Tôn Điệp nghĩ liền lại ra ngoài lượn quanh một vòng. Thân là ma nữ, nàng am hiểu không chỉ có là huyễn thuật, còn có mị hoặc. Hai canh giờ sau, nàng đã đạt được đáp án mình muốn. Thiên Cơ Điện. Thế mà có quan hệ cùng Thiên Cơ Điện. Hủy Dung, hai năm trước nhập Hắc Bạch Thần Cung, hai năm trước Thiên Cơ Môn bị phúc diệt. Công Tôn Điệp hầu như muốn hát lên. Là một cái chuyên gia âm mưu, tất cả những thứ này ở trong mắt Công Tôn Điệp quả thực chính là cháy giận trên đầu tên trọc, bày ra rõ ràng. Một đám ngớ ngẩn, chuyện dễ thấy như thế cũng không nhìn ra, một cái Vương Sâm liền đem tất cả mọi chuyện đều bỏ qua, tất cả đều là ngớ ngẩn. Ta xem Hắc Bạch Thần Cung sớm muộn cũng xong đời. Công Tôn Điệp hì hì cười. Đại Nhãn Châu không ngừng chuyển động, đã tự nói, Ninh Dạ a Ninh Dạ, nếu như ngươi biết nhược điểm của ngươi đã rơi vào trong tay bổn cô nương, không biết có hối hận cướp bảo vật của ta không? Tự nói xong, hận không thể hiện tại liền đi tìm Ninh Dạ đem bí điển đòi về, tiện thể lại biến hắn thành nô buộc cho bản thân, từ đây nghe lệnh của chính mình. Trong đầu Công Tôn Điệp đã lóe qua vô số biện pháp giàn vật trà đạp Ninh Dạ. 20. Sự tình có chút không đúng. Ninh Dạ rất kỳ lạ có một loại cảm giác nguy hiểm. Đã 7 ngày, Công Tôn Điệp nhưng vẫn không có động tĩnh. Vì dẫn Công Tôn Điệp mắc câu, Ninh Dạ đã chủ động xuống núi 3 lần, mỗi lần đều tại bên ngoài lưu lại một ngày, vốn tưởng rằng lúc đó Công Tôn Điệp sẽ nhân cơ hội đánh lén, nhưng sự thực lại là hắn không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Điều này không bình thường. Ninh Dạ không sợ đối thủ có thực lực, chỉ sợ đối thủ có đầu óc. Ma môn bí điển đối với Công Tôn Điệp trọng yếu như vậy, nàng không thể nào từ bỏ. Nếu đã không xuất hiện, liền khẳng định là đang mưu đồ gì đó. Nếu như mình là Công Tôn Điệp, sẽ làm thế nào? Sẽ trước tiên nghĩ biện pháp lý giải đối thủ. Ninh Dạ lập tức buốc lên cái ý niệm này. Không được. Nàng khẳng định là đang tra nội tình bản thân. Bởi nguyên bản không có ý định bại lộ thân phận, rất nhiều cách làm lúc Ninh Dạ trộm thư, hoàn toàn không giống thành tựu một cái đệ tử Hắc Bạch Thần Cung nên có, lưu lại quá nhiều nghi điểm. Lấy tâm tư giảo hoạt của nữ nhân này, tại sao khi phát hiện mình có vấn đề, muốn nói không hảo hảo tra một phen cũng quá không còn gì để nói. Thời khắc này rốt cục ý thức được chỗ có vấn đề, đột nhiên kinh toát mồ hôi lạnh đầy người. Thời khắc này chấn định tâm tư, đại não phi tốc chuyển động, suy nghĩ một lúc lâu, Ninh Dạ rốt cục thở dài một hơi, rất tốt, rất tốt. Nếu đã như vậy, chúng ta liền thẳng thắn làm một trận đấu pháp không nhìn thấy đi. 14. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Công Tôn Điệp có chút gấp. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề, nàng không thấy Ninh Dạ. Tại nàng tự hỏi sau khi tìm tới nhược điểm của Ninh Dạ, tiếp sau đó tự nhiên chính là muốn cùng Ninh Dạ đàm phán. Nhưng hiện tại vấn đề là, Ninh Dạ thế mà nhập Thất Sát Động bế quan. Hắn bế quan rồi. Hơn nữa là tại Thất Sát Động. Hắn đang làm cái gì? Công Tôn Điệp không nghĩ ra. Nam Minh Tập ở trong tay hắn, chuyện của chính mình hắn hơn nửa đã có phát hiện. Thế nhưng không có ma môn bí pháp, hắn vô pháp mở ra bí điển, dưới tình huống này, hắn chẳng lẽ không hẳn là chờ mình đến tìm hắn sao? Thế mà vào lúc này bế quan. Vậy là Công Tôn Điệp ý thức được một vấn đề, nếu như mình không tìm được Ninh Dạ, như vậy cái gọi là uy hiếp liền không thể nào nói đến. Nàng đương nhiên có thể lập tức vạch trần thân phận của Ninh Dạ, thế nhưng cứ như vậy, Nam Minh Tập khẳng định sẽ không có, mà một cái nô lệ dùng tốt như Ninh Dạ cũng liền sẽ không tồn tại. Vì vậy tại trước khi gặp được Ninh Dạ, nàng khẳng định không thể làm như thế. Nói cách khác, nàng hiện tại chỉ có thể chờ. Chờ Ninh Dạ xuất quan. Vấn đề là thiên huyễn ma nữ tuy rằng cường đại, huyễn hóa chi thuật nhưng cũng không phải là vô địch. Tứ cửu nhân ma nhìn không thấu nàng, thập nhị thiên cương lại là có thể. Trường kỳ lưu lại tại Hắc Bạch Thần Cung, ai biết lúc nào liền đụng tới một vị thiên cương. Đến lúc đó nhìn thấy Công Tôn Điệp, gì? Ở đây có cái huyễn hóa, bản thân chẳng phải là gặp xui xẻo. Không thể ở lâu, nhưng lại không gặp được Ninh Dạ, khiến Công Tôn Điệp muốn phát điên. Tiểu tử ngươi đây là đang trốn ta sao? Không đúng, hắn thật sự có khả năng đang trốn ta. Công Tôn Điệp đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, hắn đoán được cách làm của bản thân. Công Tôn Điệp nhất thời ngơ ngác. Nếu là như vậy, vậy người này rất là không đơn giản a. Nô, người không đơn giản như vậy, càng đáng đem hắn nhét vào dưới trướng của thiên huyễn ma nữ ta, vì ta an tiền mã hậu, ra roi sử dụng. Trong lòng Công Tôn Điệp đã cháy lên hào thắng chi tâm hừng hực, nhất định không bắt lấy Ninh Dạ không được. Chỉ bằng trốn, ngươi có thể trốn đến khi nào? Công Tôn Điệp phỉ nổ trong bụng. Bất quá rất nhanh, lại một cái tin tức chuyển đến, tin tức này lại khiến cho Công Tôn Điệp triệt để choáng váng rồi. Chương 92, cách không đấu pháp, chung. Trương Liệt Cùng rất hài lòng biểu hiện gần đây của Ninh Dạ. Nhập môn một năm rưỡi, đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Dạ yêu cầu bế quan. Thất sát động, tuyệt đao cốc. Ninh Dạ đang ngồi tại trước mặt một khối đao thạch chăm chú nỗ lực tìm hiểu. Đao thạch này, chính là dùng hàn xương tinh thiết chế tạo, cứng rắn cực kỳ. Trương Liệt Cùng lấy chi luyện đao, mỗi lần đều tại trên đó lưu lại bản thân đao ý đao thế, đệ tử tìm hiểu khối đá này, cũng có rất nhiều sở đắc. Bất quá nói đến chuyện này kỳ thực rất không cần thiết, có sư phụ ở bên cạnh, làm gì nhất định phải đi tham ngộ tảng đá. Trực tiếp truyền pháp không phải là xong rồi sao? Bất quá có vài thứ, truyền không bằng ngộ, thứ tự mình cảm thụ được, dù sao cũng tốt hơn truyền vào. Ngày hôm nay Ninh Dạ còn tại bên đao thạch tìm hiểu, thể nội không ngừng phóng xuất đao ý, thiên thiên lạc diệp phiêu hạ, đột nhiên liền hóa thành đao phong phi xuất, chạm tại tứ phương, chém ra đầy trời xào xạc. Nô, không tệ, quả nhiên lại có tinh tiến. Đao đạo của ngươi đã bắt đầu có cái bóng của bản thân. Thiện tại ngự, trọng tại pháp, thất tại hình, đắc tại thể, rất tốt, rất tốt. Phía sau vang lên âm thanh nùng liệt như đao của Trương Liệt Cuồng. Ninh Dạ đứng dậy, xin chào sư tôn. Không cần khách khí. Ta đi tới, là có một chuyện nói cho ngươi. Sư tôn mời nói. Hiện ở bên ngoài có một cái đồn đại liên quan tới ngươi. Là đồn đại ra sao? Ninh Dạ hỏi. Đồn đại nói, ngươi kỳ thực là gián điệp cực chiến đạo phái tới. Cực chiến đạo? Gián điệp? Ninh Dạ giả vờ kinh ngạc, lời này từ đâu mà tới? Còn không phải có đạo trích chi nhân cố ý sinh sự. Lý do đây? Lý do chính là ngươi tư chất phổ thông, lại có thể tại thời kỳ 6 tầng liền sát thân đao đại thành. Điều này nói rõ thể chất của ngươi cùng biểu hiện của ngươi có chỗ bất đồng rõ ràng, có khả năng chính là nội tình cực chiến đạo đặt xuống cho ngươi, dù sao tại phương diện luyện thể, bọn họ am hiểu nhất ta. Ninh Dạ vui vẻ, điều này cũng có thể trở thành lý do. Trương Liệt Cuồng phất phất tay, tiến cảnh của ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi là thế nào thành tựu sát tâm đao cùng sát thân đao, ta lại lý giải quá rõ. Thất sát đao tối trọng không phải thể chất, mà là tâm trí, ngươi trong tâm có hận, sát ý đầy ngực, sát đao tự thành. Kẻ chuyên bá lời đồn trong bóng tối kia, không biết đặc chất của thất sát đao, lời đồn cũng liền có sơ hở. Không sao, người ở phía trên đều biết chuyện này. Ninh Dạ trầm trọng nói, vấn đề là, đến cùng là kẻ nào muốn hại ta như thế? Người quang thời gian trước, không phải đã đắc tội Lạc Cầu Chân sao? Ninh Dạ túi đầu không nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, còn có thiên huyễn ma nữ Công Tôn Điệp, dù sao cũng là ta đem nàng chỉ ra. Còn một người khác? Ồ, còn có. Ai? Khổng Chiêu Thăng cùng quái dị. Ninh Dạ liền đem kinh lịch bản thân kết toán cùng Khổng Chiêu Thăng ngày đó nói một thoáng. Trương Liệt Cuồng cau mày. Ninh Dạ thấy hắn thần sắc không tốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tôn, đệ tử đắc tội quá nhiều người, đệ tử sau này. Đánh giám. Trương Liệt Cuồng đã tức giận nói, nhập môn gần 2 năm, mới kết giam 3 cái kẻ thù như vậy, tính là cái giám gì? Sư phụ ngươi năm đó tại lúc tu vi bằng ngươi, kẻ muốn giết ta đã có thể xếp từ trong động này xếp tới ngoài động rồi. Ninh Dạ kỳ quái nhìn Trương Liệt Cuồng, vậy sư tôn ngài bất mãn là vì? Ta bất mãn là bởi vì ngươi tay chân không sạch sẽ. Cái Khổng Chiêu Thăng kia, giết chết là xong rồi, a lưu lại hắn là gây phiền toái cho mình. Vấn đề có thể giải quyết hôm nay, cũng chớ lưu đến sau này. Logic của Trương Liệt Cuồng luôn luôn bá đạo như vậy. Nhưng Khổng Chiêu Thăng dù sao cũng là đệ tử của Toái Tâm Ma. Vậy thì làm sao? Lao Phu chẳng lẽ lại sợ hắn? Đồ đệ hắn nếu đã chủ động tìm ngươi phiền phức, vậy liền chặt, chết cũng không có gì để nói. Rất tốt, ngươi châu bò. Ninh Dạ cẩn thận nói, vậy còn có Lạc Cầu Chân cùng Công Tôn Điệp. Trương Liệt cuồng tròm râu tung bay, chặt không được liền sau này chậm rãi chặt, không được nữa, sư phụ ta giúp ngươi chặt. Ninh Dạ đến là hy vọng Trương Liệt cuồng liền như vậy đi ra ngoài, đem Lạc Cầu Chân chặt luôn, một lần hết việc. Làm sao Trương Liệt cuồng khẩu khí rất lớn, hành động không có, không có nửa điểm ý tứ dịch bước giết người, chỉ là nói chung, sau này đụng tới phiền phức không cần sợ. Còn Lưu Ngôn Phỉ Ngữ, cũng không cần phải lo lắng. Có vi sư chịu trách nhiệm cho ngươi, những Lưu Ngôn Phỉ Ngữ kia không giấy lên được sóng gió. 16. Vậy ra, đây chính là kế hoạch của ngươi. Lấy lời đồn đối lời đồn. Công Tôn Điệp hận đến nghiến răng. Nàng dám khẳng định, cái lời đồn này chính là Ninh Dạ tự mình thả ra. Trước tiên cố ý biên chuyện bản thân là ngoại môn gian tế, lẫn lộn phải trái, tiếp sau đó chính là đẩy ra kẻ thù, cố ý nói là bị người hãm hại. Ninh Dạ có thể là gián điệp của Cực Chiến Đạo, cũng có thể là gián điệp của Yên Vũ Lâu, thậm chí có thể là gián điệp của Vạn Hoa Cốc, dù sao Vạn Hoa Cốc cũng không phải chỉ có nữ nhân đúng không? Thậm chí còn có thể là gián điệp Ma Môn, nói chung, hắn có thể biên ra một đống đồn đại, hòa tan chân tướng, cuối cùng lại nói là Công Tôn Điệp gây nên. Nếu như có một ngày, Công Tôn Điệp vạch trần Ninh Dạ thì, tất cả những thứ này liền sẽ bị cho rằng là Công Tôn Điệp trả thù chuyện lao phủ, cố ý biên ra. Hảo thủ pháp. Bất quá hữu dụng không? Công Tôn Điệp cười lạnh, Ninh Dạ a Ninh Dạ, ngươi rất thông minh. Bất quá vấn đề lớn nhất của ngươi chính là, ngươi hủy dung nhập môn, sợ nhất cũng chính là khôi phục dung mạo chứ. Mà trên tay cô nãi nãi ta, chính là có loại linh dược này nha. Chỉ cần đem mặt của ngươi khôi phục lại, ta xem ngươi còn có thể làm sao ngụy biện. Bất quá vừa nghĩ tới hết thể những thứ này đều cần phải gặp được Ninh Dạ mới có thể phát huy tác dụng, lại không khỏi nhục chí. Ninh Dạ a Ninh Dạ, ngươi đến cùng khi nào mới bằng lòng xuất quan? Vốn tưởng rằng thời gian sau đó chính là đồn đại mới phóng ra, nhưng sự tình lần nữa ra ngoài Công Tôn Điệp dự liệu, Ninh Dạ chỉ thả một cái đồn đại này xong liền không còn động tĩnh, thậm chí cũng không có chỉ ra bất luận kẻ nào. Điều này khiến cho Công Tôn Điệp có chút kinh ngạc. Cái gọi là đảo loạn chân tướng, một cái đồn đại khả năng không đủ a? Lẽ nào ngươi không nên thả thêm mấy cái phiên bản sao? Nghi hoặc trong lòng, nàng không biết Ninh Dạ đến cùng là tính toán thế nào, chỉ có thể như si tâm bà nương đợi tình lang, ngóng trông Ninh Dạ sớm sớm xuất quan. Một lần đợi này, liền lại là hơn nửa tháng. Nửa tháng sau, Ninh Dạ xuất quan. Tuy rằng lần bế quan này không có khiến Ninh Dạ đột phá đến tầng 8, nhưng cũng vẫn khiến cho tu vi hắn lại lần nữa tăng lên. Bất quá chuyện này đối với Công Tôn Điệp mà nói, hiển nhiên là không có ý nghĩa. Nàng tốt xấu cũng là tu vi hoa luân trung kỳ, chỉ là một cái tàng tượng cảnh, còn không để vào trong mắt. Ngay sau đó liền lao thẳng tới chỗ Ninh Dạ, vừa tới nơi, liền nhìn thấy Ninh Dạ đang từ trong phòng đi ra, bên người còn theo Hứa Ngạn Văn, hai người vừa nói vừa cười, một đường hướng về Thiên Tập Phong mà đi. Công Tôn Điệp muốn bắt Ninh Dạ, trước tiên nhất định phải tìm một chỗ không người đơn độc cùng Ninh Dạ nói chuyện, mắt thấy như vậy, liền thẳng thắn đi theo, nàng đã đợi quá lâu, thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Chương 93, cách không đấu pháp, hạ. Trên Thiên Tập Phong, Ninh Dạ cùng Hứa Ngạn Văn tùy ý đi dạo. Hai người xem ra rất là nhàn nhã, một đường cười cười nói nói. Một lúc xem cái này, một lúc nhìn cái kia, thỉnh thoảng còn cùng kẻ bán hàng có kẻ mặc cả một phen. Công Tôn Điệp một lòng muốn đợi thời khắc Ninh Dạ lạc đàn, chỉ có thể bất đắc dĩ một đường đi theo, liền nhìn thấy Ninh Dạ cùng Hứa Ngạn Văn dạo rất vui vẻ, tại sao khi lượn xong Thiên Tập Phong, thế mà lại đi Thanh Mục Điện, tham gia một lần trì vãn ngưng trà hội. Xong lại chuyển đạo mà ra, Ninh Dạ rốt cục chia tay với Hứa Ngạn Văn. Thấy tình hình này, Công Tôn Điệp thở phào một hơi, đang định tìm cái cơ hội, lại thấy Ninh Dạ nghỉ chân cũng không biết cùng kẻ nào bắt chuyện lên. Công Tôn Điệp tức giận đến cắn răng, mơ hồ cảm thấy, Ninh Dạ khả năng là cố ý như vậy, hắn chính là đang không muốn cho mình cơ hội tiếp xúc hắn. Nhưng mà như vậy liền hữu dụng sao? Lẽ nào ngươi còn có thể bảo đảm trước sau có người tại bên cạnh ngươi? Công Tôn Điệp đang tự cười lạnh. Đột nhiên phía sau bị người va vào một cái. Công Tôn Điệp trợn mắt nhìn lại, đã thấy là cái Lao Nhi. Lao già này nàng cũng từng thấy, chính là người ngày đó theo sau lưng Đoạn Trưởng Nữ. Chỉ là nàng bây giờ đã biến hóa thành một cái đệ tử Hắc Bạch Thần Cung hình dạng phổ thông, không sợ đối phương nhìn ra, ác thanh ác khí nói, ngươi mù sao? Lao Nhi liền vội nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là tiểu Lao Nhi nhất thời trượt chân, cô nương chớ trách. Công Tôn Điệp hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn Linh Dạ. Thấy hắn đã là đang xuống núi rồi. Ninh Dạ một đường hạ sơn, ra Cựu Cung Sơn, trực tiếp hướng về một rừng cây nhỏ phụ cận. Đi tới một mảnh rừng trống, lúc này mới dừng lại. Quay người lại, cười hi hi nhìn về phía sau. Công Tôn Điệp hiện ra thân hình, ngươi quả nhiên đã biết ta sẽ theo tới. Rất tốt, Ninh Dạ. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Ninh Dạ giương tay lên, thiên luân cao vũ, một vòng hào quang chói mắt, ngay tiếp sau đó là mấy bóng người từ trong rừng xung ra, một người đứng đầu bất ngờ là Lao Huyền Minh, theo đằng sau thế mà là bốn người Trì Văn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Trung Nhật Hàn, Tương Nguyệt Đường. Trả mệnh con ta đây. Lao Huyền Minh đã nộ hống kích xuất một trường. Đáng chết. Không phải không nghĩ tới Ninh Dạ khả năng sẽ mai phục, chỉ là Công Tôn Điệp tiên nhập vi chủ, chủ quan, cảm thấy Ninh Dạ nếu đã phát giác được chính mình khả năng bại lộ, liền không đạo lý làm như vậy. Nhưng hắn thế mà vẫn làm như vậy rồi. Hắn làm sao dám? Làm sao có thể? Trong khoảnh khắc đó, Công Tôn Điệp đối mặt hai cái lựa chọn. Một là lập tức hô ra thân phận nằm vùng của Ninh Dạ, hai là trước tiên chạy trốn lại nói. Nhưng nàng còn chưa kịp làm ra lựa chọn, công kích đã tới. Đồng thời Ninh Dạ hổ gầm một tiếng, bốn phía cây cối rung động, vô tận lá cây rơi xuống, phiêu tung bay hướng Công Tôn Điệp. Sắt thân đao, đao phong xạ khởi. Không chỉ có như vậy, càng mang theo sắc bén lưỡi trắng liệt không chi thanh, âm thanh vang dội vang vọng chân trời, hội tụ thành một phiến khí hải cuồng lãng, càng là đem thanh âm của Công Tôn Điệp ép đến mức tận cùng. Đối diện tình hình này, Công Tôn Điệp biết không tốt, không quan tâm gì nữa, cuốn lên ma yên, thân hóa yên vụ, đã là lại lần nữa thi triển ra ảnh độn bí pháp. Ninh Dạ cười lạnh, biết ngươi có thủ đoạn này, còn có thể cho ngươi cơ hội. Vừa nói, đã là mấy chục tấm phù chú bay ra, những phù chú kia hóa thành mảng lớn quang ảnh bao phủ, thế mà đem ma yên sinh sinh ép trở lại. Lao Huyền Minh một đòn toàn lực cực tận bi ai phẫn nộ đã đánh vào trên người Công Tôn Điệp, Công Tôn Điệp thổ huyết bay lên, hô to nói, Ninh Dạ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi lần trước cũng nói như vậy. Ninh Dạ xông lên, thiên luân treo cao, hô một tiếng cuốn ra vô số đao phong liễu diệp phi tập, đao khí tung hành, sát ý lâm liệt, hắn tuy rằng chỉ là tàng tượng bảy tầng, tại trong tất cả mọi người tu vi thấp nhất, thời khắc này lại triển hiện ra lực bộc phát cực kỳ kinh người, liền ngay cả Lao Huyền Minh cũng vì đó than thở. Sát thân đao lấy tự thân làm đao, mà lên một tầng nữa sát khí đao, chính là không có gì không thể thành đao. Ninh Dạ tuy rằng còn chưa có tu hành sát khí đao, nhưng sau khi tu hành bạo trướng, thời khắc này vận chuyển sử ra, thế mà đã có mấy phần hình bóng của sát khí đao, tại dưới sự điều khiển của hắn, liễu diệp như đao, mãnh liệt mà tới. Công Tôn Điệp biết bản thân chúng bấy rồi, Ninh Dạ căn bản không muốn cùng nàng đàm luận, hắn chính là muốn thừa dịp lúc này trực tiếp giết mình. Che đậy đồn đại gì đó, căn bản chính là giả tượng, là cố ý che đậy nàng. Khiến cho nàng lầm tưởng Ninh Dạ là muốn lấy đồn đại đối đồn đại, lại không biết biện pháp giải trừ đồn đại chân chính là khiến đồn đại căn bản không ra được. Quyết tâm trong lòng, Công Tôn Điệp đã kêu lên, Ninh Dạ là... Vâng! Cự đại lôi đỉnh chi thanh đột nhiên vang lên. Lại là trong thiên không đột hiện kinh lôi, ầm 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 hướng hạ phương phách xuống. Cức lôi trận. Công Tôn Điệp kinh hãi. Nàng không nghĩ tới đối phương thế mà còn ở chỗ này bày xuống trận pháp. Cức lôi trận uy lực cường đại, bất quá cái đó không trọng yếu. Trọng yếu chính là trận này vừa xuất, vang minh mạn thiên, lại thêm liếu diệp đao phong minh thúy hưởng, âm thanh lời nói của nàng đã bị toàn diện triệt để nhấn chìm. Đáng chết. Đây nhất định là tác phẩm của Ninh Dạ, hắn sớm đem hết thảy đều kế hoạch sẵn. Công Tôn Điệp trong lòng kinh nộ, cắn răng một cái, cho rằng như vậy liền có thể lưu lại Lao Nương sao. Đẩy công kích cuồng bạo của Lao Huyền Minh, Công Tôn Điệp cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu, thân thể đã huyết quang bay vọt. Huyết độn chi thuật. Độn thuật của nữ tử này, khiến cho người chấn kinh. Nhưng vào lúc này Trì Văn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Trung Nhật Hàn, Tương Nguyệt Đường bốn người đồng thời xuất thủ, bọn họ mỗi người thủ một phương, song thủ nâng lên, chấn. Nhật quang xoay chuyển, bạch quang di thiên. Chính là bạch trận thủ hộ bên trong Hắc Bạch Kỳ trận. Hắc Bạch Thần Cung cũng có trận đạo, chỉ bất quá trận đạo chân chính thuộc về Hắc Bạch Thần Cung chỉ có một cái, chính là Hắc Bạch Kỳ trận, nhưng ảo diệu vô cùng, biến hóa khó lường. Trong đó Hắc trận chủ công, bạch trận chủ thủ. Còn Cức Lôi trận, bất quá là một ít ngoại môn thủ đoạn. Thời khắc này Hắc Bạch Kỳ trận bày ra, thiên hạ giai bạch, ảnh độn mất đi hiệu lực, Công Tôn Điệp huyết độn chi thuật lại lần nữa phá diệt. Song trọng vây chặn, hiển nhiên là đã đem bài tẩy Công Tôn Điệp khả năng ẩn giấu cũng tính tới rồi. Bốn người chủ thủ, hai người chủ công, Lao Huyền Minh giống như phát điên hướng tới Công Tôn Điệp của ngoanh lạm tạc. Công Tôn Điệp mắt đều đỏ, nàng biết lần này đã không có may mắn, đang định không quan tâm tất cả cũng phải đem thân phận của Ninh Dạ hô ra thì, liền nghe phía sau đột nhiên lôi minh bạo khởi, Tư Nguyệt Đường muộn hành một tiếng, người đã bay lên, sau lưng đã trúng một cái thạch thứ hung ác. Cẩn thận! Ninh Dạ kêu lên, đừng để cho nàng chạy qua lỗ hổng. Lời này nhắc nhở Công Tôn Điệp, Công Tôn Điệp kêu to một tiếng, thân hóa cấp điện, đã hướng về chỗ chống Tư Nguyệt Đường lộ ra bay vút đi. Thiên lôi cức. Lao Huyền Minh đơn thủ vung lên, xúc động thiên lôi đánh về Công Tôn Điệp. Cùng lúc đó, phù cận cây cối đột nhiên dập dờn, ào 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 đồng thời bay lên, nên hướng không trung, thế mà đỡ được một cái cuồng dã lôi bạo này rồi, càng có vô số đất đá cự trụ tịch quyển, phong sa mạn thiên, tại trong quang ảnh cước lôi lao tới tất cả mọi người. Trong nháy mắt, đám người Chỉ Văn Ngưng, Ninh Dạ, Lao Huyền Minh, Hứa Ngạn Văn đồng thời bị hất bay. Chỉ có Trung Nhật Hàn gầm lên một tiếng, thể nội phóng thích ra chạy xiết hàn lưu, một trường phát ra, vậy mà đất đá cự trụ càng bị đóng băng. Đồng thời hắn đã gầm thét lên đuổi theo. Vừa mới xông ra cánh rừng, liền thấy trước mắt bất ngờ là một mảnh sơn cốc như thần tiên, khắp nơi đều là tài nguyên chân hãn. Trung Nhật Hàn một đời khổ tu, trí tại đại đạo, không gần tự sắc, nhưng chỉ có khát cầu đối với tài nguyên tu tiên, thời khắc này phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng đại động, càng không nhịn được nữa liền muốn thu thập, nhưng vẫn trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, cả giận nói, huyễn cảnh, khó huyễn tâm ta. Nói một trường vỗ xuống, lấy như bẻ cành khô chi lực, đem hết thể cảnh tượng trước mắt toàn bộ phá hủy. Huyễn cảnh biến mất, thay thế xuất hiện lại là đám người Chỉ Văn Ngưng Hứa Ngạn Văn bị hắn đánh bay, Hứa Ngạn Văn vừa bay còn vừa hô, ta phụt, người đánh ta làm cái gì? Trung Nhật Hàn ngẩn ngơ, biết mình trung quy là bị ảnh hưởng rồi. Vừa làm lỡ một chút như thế, lại nhìn Công Tôn Điệp, liền thấy nàng đã hồng phi mịt mở, nào còn trông thấy phương tung. Chương 94, hành tẩu. Chạy rồi. Lại vẫn là để cho nàng chạy mất rồi. Lao Huyền Minh bi phẫn đầy ngực. Thật vất vả đạt được một lần cơ hội báo thù, nhưng trơ mắt nhìn kẻ thù liền như vậy trốn mất, điều này khiến cho Lao Huyền Minh có thể nào không bi, có thể nào không phẫn. Liền ngay cả đám người Hứa Ngạn Văn cũng cảm giác mất hết mặt mũi, nhiều người như vậy đồng loạt xuất thủ, lại vẫn để ma nữ này chạy mất, thực sự là có chút mất mặt. Hứa Ngạn Văn hậm hực nói, sớm biết như vậy, nên gọi một vị tứ cửu nhân ma đến. Ninh Dạ thở dài, là ta không tốt, ta cho rằng đủ rồi. Chỉ Văn Ngưng khuyên đủ, cũng không thể trách người, dù sao lần này Công Tôn Điệp có xuất hiện hay không, ai cũng không chắc chắn. Nếu như Công Tôn Điệp không đến, lại khiến cho một vị nhân ma đại lão bồi tiếp chúng ta chạy không nửa ngày, nháo lên tỉ khí, lại cũng không phải dễ chịu. Lý do Ninh Dạ khiến đám người Lao Huyền Minh xuất thủ, chính là Công Tôn Điệp rất khả năng sẽ ôm hận bản thân, tìm cơ hội báo thù. Nhưng lúc nào trả thù, không ai nói rõ được. Dưới tình huống này, khiến một vị tứ cửu nhân ma theo Ninh Dạ mỗi ngày vòng quanh, ha ha, nghĩ thôi cũng là không thể nào. Chính bởi vậy, tại dưới thuyết từ của Ninh Dạ, mọi người cho rằng hiện nay nhân thủ đã đủ, cũng không cần thiết tìm nhân ma đại lao tới giúp đỡ nữa, lại không nghĩ rằng vẫn đúng là xảy ra vấn đề. Đúng a, kỳ thực vốn là đủ rồi, chỉ là không nghĩ tới, ma nữ này vẫn còn có giúp đỡ. Tư Nguyệt Đường đứng dậy, hắn bị người trong bóng tối phục kích đánh trúng, bị thương nhẹ, cuối cùng cũng coi như thương thế không nặng. Ninh Dạ vẫn như cũ một mặt xấu hổ, chung quy là ta suy nghĩ bất chu, uổng phí mất cơ hội, không thể vì lao sứ báo thủ, là ta sai. Nói Ninh Dạ đã đi tới bên người Lao Huyền Minh, quỳ một chân xuống thỉnh tội. Lao Huyền Minh há miệng, nhưng chung quy lắc đầu nói, việc này không trách ngươi, như không có ngươi làm mồi nhử, ta thậm chí ngay cả cơ hội phục kích ma nữ này cũng không có. Chung quy là ta vô năng, thẹn là huyền sách sứ, vị cực thiên hạ, nhưng liền cái ma nữ cũng không bắt được. Vị cực địa vị cao nhất. Hắn đối với Ninh Dạ xác thực không có oán hận gì, dù sao nhân gia giúp hắn tìm ra hung phạm, còn chủ động bày mưu tính kế phục kích ma nữ, hơn nữa sắp xếp nhân thủ theo lý cũng xác thực đủ rồi, nếu không phải ma nữ trong bóng tối có giúp đỡ, trận chiến này vốn có thể thành sự. Cũng may cũng không hoàn toàn là uổng phí. Ninh Dạ lại nói. Ân. Mọi người kỳ quái nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ tiện tay niêm lên một chương liễu diệp, bởi vì suy nghĩ đến khả năng lần nữa bị ma nữ chạy trốn, ta tại trên lá liêu thêm chút độc. Công Tôn Điệp toàn lực phòng chính là lao sứ, không có nghĩ tới chân chính sát thủ tại trên những lá liễu kia. Lao Huyền Minh đại hỉ, độc gì? Thực linh tán, bất quá là liệt phẩm. Ninh Dạ hồi đáp. Thực linh tán có thể hủ thực linh khí, khiến người tạm thời vô pháp sử dụng linh khí, tương đương với trong thời gian ngắn sẽ rơi vào tình trạng mất hết pháp lực, còn hiệu quả cụ thể thì quyết định bởi phẩm chất dược cùng tu vi của kẻ chúng phải. Nếu như là thượng phẩm thực linh tán, đối phó hoa luân cảnh bình thường, tại dưới tình huống không chuẩn bị thậm chí có thể khiến cho trực tiếp tu vi tận phế. Cho tới liệt phẩm thực linh tán, đại khái cũng chỉ là hiệu quả dăm ba ngày. Ninh Dạ sở dĩ không dùng sở trường sát thân đao, mà lại liễu diệp làm đao công kích, chính là vì thuận tiện sử dụng thực linh tán. Lao Huyền Minh bóp cổ tay, làm sao không dùng thượng phẩm a? Ninh Dạ buông tay, không nhiều linh thạch như vậy, liền điểm này đã móc sạch hết thể tích trữ của ta. Lý do này rất cường đại. Chỉ Văn Ngưng đã nói, nếu nàng đã trúng thực linh tán, như vậy trong thời gian ngắn khẳng định chạy không ra khỏi chấp tử thành. Ta chính là ý này, chuyện cần phải làm tiếp sau đó là tại phụ cận bày xuống thiên la địa võng, hảo hảo truy tìm, có lẽ còn có cơ hội tìm tới nàng. Ninh Dạ nói. Lao Huyền Minh tinh thần chấn động, ta liền đi sắp xếp. Lao sứ. Ninh Dạ đột nhiên nói. Chuyện gì? Ninh Dạ nói, như Lao sứ cảm thấy Ninh Dạ vẫn tính có chút tác dụng, hy vọng có thể cho Ninh Dạ một cái cơ hội. Ninh Dạ hy vọng có thể tại trong truy bắt Công Tôn Điệp, tiếp tục phát huy tác dụng. Lao Huyền Minh đã minh bạch ý tứ của hắn. Hắn gật gật đầu, ngươi đã vì ta làm rất nhiều chuyện, chỉ là ta ra môn kịch biến, cũng một mạch không có cơ hội cảm tạ ngươi. Như vậy đi, ngươi liền làm môn hạ hành tẩu cho Huyền Sách đệ thất sứ ta, có thể thay ta hành trị tứ phương. Ninh Dạ đại hỉ quỳ nói, tạ Lao Sứ ưu ái, nhất định không phụ kỳ vọng của Lao Sứ. Nghe nói như thế, mọi người đều là một trận hâm mộ đố kỵ. Huyền Sách môn hạ hành tẩu, địa vị đại khái liền tương đương với chấp sự giám sát đường, chỉ bất quá một cái đối nội, một cái đối ngoại. Thế nhưng tại trên quyền lợi thực tế, đặc quyền hành tẩu so với chấp sự lại lớn hơn nhiều lắm, bởi vì Huyền Sách sứ động sát huyền cơ, sách hướng bắt phương, tương đương với ánh mắt của tiên môn, làm chức vụ đốc thúc, bình thường không phải là bị động tiếp án, mà là chủ động tìm vấn đề. Nói cách khác, muốn nhàn liền nhàn, muốn tìm ai sinh sự liền tìm kẻ đó sinh sự, có quyền không lo trách nhiệm, tiêu giao khoái hoạt. Cho dù là cao quý như đám người Trì Văn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Trung Nhật Hàn, đối thân phận hành tẩu này, cũng đều là cực kỳ yêu thích. Không nghĩ tới bọn họ không đạt được, Ninh Dạ lại được. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao hai lần công lao này đều là Ninh Dạ lập, cho dù là tri ân muốn báo, để hắn làm hành tẩu cũng không quá đáng. Bất quá. Lao Huyền Minh lại nói, trước hành tẩu, can hệ trọng đại. Người tuổi vẫn còn trẻ, tư lịch còn thấp, vội vã thượng vị, sợ có rất nhiều người không phục, vì vậy còn chỉ có thể làm hành tẩu tạm thời, tốt nhất là trong khoảng thời gian ngắn lập tiếp một cái đại công, mới có thể danh chính ngôn thuận. Đại khái cũng là cảm thấy Huyền Sách hành tẩu quá mức trọng đại duyên cớ, Lao Huyền Minh có chút hối hận hào phóng vừa nãy, thoại phong xoay chuyển, càng đem quyền hạn vừa mới đưa ra thu hồi lại một ít, bỏ thêm cái tạm thời, phỏng chừng cũng là muốn cấp cho hắn chút áp lực. Ninh Dạ minh bạch ý tứ của hắn, nghiêm túc nói, nhất định không khiến Lao Sứ thất vọng, một công này, liền dùng đầu người trên cổ ma nữ kia để lập đi. Như vậy là tốt nhất. Lao Huyền Minh tay háo lớn vung lên, đã rời đi. Chúc mừng Ninh Sư Đệ, chúc mừng Ninh Sư Đệ. Những người khác đã dồn dập tiến lên chúc mừng, Hứa Ngạn Văn, Chỉ Vãn Ngưng nguyên bản đã cùng hắn giao tình không tệ, thì cũng thôi, liền ngay cả luôn luôn không lạnh không nhạt Tư Nguyệt Đường cùng Trung Nhật Hàn, thái độ cũng nhiệt tình mấy phần. Đây chính là Huyền Sách phủ hành tẩu mị lực, trở thành hành tẩu, quyền trách đại tăng, đã chân chính có tư cách cùng mọi người đối thoại bình đẳng. Cho tới Ninh Dạ, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn chính là, Lạc Câu Chân, lần này ta xem ngươi còn làm sao nhằm vào ta. 18. Hoa. Trong một cái sơn động nhỏ trong núi, Công Tôn Điệp phun ra một ngụm máu. Nàng tuy rằng trốn thoát, thế nhưng luân phiên sử dụng cấm thuật, lại bị Lao Huyền Minh đả thương, trả giá cũng không nhỏ. Bất quá khiến cho nàng kinh hãi nhất chính là trên liễu diệp thế mà có độc. Thực linh tán. Thế mà là thực linh tán. Hỗn đản. Thực linh tán dược lực đã bắt đầu phát huy tác dụng, pháp lực của nàng chính đang hạ thấp, trong thời gian ngắn khó mà ngưng tụ. Cũng may chỉ là liệt phẩm thực linh tán, đến còn không đến mức chân chính khiến cho nàng tu vi toàn phế, chỉ là mấy ngày tiếp sau đó. Công Tôn Điệp trước mắt tối sầm lại. Nàng biết, tiếp sau đó bản thân phải đối diện. Chỉ sợ chính là truy bắt như thiên la địa vong của Hắc Bạch Thần Cung, không được, tối đa nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó nhất định phải lập tức chạy. Cho dù là bỏ, cũng phải bỏ ra phạm vi Cửu Cung Sơn. Công Tôn Điệp cắn răng nghĩ đến. Bất quá cuộc đời chạy nạn của nàng chú định vô pháp bắt đầu. Bởi vì chưa hết nửa canh giờ, cửa động đã xuất hiện thân hình Ninh Dạ. Đứng tại cửa động, hắn mỉm cười, ngươi không phải muốn nói chuyện cùng ta sao? Hiện tại có thể nói chuyện. Chương 95, Tạo Hóa Thủy. Trong sân động, Công Tôn Điệp tuyệt vọng nhìn Ninh Dạ. Hiện tại nàng đã minh bạch tất cả. Là ngươi cứu ta, có đúng không? Nàng hỏi. Ninh Dạ gật đầu. Ngươi lúc trước cố ý chuyển loạn, chính là để tìm tới ta. Tuy rằng ngươi nhìn không thấu huyền thuật của ta, nhưng ngươi lại biết ta sẽ theo dõi ngươi, vì vậy chỉ cần phái một người bí mật quan sát sau lưng ngươi, tìm tới kẻ một mạch theo dõi ngươi kia, liền có thể phát hiện ta. Phát hiện ta xong, liền tại trên người ta hạ truy tung ấn ký. Lại cố ý mai phục đả thương ta, lại để cho ta chạy trốn. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng thực lực của ta, lấy phong thái người thắng cùng ta đàm phán. Ninh Dạ mỉm cười, vung tay, tiếp tục. Công Tôn Điệp hít một hơi dài, ấn ký là cái lao đầu đụng tới ta kia hạ, hắn mới là giúp đỡ chân chính của ngươi. Cứu ta, là quái gì kia? Cổ Tuyên Trấn chi sự quả nhiên là ngươi làm, mỗi một chuyện ngươi làm, đều có người đỉnh bao. Cổ Tuyên Trấn có quái gì đỉnh bao, Thanh Mục Điện có Vương Sâm đỉnh bao. Tây Hà Thủy Vực cũng xảy ra chuyện, cụ thể ta không hiểu rõ, nhưng cái Lý Vân Kim chết đi kia, hơn nửa cũng là vì ngươi đội lên tội. Còn lần này, ta trở thành kẻ gánh tội cho ngươi. Ninh Dạ vỗ tay than thở, còn nghĩ thông suốt cái gì không? Ngươi cố ý phóng thích đồn đại, khiến ta cho rằng ngươi là đang vì ta chọc thủng thân phận của ngươi mà làm chuẩn bị, cho ta một cái ảo giác, chính là ngươi kỳ thực là dự định đàm phán cùng ta, khiến ta cho rằng hành động của ngươi, đều chỉ là làm chuẩn bị cho đàm phán, tranh thủ điều kiện có lợi. Điều này khiến ta cho dù phát hiện ngươi một mình đi vào rừng cây, hành động cổ quái không bình thường, nhưng cũng chỉ cho rằng ngươi đây là đang vì đàm phán cùng ta mà sáng tạo điều kiện. Lại không nghĩ rằng ngươi lại dám mạo hiểm đến đây. Ngươi không sợ tình huống lúc đó, ta thật sự đem hết thảy đều hô ra sao? Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng tiếng sấm liền có thể che giấu. Vạn nhất ta bó tay chịu trói đây. Không có chiến đấu, Lao Huyền Minh chỉ cần cho ta cơ hội em mở. Ở miệng, ngươi còn làm sao che giấu? Ninh Dạ thở dài, cái nguy hiểm này ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng việc thiên hạ lại nào không có thời điểm mạo hiểm. Có chút nguy hiểm, chúng ta không thể không mạo. Cũng may phán đoán của ta đối với ngươi không có sai lầm. Công Tôn Điệp đã minh bạch. Ninh Dạ xác thực đang mạo hiểm, chỉ bất quá hắn là đem hy vọng đặt ở trên Công Tôn Điệp có đầy đủ thủ đoạn đào giật, có thể tóm lấy cái cơ hội nháy mắt rồi biến mất kia đào tẩu. Sự thực chứng minh, nàng cũng xác thực không khiến Ninh Dạ thất vọng. Vậy nếu như ta thất bại đây, không phải còn có người chưa xuất thủ sao? Ninh Dạ nhàn nhạt nói. Công Tôn Điệp tâm mắt lạnh, lập tức minh bạch, nếu như nàng lúc trước không chạy đi, như vậy tiếp sau đó khả năng chính là Cửu Bất Quân giết người diệt khẩu. So với Thiên Cơ đã ra tay, kỳ thực Cửu Bất Quân mới là lá bài tẩy lớn nhất. Hắn phụ trách tìm ra Công Tôn Điệp ẩn dấu, nếu như Lao Huyền Minh nghe xong kiến nghị của Ninh Dạ, không tìm tứ cửu nhân ma đến giúp đỡ, như vậy liền phụ trách hạ ấn ký cho Công Tôn Điệp. Nếu như Lao Huyền Minh không có nghe, thì phải ngược lại nhắc nhở Công Tôn Điệp đừng nhập phục. Như Công Tôn Điệp không thể chạy trốn, hắn còn phải phụ trách giết người diệt khẩu. Nguy hiểm không thể tránh khỏi, mà Ninh Dạ đã tận khả năng đem tất cả nguy hiểm ép đến thấp nhất. Thời khắc này đối diện với một loạt thủ đoạn của Ninh Dạ, Công Tôn Điệp cũng là không nói gì. Nàng hữu khí vô lực nói, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ta đem chuyện liên quan tới thân phận của ngươi, ẩn giấu đến nơi nào đó, chỉ cần ta chết rồi, thân phận của ngươi liền sẽ bại lộ, ngươi tin không? Ninh Dạ lắc đầu, loại thủ pháp này ta chơi rồi, muốn làm được chuyện như vậy, thông thường cần một cái điều kiện tiên quyết, chính là cần phải có người giúp ngươi. Bất quá ngươi là phản đồ ma môn, thời gian tại Hắc Bạch Thần Cung cũng không dài, tin tưởng là không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Không có bằng hữu, ngươi rất khó làm được. Trọng yếu nhất chính là, tu vi của ngươi cao hơn ta. Ngươi tự nghĩ vũ lực, cùng ta đơn độc đàm phán, không sợ ta thi thủ đoạn. Vì vậy, trên lý thuyết loại khả năng này không lớn. Mặc dù như thế, ta vẫn là thác sư thúc đi chỗ ở của ngươi siêu một lần, xác nhận không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ thực Ninh Dạ chân chính dựa vào là Côn Lôn Kính, cái này thì sẽ không nói với nàng. Liên biết không gạt được ngươi. Công Tôn Điệp lẩm bẩm. Nàng nằm trên mặt đất, vậy được à, bổn cô nương hiện tại công cũng tán rồi. Người cũng bị ngươi tìm tới, ngươi muốn giết liền giết đi. Ninh Dạ cười nói, ngươi biết rõ ta như muốn giết ngươi, lúc trước liền giết, làm sao phải tận lực thả ngươi. Ngươi nếu đã biết thân phận ta, liền phải biết, kẻ thù của ta là Hắc Bạch Thần Cung, mà không phải ngươi. Công Tôn Điệp con ngươi sáng lên, lập tức ngồi bật dậy, ngươi muốn cùng ta hợp tác. Ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi muốn bắt ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ, lại là đừng hỏng. Ninh Dạ khuôn mặt cổ quái, ngươi là định nói. Ngươi ban đầu là dự định sắp xếp ta như thế sao? Công Tôn Điệp nhất trệ, có lòng muốn phủ nhận, nhưng ngẫm lại mọi người đều không phải người ngu, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, liền chuyển nhan nở nụ cười, ai nha, đều là chuyện đã qua. Bây giờ người ta thua, tự nhiên ngươi là lão đại ngươi định đoạt. Có muốn ta bóp bóp vai cho ngươi không? Ninh Dạ cười lạnh, ma môn yêu nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, co được giãn được, bội phục. Công Tôn Điệp mặt trầm xuống, ngươi đừng cho rằng chiếm thượng phong rồi liền có thể tùy ý ức hiếp ta. Ninh Dạ đi tới tại bên người nàng ngồi xuống, trước tiên nói một chút đã, ngươi là làm sao phát hiện thân phận của ta? À, ngươi có thể đoán được ta phát hiện thân phận của ngươi, vậy tự ngươi liền phải biết, vấn đề lớn nhất của mình ở đâu. Thiên Cơ môn bị diệt 3 tháng, ngươi hủy dung tiến vào Hắc Bạch Thần Cung, hữu tâm một chút, dĩ nhiên là có phát hiện. Công Tôn Điệp khinh thường nói. Không sai. Ninh Dạ tán đồng, vấn đề lớn nhất của ta liền ở đây. Nguyên nhân hoạch tâm Công Tôn Điệp phát hiện thân phận Ninh Dạ có 3 cái. Mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, Thiên Cơ môn phúc diệt cùng với Ninh Dạ hủy dung. Tại trong 3 việc này, chỉ có mảnh vỡ Thiên Cơ Điện là hành động của Ninh Dạ tạo thành, hai cái sau kỳ thực không quan hệ cùng hành động của Ninh Dạ, chỉ là phù hợp về thời điểm, sẽ bị hưu tâm nhân sâu thành một chuỗi. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của Ninh Dạ, tiểu tiết có thể bại lộ thân phận của hắn đều là cột mốc cứng, là không thể tránh khỏi. Nói cách khác, nếu như sau này lại có người hoài nghi hắn, theo nhánh dây leo thời gian này, vẫn như cũ có thể tìm thấy Ninh Dạ cái quả dưa này. Thì như chỉ Vãn Ngưng liền từng hoài nghi điểm ấy. Là Cửu Bất Quân xuất hiện, mặt bên chứng thực thân phận của Ninh Dạ, mơ hồ tầm mắt của nàng. ngược lại là Công Tôn Điệp cùng Ninh Dạ ở chung không nhiều, không trải qua những thủ đoạn che giấu hai mắt của hắn, lại không bị mê hoặc. Cho tới hiện tại không có người nào hoài nghi hắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Ninh Dạ đủ biết điều, khiến cho những người khác không có hứng thú quan tâm hắn, nếu như không phải ma môn bí điển ở trong tay hắn, Công Tôn Điệp cũng sẽ không tra hắn. Nhưng theo Ninh Dạ trở thành hành tẩu, từ từ triển lộ đầu giác, người quan chú hắn sẽ càng lúc càng nhiều, những manh mối nguyên bản không làm người chú ý kia, liền khả năng nổi lên mặt nước. Chuyện đó khiến cho Ninh Dạ vô cùng cần thiết giải quyết cái vấn đề này. Sau khi hắn nói ra lời này, Công Tôn Điệp có chút minh bạch ý tứ của hắn, thời gian ngươi gia nhập môn phái cùng hủy dung chi sự, đều là không thể thay đổi. Dung mạo bị hủy có thể khôi phục, ma môn các ngươi, không phải am hiểu nhất cái này sao? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Nghe được lời này của Ninh Dạ, Công Tôn Điệp che miệng cười rộ lên, quá đúng, trong tay cô nãi nãi ta vẫn là có một bình tạo hóa thủy. Bất quá ngươi xác định ngươi muốn dùng vật này. Ma môn có thể tại dưới sự đuổi giết của các đại tiên môn tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không phải cho không, khá có một ít thủ đoạn đặc thù. Tỷ như tạo hóa thủy chính là một trong số đó, truyền thuyết có thể nhục tử nhân hoạt bạch cốt, quả thực chính là công hiệu của bất diệt tuyền, cho tới có phải thật sự thần kỳ như vậy hay không khó nói, thế nhưng khôi phục dung nhan đúng là không thành vấn đề. Đúng ra hẳn là hoạt tử nhân nhục bạch cốt người chết sống lại, xương trắng sinh thịt. Ma môn từ sớm chuyên tìm kiếm đệ tử từ trong hạ tầng khổ nạn giả. Các loại dược vật cứu tử phù thương thật sự không ít, tạo hóa thủy công hiệu thần kỳ, chính bởi vì là có vật này, mới khiến rất nhiều người biết rõ gia nhập ma môn khả năng vĩnh không thể trở mình cũng vẫn dứt khoát đầu nhập. Ninh Dạ sở dĩ muốn tiếp xúc ma môn, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì cái này. Ninh Dạ thoải mái nói, còn phải thêm vào tiêu cốt tán, dịch cân phấn, vô ảnh đao. Nghe nói như thế, Công Tôn Điệp choáng váng, vậy là phản đồ của thiên cơ môn các ngươi, quả nhiên liền tại Hắc Bạch thần cung. Chương 96, Ma Điện. Tạo hóa thủy khôi phục dung nhan, tiêu cốt tán tiêu ma cốt cách, dịch cân phấn cải biến hình thái cân lạc, vô ảnh đao hại người vô hình, bất lưu tích huyết, lại là pháp khí tốt nhất đao chát phủ khác, biến hóa dung mạo. Bốn thứ này kết hợp, liền có thể tái tạo ra một cái Ninh Dạ hoàn toàn bất đồng, cho dù là đối diện Doãn Thiên Chiếu, tin tưởng hắn cũng không nhận ra được. Đây chính là nguyên nhân Ninh Dạ vẫn muốn liên hệ ma môn. Công Tôn Điệp suy một ra ba, từ trong lời nói của Ninh Dạ liền phân tích ra, phản đồ thiên cơ môn nhất định liền tại Hắc Bạch thần cung. Đối với điều này Ninh Dạ cũng không khỏi bội phục, ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta từng thấy. Trung quy vẫn là thua ngươi. Công Tôn Điệp không có bị hắn khen ảnh hưởng, con mắt hơi chuyển động, nhưng vẫn hỏi, so với cái chỉ vãn ngưng kia thế nào? Quả nhiên so đỏ chi tâm giữa nữ nhân cổ kim như một sao. Loại tình thế này còn có tâm tình hỏi cái này. Ninh Dạ cười nói, nàng có nàng tuệ, ngươi có ngươi thông, hai bên bất đồng, không thể đánh đồng với nhau. Thiết, lại không phải tình nhân của ngươi, không phải tranh phong. Cần gì an ủi? Công Tôn Điệp lạnh nhạt nói, vậy ý của ngươi chính là, ta đem thứ ngươi muốn cho ngươi, ngươi liền thả ta đường sống. Ninh Dạ hồi đáp, ngươi nghĩ hay lắm. Công Tôn Điệp mặt liền sụ xuống, ngươi còn muốn như thế nào? Như ngươi nói, thụ ta điều động. Ngươi đừng hỏng. Công Tôn Điệp kêu to. Ninh Dạ lật tay một cái, Nam Minh tập tại tay, vật này, đối với ngươi rất trọng yếu đi. Công Tôn Điệp ngưng trệ. Vì nó, không tiếc phản bội ma môn. Liền ngay cả ta cũng rất muốn biết. Trong ma đạo bí điển có những chỗ tốt gì, nhưng đáng tiếc, đạo này không phải đạo của ta. Hắn nói đem Nam Minh tập ném đến trong tay Công Tôn Điệp, ta sẽ không bắt ngươi làm nô tỳ, ngươi đi theo ta, vẫn như cũ là tự do. Không tin. Thiên cơ. Thiên cơ đã nhô ra, nhảy đến trên vai Ninh Dạ, cười bị ổi nói, chủ nhân rất tốt, lúc trước đáp ứng ta, chỉ cần ta nghe hắn, liền sẽ không giết ta, còn giúp ta để thăng. Hắn dạy ta thật nhiều thứ, đương nhiên ta cũng giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Chỉ tiếc là hắn đáp ứng cho ta thân thể còn chưa thực hiện. Ninh Dạ gõ gõ đầu Thiên Cơ, khiến ngươi vì ta nói vài câu lời hay, không phải bảo ngươi đến biểu thị bất mãn. Thiên Cơ ôm đầu, vốn là a, ngươi nói sẽ tìm cho ta một cái thân thể. Chờ ta đổi mặt xong trước lại nói, thân thể của ngươi cần thời cơ ngoài sáng, thời cơ chưa tới, không làm được. Nga. Thiên Cơ nhảy đến một bên, tự đi hờn dỗi. Nó tuy rằng biểu hiện không góp sức, nhưng bản thân liền là chứng cứ tốt đẹp nhất. Công Tôn Điệp nhìn Thiên Cơ, quái gì? Thế mà nhịn được đem quái gì lưu lại, ngươi vẫn là có định lực. Ta cũng có thể đem ngươi lưu lại. Ngươi có chuyện ngươi muốn làm, ta cũng có chuyện ta muốn làm. Ngươi ta liên thủ, có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng tổng thể phải nghe lời ngươi. Đó là tự nhiên. Vậy được, ta đáp ứng. Công Tôn Điệp lập tức nói, có thể thả ta chứ. Ninh Dạ lại lắc đầu, ngươi ngôn xuất bất thành, chỉ cần ta thả ngươi, ngươi ngay lập tức sẽ chạy. Ngươi nói bậy. Công Tôn Điệp cả giận nói, nhưng lập tức phản ứng lại. Thiệt thiên thuật. Ninh Dạ cũng là ngẩn ra, ngươi thế mà biết Tiệt Thiên Thuật.
Phí lời, ta làm sao không biết, ma môn ta lại cũng có.
Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nuốt xuống nửa đoạn sau.
Ninh Dạ lại đã minh bạch, ma môn ngươi cũng có Tiệt Thiên Thuật.
Hừ. Sắc thực nói, là một khối mảnh vỡ thiên cơ điện.
Khối mảnh vỡ kia bởi còn bảo lưu cơ chế vận hành nhất định, vì vậy ma môn ta có thể khiến cho nó phát huy tác dụng.
Công Tôn Điệp ngạo kiểu trả lời.
Hóa ra là như vậy sao?
Ninh Dạ đột nhiên đại ngộ, nguyên lai ma môn ma tâm chỉ, chính là mảnh vỡ của tẩy tâm chỉ.
Trong ma môn có không ít bảo vật ly kỳ cổ quái, trong đó có một dạng bảo vật gọi ma tâm chỉ, nghe nói mặc kệ là dạng đối thủ thế nào, chỉ cần để vào trong ma tâm chỉ, đều sẽ ngoan ngoan cung khai.
Tiệt Thiên Thuật đối ứng chính là tẩy tâm chỉ, mà công dụng lớn nhất của tẩy tâm chỉ chính là ảnh hưởng đối với nhân tâm nhân tính, cùng ma tâm chỉ có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng vẫn so với cái kia càng thêm cường đại.
Ninh Dạ vốn tưởng rằng ma tâm chỉ là bảo vật ma môn tự mình sáng tạo, hiện tại mới ý thức tới, nguyên lai càng là bọn họ phá giải mảnh vỡ thiên cơ điện, trực tiếp đem nó phát huy tác dụng.
Nếu là như vậy,
Ninh Dạ ý thức được, ma môn có thể làm được, có lẽ rất nhiều những tiên môn khác cũng có thể làm được, chỉ sợ có thật nhiều mảnh vỡ thiên cơ điện cũng không đơn thuần là lấy hình thức mảnh vỡ tồn tại.
Những bảo vật công năng gần gũi với thiên cơ điện kia, nói không chắc có một ít chính là mảnh vỡ thiên cơ điện biến thành.
Cho tới mảnh vỡ tu di ốc không có bị Hắc Bạch Thần Cung lợi dụng, đến không phải nói Hắc Bạch Thần Cung không có bản lĩnh này, mà là muốn có thể lợi dụng, một mặt cần mảnh vỡ có chỗ trông có thể phá giải, mặt khác cần mảnh vỡ có cơ chế có thể vận hành.
Tu di ốc là một cái không gian hoàn chỉnh, có cơ chế vận hành, lại không có chỗ trông phá giải, vì vậy Hắc Bạch Thần Cung không làm gì được, chỉ có thể từ bỏ.
Cho tới ma môn, bọn họ phá giải mảnh vỡ tẩy tâm chỉ, tự nhiên cũng liền đạt được đối ứng Tiệt Thiên Thuật.
Cứ thế mà suy ra, rất khả năng chính là bộ phận vặn vẹo tâm tính người khác.
Cũng chẳng trách ma môn lại có một ít bí thuật đặc thù vặn vẹo tâm tính, phỏng chừng đều là từ Tiệt Thiên Thuật phát triển mà ra.
Ninh Dạ đã nói, bộ phận Tiệt Thiên Thuật kia, sợ chính là một trong ma môn tam bí điển, hạch tâm của luyện tâm ma công chứ.
Công Tôn Điệp cũng không nghĩ tới, bản thân thuận miệng nói một câu, liền để Ninh Dạ đoán được nhiều như vậy, nhất thời cũng là ngơ ngác, cười cười nói, ngươi thật là lợi hại, cùng người thông minh nói chuyện đúng là đỡ tốn sức ha.
Ít nói nhảm. Bản ngươi trộm này có phải là luyện tâm ma điện?
Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi.
Bản này là hóa ảnh ma điện.
Thừa dịp còn chưa bị thực linh tán hoàn toàn hóa đi công lực, Công Tôn Điệp dùng lực lượng cuối cùng sờ một cái vào Nam Minh Tập, liền thấy sách đột nhiên đã biến hóa, biến thành một quyển bí điển màu đen viền vàng, phía trên thư tịch là một mảnh hắc ảnh mông lung, lộ ra vô tận mênh mông cùng không tịch chi cảm.
Công Tôn Điệp nói, hóa ảnh ma điện tuy không phải luyện tâm ma công, lại là ma môn bí điển chân chính là căn bản của ma môn. Nội hàm ảnh hóa chi đạo.
Ta như đạt được, chỉ bằng hắc bạch chi trận của các ngươi, tuyệt khó ngăn trở ảnh độn bí pháp của ta.
Ma môn tam đại bí điển, hóa ảnh ma điển, luyện tâm ma điển cùng hắc ngục ma điển, đại biểu tam đại thủ đoạn bảng hiệu của ma môn.
Trong đó hóa ảnh là đào mạng chi pháp, luyện tâm là trưởng khống chi pháp, hắc ngục là chiến đấu chi pháp.
Cho tới thiên huyễn bí thuật của Công Tôn Điệp, cũng thuộc về một phần của hóa ảnh ma điển.
Chỉ bất quá ma điển đối với bộ phận huyễn hóa hữu thuật vô đạo. Thiên huyền bí thuật của Công Tôn Điệp đã tới trí cực, trừ phi tu vi đề thăng, bằng không khó mà tiến bộ.
Thế nhưng ảnh độn chi pháp lại vẫn là còn rất nhiều không gian tăng lên.
Ninh Dạ đối với hóa ảnh ma điện không có hứng thú, trực tiếp nói, ta muốn xem luyện tâm ma điện.
Công Tôn Điệp nở nụ cười, ta là phản đồ ma môn, không thể quay về.
Ngươi chỉ cần nói cho ta ma môn tổng bộ ở đâu là được.
Ma môn tổng bộ chưa bao giờ cố định, bất quá ngươi nếu như mang theo ta, ta vẫn là có biện pháp tìm tới nhà.
Vậy ngươi liền phải thành tâm theo ta.
Ngươi có Tiệt Thiên Thuật, ngươi hiện tại có thể nhận biết lời ta nói có thành tâm hay không a?
Công Tôn Điệp miệng nhỏ chu lên.
Ninh Dạ lắc đầu, tâm tình có thể thay đổi, người trong ma môn tối thiện ẩn giấu, ngươi nếu đã biết ta có Tiệt Thiên Thuật của ta liền đã vô dụng đối với ngươi.
Vậy ngươi muốn như thế nào?
Ký kết huyết khế.
Được.
Công Tôn Điệp đáp ứng.
Ninh Dạ nhưng vẫn lắc đầu, không được, người trong ma môn thủ đoạn quỷ dị rất nhiều. Ta nhớ các ngươi thật giống như cũng có đột phá huyết khế chi pháp.
Uy,
Công Tôn Điệp tức giận rồi, ngươi cái gì cũng không được, đến cùng muốn như thế nào?
Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, xem ra, vẫn chỉ có thể dùng biện pháp của chính ta rồi.
Hắn nói đã đem tay chộp hướng trên người Công Tôn Điệp.
Loạt soạt một thoáng, đã đem y vật trên người Công Tôn Điệp lộ ra.
Ngươi muốn làm gì?
Công Tôn Điệp kinh hãi.
Người này lẽ nào là muốn vũ nhục bản thân?
Nàng hiện tại công lực mất hết, lại không cách nào chống cự.
Lẽ nào hắn cho rằng, chiếm hữu bản thân, liền có thể làm cho mình thân tâm quy chúc sao?
Hắn đừng hỏng.
Công Tôn Điệp bi phẫn tại tâm, đang muốn tự sát,
đã thấy Ninh Dạ đã nhất chỉ điểm tại ngực nàng, chỉ phong như đao, càng là bắt đầu xăm mình cho nàng. Chương 97, xoáy bất quá 3 giây. Thứ ta thi triển lên ngươi, là một môn bí pháp của Thiên Cơ môn, tên liền không nói cho ngươi, đỡ cho ngươi phải đi tìm kiếm phương pháp giải cứu. Còn hiệu quả, ta cũng không nói nữa, đằng nào ngươi như phản bội minh ước, tự sẽ biết kết quả. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Dạ kéo lên quần áo cho Công Tôn Điệp lên tiếng. Công Tôn Điệp cười lạnh, ngươi chính là đối với Minh Hữu như vậy. Trong lòng nàng đã là giận dữ. Ninh Dạ xác thực không chiếm đoạt nàng, nhưng lại đem thân thể nàng trên dưới mỏ toàn bộ a. Ngươi hiện tại một bộ ta động tay chân với ngươi, nhưng cứ không nói cho ngươi có kết quả gì đấy, tự mình đoán đi tính là cái thái độ dám chó gì a? Ngươi còn có mặt mũi xưng Minh Hữu? Ninh Dạ nghiêm túc trả lời, đây là cách giải quyết tốt nhất. Công Tôn Điệp bạo hống, ngươi chiếm tiện nghi của lão nương. Ninh Dạ xem thường nhìn nàng, ngươi là định khiến ta nói ta sẽ phụ trách đối với nàng sao? Ta nhổ vào, ta còn lâu mới thèm cái xỉu quỷ như ngươi phụ trách. Công Tôn Điệp mắng to. Ninh Dạ liền đáp, ngươi yên tâm, ta cũng không có ý định phụ trách đối với ngươi. Công Tôn Điệp tức đến muốn thổ huyết, Ninh Dạ lại đã cầm lấy bản hóa ảnh ma điện kia, nhìn kỹ một chút, nói, đại đạo pháp tắc trên này, ngươi xác định có thể hấp thu vận dụng. Nào dễ dàng như vậy? Đây là ma đạo bí điện, đạo tác thâm ẩn. Nếu như có thể dễ dàng lý giải, sớm đã bị vô số người trong ma môn hấp thu đi. Đạo tác hấp thu rồi còn có tiếp tục tồn tại không? Theo lý thuyết, đạo tác không phải vật thực, mà là một loại lý giải, coi như hấp thu, hẳn là cũng có thể tiếp tục tồn tại. Ta làm sao biết? Ta lại chưa lĩnh ngộ qua. Uy, ngươi nói sang chuyện khác là có ý gì? Hiện tại muốn thảo luận chính là chuyện ngươi vừa mới làm đối với ta. Công Tôn Điệp hò hét. Chuyện đó có cái gì đáng thảo luận, sự tình đã hoàn thành. Ngươi nếu như không hài lòng, ta cũng có thể đem ngươi một trường giết giết, mọi người sảng khoái. Công Tôn Điệp miểu túng, vậy thì thôi đi. Ngươi tiếp sau đó dự định làm thế nào? Ninh Dạ ném cho Công Tôn Điệp một viên dược hoàn, đây là thuốc giải thực linh tán. Công Tôn Điệp một ngụm nuốt xuống, dược lực phát huy tác dụng, thể nội linh khí rốt cục bắt đầu khôi phục. Mắt thấy khôi phục một chút, Công Tôn Điệp trừng hướng Ninh Dạ, trong lòng sát cơ đột khởi, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe Ninh Dạ nói. Trong hạt đan dược này còn thả một chút độc khác, cụ thể ta cũng không nói cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi động thủ với ta, ngươi liền sẽ rõ ràng hậu quả. Cái gì? Công Tôn Điệp kinh hãi, ngươi không phải đã sử dụng bí pháp đối với ta sao? Ngươi quá xảo trá, thủ đoạn cũng nhiều, cần phải 3 tầng bảo hiểm. Ngươi! Công Tôn Điệp tức giận, đột nhiên phát giác không đúng, 3 tầng. Ngươi còn đã làm cái gì với ta? Ninh Dạ liền nói, cái kia cũng không thể nói. Công Tôn Điệp tức giận đến quả thực muốn ngất đi. Thấy qua uy hiếp người, chưa từng thấy qua uy hiếp mịt mờ như thế, từ đầu đến cuối, Ninh Dạ đều không nói cho nàng nội dung uy hiếp. Hắn là đang hư trương thanh thế sao? Liền thấy Ninh Dạ đột nhiên búng tay tách một cái, Công Tôn Điệp chính là một trận bụng đau như dạo, hạ thân thế mà có cảm thụ sắp mất khống chế, vãi. Đây là thủ pháp gì? Công Tôn Điệp kinh hãi vô danh. Ngươi hiện tại biết ta không phải phô trương thanh thế. Ninh Dạ nói. Ngươi có tiệt thiên thuật ngươi châu bò a? Công Tôn Điệp thẳng thắn không để ý tới hắn. Ninh Dạ nói, tiếp sau đó ngươi còn cần giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Công Tôn Điệp tức giận nói. Đổi mặt. 20. Bóng đêm thâm tịch. Bên trong hang núi, một chiếc tinh đăng treo cao. Ninh Dạ đối diện một tấm gương nhìn kỹ. Mặt của hắn khôi phục rồi. Tại sau khi sử dụng tạo hóa thủy, gương mặt đã từng quen thuộc kia, rốt cục lại khôi phục nguyên trạng, bên cạnh là Cửu Bất Quân vui mừng nhìn. Bất quá đây không phải là mục đích của Ninh Dạ. Khôi phục dung mạo, chỉ là vì thay đổi dung mạo mà làm chuẩn bị. Sau một khắc, Công Tôn Điệp đã cầm vô ảnh đao đi tới, ngươi nhìn đã đủ chưa? Hơn 1 năm không thấy gương mặt này, đột nhiên gặp lại, vừa nghĩ tới sắp sửa vĩnh viễn cáo biệt, đến là có mấy phần không nỡ. Ninh Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười. Lập tức đem chiếc gương gặp lại, đã nằm tại trên giường đá vừa mới tất tốt. Liền như vậy bắt đầu. Thật sự không cần bất kỳ dược vật gây tê. Công Tôn Điệp hỏi. Đâu ra lắm phế thoại như vậy? Ta nhất định phải thời khắc bảo trì tỉnh táo. Làm đi. Công Tôn Điệp hừ một tiếng, nhấc lên vô ảnh đao hướng trên mặt Ninh Dạ vung tới. Cửu Bất Quân căng thẳng nhìn Công Tôn Điệp, chỉ sợ nàng sau một khắc xuất đao, khiến Ninh Dạ người một nơi đầu một nẻo. Cũng may Công Tôn Điệp cuối cùng không có làm như thế, mà là rất nghiêm túc vì Ninh Dạ tức cốt, dịch cân, làm lại khuôn mặt. Vận dụng ma môn bí pháp thay đổi dung mạo, là chân chân chính chính thay đổi, tuyệt không phải đơn giản thay đổi ngoài da, mà là dược lực thấm vào mỗi cái bộ phận thân thể, khiến cho thực sự trở thành một phần thân thể. Tương lai dù cho lại hủy, một khi chữa trị, cũng vẫn như cũ sẽ là khuôn mặt mới. Nhưng quá trình tất cả những thứ này chú định cực kỳ thống khổ. Có lẽ là bởi vì trả thù, có lẽ là bởi vì cẩn thận, Công Tôn Điệp động tác rất chậm. Nàng từng đao cắt ra mặt của Ninh Dạ, Tiêu Ma cốt cách, Trọng Tố kinh lạc, Vô Ảnh đao tại trên mặt của Ninh Dạ nạo cát, phát ra tiếng động chói tai khó nghe như thiết khí ma sát, lọt vào trong thai Cửu Bất Quân, tâm chính là một trận đau đớn. Hắn có thể nhìn thấy Ninh Dạ nắm chặt song quyền. Hắn đang chịu đựng. Chịu đựng cự đại thống khổ không phải người, nhưng chết sống không cho thân thể phát ra một điểm run rẩy. Dược lực rót vào mỗi một cái bộ vị thân thể hắn, Vô Ảnh đao phảng phất muốn đem hắn cắt chém như lăng trì. Tiết hầu phát ra trầm thấp gào thét, toàn thân Ninh Dạ mỗi một cái kinh lạc đều đang gồ lên, cơ nhục căng phồng, hình thành từng vòng lực lượng, nhưng vẫn bị chính hắn cường hành áp chế xuống. Phát 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 phát. Sát thân quyết lơ đãng vận chuyển, liền ngay cả không khí đều hóa thành đao phong, cắt chém bốn phía. Công Tôn Điệp đã trúng mấy đao, nhưng hiếm thấy không có chửi mắng, mà là tiếp tục nghiêm túc vì Ninh Dạ trọng tố diện dung. Tâm của nàng cũng đang khiếp sợ. Chấn kinh năng lực chịu đựng cường đại của cái nam nhân này. Trong ma môn có thật nhiều cường nhân, ngoan nhân, nhiều kẻ coi đau đớn như vô vật, thế nhưng giống như Ninh Dạ, đem tất cả đau khổ thâm muộn đáy lòng, ẩn mà không lộ, Công Tôn Điệp lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Dẫn đến nàng cũng không khỏi lẩm bẩm nói, luận nghị lực chi cường, tự ngược chi tàn nhẫn, ngươi tại trong số những người ta từng thấy, cũng có thể xếp hạng trước 10 rồi. Chỉ là trước 10 sao? Ninh Dạ lẩm bẩm một câu. Đừng nói chuyện. Công Tôn Điệp hướng cái miệng của hắn hạ đao, vì hắn tức ma xương hàm. Hiện tại từ phía trên nhìn mặt của Ninh Dạ, có thể nhìn thấy, toàn bộ da mặt của hắn đều lật ra rồi, chỉ lộ ra máu me diện cốt, dữ tợn khủng bố. Vô tận thống khổ như nước thủy triều tịch quyển lấy Ninh Dạ, khiến hắn hầu như muốn ngất đi. Thống khổ dài dằng dặc như vậy, dẫn đến Ninh Dạ cảm thấy đã qua thật lâu thật lâu. Thủ thuật này, sợ đã phải trải qua một ngày chứ. Quá dài rồi, mình còn có thật nhiều chuyện phải làm đây. Hắn nghĩ như thế, ý thức đã từ từ rơi vào ảm đạm. Trong mê man, cảm giác giống như là có ai đang hướng hắn hô hoán. Tiểu Diệp! Tiểu Diệp! Ninh Dạ hô to đột nhiên ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện nguyên lai phẫu thuật chẳng biết từ lúc nào đã kết thúc. Thời khắc cuối cùng, bản thân rốt cục vẫn là ngất đi sao. Ninh Dạ cười khổ. Ngươi tỉnh rồi. Công Tôn Điệp khoanh tay xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ta ngủ bao lâu? Ninh Dạ hỏi. Không lâu, phẫu thuật một canh giờ, hôn mê nửa canh giờ. Ngươi hô Tiểu Diệp, là Tân Tiểu Diệp chứ? Ý trung nhân của ngươi. Công Tôn Điệp hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Ninh Dạ lắc đầu. Thiết. Công Tôn Điệp nết nết miệng, đem một chiếc gương ném cho hắn, tự mình xem đi. Bởi vì có thuật pháp trị liệu duyên cớ, phẫu thuật hoàn thành, liền băng vải băng bó cũng không cần, trực tiếp chính là khỏi rồi. Ninh Dạ cầm lấy chiếc gương, liền nhìn thấy trong gương bất ngờ là một cái siêu cấp xuất ca. Ngươi cơ bản có thể dùng hết thể từ hình dung mỹ hảo nhất trên đời này để hình dung khuôn mặt này, cái gì mày kiếm mắt sao? Thiên đình bá mãn, phong thần tuấn lãng, tựa như tượng thần phụ tạc chi tư, điểm cuối cùng ấy không sai. Tượng thần công tượng chi thần. Dẫn đến lúc Ninh Dạ nhìn thấy gương mặt xuất khí bức nhân này, bản thân cũng sửng sốt mất một lúc, làm đẹp đến như vậy làm cái gì? Làm cho ngươi dễ coi chút còn không hài lòng. Công Tôn Điệp hừ nói, tốt xấu cũng là tác phẩm của bổn cô nương, làm sao có thể xấu? Đương nhiên khuôn mẫu của bản thân ngươi cũng không tệ lắm, bớt đi bổn cô nương thật nhiều tay chân. Ngươi hiện tại dùng khuôn mặt này đi ra ngoài, hắc hắc, chắc chắn mê chết một đám lớn nữ hải. Còn không cảm tạ ta. Không cần phải vậy. Ninh Dạ lại lắc đầu. Thiện tay thả xuống chiếc gương, lại là điểm lên một đống lửa. Ân, ngươi làm cái gì vậy? Đương nhiên là lại phá hủy nó. Ninh Dạ hồi đáp. Sau một khắc, Ninh Dạ đã đem mặt của mình đâm vào trong lửa, tuyệt mỹ ngọc diện vừa mới tinh điêu tế chắc mà thành, nháy mắt toàn hủy. Chương 98, Dược đường. Ta phục ngươi rồi. Được rồi, ta thừa nhận, ngươi không phải tiền thập ngoan nhân ta từng thấy, mà là đệ nhất. Tâm của ngươi đủ tàn nhẫn. Nhìn trên mặt Ninh Dạ một lần nữa che kín sẹo, Công Tôn Điệp cũng là khóc không ra nước mắt. Cảm giác liền giống như hao hết khí lực tạo nên sa thạch thành bảo, lại bị người tiện tay đẩy một cái, liền toàn diện sụp đổ. Cũng thật là xoáy bất quá 3 giây. Bất quá Ninh Dạ lại vẫn chưa hài lòng. Đầu tiên là nhờ Cửu Bất Quân trị liệu vết thương trên mặt chính mình, sau đó nhìn kỹ chiếc gương, Ninh Dạ lắc đầu. Rất nhiều vết thương cùng nguyên lai có sự khác biệt. Vậy thì ta hết cách rồi, bổn cô nương cũng không nhớ được mặt ngươi nguyên lai cụ thể thế nào. Hơn nữa bổn cô nương chỉ biết làm đẹp, không biết làm xấu, đặc biệt là xấu như thế. Công Tôn Điệp nhăn cái mũi nhỏ nói. Không sao. Ninh Dạ lại nói, chỉ cần dội lên một bình hóa cơ thủy, một lần nữa hủy dung là được. Công Tôn Điệp bị dọa cho nhảy dựng, ngươi đây là hủy dung đến nghiện rồi a. Ninh Dạ cũng không để ý tới nàng, chỉ là nói, chuyện tiếp theo. Liền theo kế hoạch làm đi, trước tiên giải quyết Công Tôn Điệp, hoặc là nói vấn đề công lao của ta. Nói rõ trước, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, đã giúp ngươi lần này, ngươi nhất định phải thả ta rời khỏi.
Công Tôn Điệp kêu lên.
Không thành vấn đề, nhưng ngươi tốt nhất tại trong vòng 3 tháng trở lại đây, bằng không ta bảo đảm cấm chế trên người ngươi, lúc đó sẽ lại khởi động.
Công Tôn Điệp tức giận đến cắn răng, không thành vấn đề, nếu như bổn cô nương trong 3 tháng giải không được cấm chế của ngươi, đến lúc đó tất sẽ trở về tìm ngươi.
Nàng đến cũng không che giấu mục đích của chính mình, Ninh Dạ nở nụ cười, một lời đã định.
18.
Hắc Bạch Thần Cung mấy ngày nay thật là tương đối bận rộn. Toàn bộ phụ cận Cửu Cung Sơn, toàn diện bố phòng, trừ vạn pháp trở lên, bất luận kẻ nào ra vào đều phải tiếp thu kiểm tra. Nhưng mặc dù như thế, lại vẫn là không tìm được nửa điểm tăm hơi của Công Tôn Điệp. Điều này khiến cho Lao Huyền Minh một độ đại phát tỳ khí. Mắt thấy 3 ngày thời gian trôi qua, ngày hôm nay nếu như còn không bắt được Công Tôn Điệp, khả năng liền triệt để mất đi cơ hội.
Lao Huyền Minh cũng là trong lòng tuyệt vọng.
Cho tới Ninh Dạ, khoảng thời gian này hắn rất thần bí tiêu thất vô tung, ai cũng không biết hắn ở chỗ nào.
Lao Huyền Minh từ một độ ôm ấp kỳ vọng đối với Ninh Dạ, hiện tại kỳ vọng này cũng là theo thời gian chuyển rời không ngừng hạ thấp.
Xem ra, hắn trung quy là gánh không nổi chức trách hành tẩu A.
Ngày hôm nay chính đang trong phủ vừa mới trùng kiến của bản thân phiền muộn, một tên hạ nhân mới thu vội vã đi vào, lao ra, Ninh hành tẩu đưa đến tin tức.
Ân.
Lao Huyền Minh đứng lên, Ninh Dạ.
Đem tin tức ra.
Hạ nhân kia đã đem một tờ giấy đưa lên.
Phương thức viết phổ thông, chữ viết rất ngoáy, nhìn ra, thời điểm viết rất gốc, mặt trên chỉ có một câu, Công Tôn Điệp tại cận ra dự đường, tốc dẫn người vây khốn.
Lao Huyền Minh đại hỉ, người đâu, lập tức triệu hoán hết thảy tu sĩ phụ cận, vây khốn cận ra dự đường, lại đem Thanh Tiêu quan chủ cũng mời tới.
Thanh Tiêu quan chủ là bạn tốt của hắn, càng là sư phụ của Lao Hải Điền.
Lần trước không tìm hắn, dẫn đến Công Tôn Điệp chạy mất, lần này là vô luận thế nào cũng sẽ không cho nàng cơ hội đó nữa.
Chỉ là thời gian uống cạn một chén trà, tu sĩ Hắc Bạch Thần Cung đã đem cận thị dược đường vây chặt đến một giọt nước cũng không lọt.
Dược đường đại trưởng quỹ sợ hãi đến tim gan run rẩy, lao ra hô hoán, tiên trưởng có chuyện gì vậy?
Cận thị dược đường ta xưa nay cùng tiên môn giao hảo, càng là môn hạ cung phụng của Long Đằng Hổ tiên trưởng.
Lời hắn còn chưa dứt, Lao Huyền Minh đã một cái tắt đem hắn đập bay, cút ngay, ta biết các ngươi có quan hệ gì cùng Long Đằng Hổ.
Bất quá chuyện hôm nay, lão phu tự sẽ điều tra rõ ràng.
Như xác nhận bọn ngươi có cấu kết cùng ma môn, coi như là Long Đằng Hổ cũng không giữ được các ngươi.
Nói đã vọt vào, hô, Ninh Dạ ở đâu?
Đã thấy một gã sai vặt xông lại nói, Ninh Dạ ở đây.
Ngươi là Ninh Dạ?
Sao bộ dạng như vậy?
Lao Huyền Minh kinh ngạc.
Ninh Dạ ăn mặc trang phục hạ nhân sai vặt, trên mặt còn mang mặt nạ.
Ninh Dạ hồi đáp, hiện tại không kịp nói cái này, trước tiên bắt người lại nói.
Nàng ở đâu?
Đang ở bên trong.
Ninh Dạ nói đã vọt vào.
Để cho ta tới.
Một tiếng thanh lãng chi thành, Thanh Tiêu quan chủ đã trùng nhập nội đường.
Đã thấy bên trong không có bất kỳ ai, không khỏi kinh ngạc, người đâu?
Ninh Dạ đi trước tới sau, theo Thanh Tiêu quan chủ tiến vào, rõ ràng cũng là ngẩn ra, nói, nàng mới vừa rồi còn ở chỗ này.
Các ngươi xem, trên giường kia còn có mùi thuốc.
Thanh Tiêu quan chủ vọt tới bên giường, cầm lấy một ít thuốc bột giải rắc nhìn một chút, biến sắc, là thuốc trị thương thượng hảo, có thể chữa thực linh tán chi độc.
Đó chính là nàng không thể nghi ngờ.
Lao Huyền Minh nhìn chung quanh, thấy phòng ốc không có tổn hại, cửa sổ cũng chưa hề mở ra, không khỏi kỳ quái.
Vẫn là Ninh Dạ nói, khả năng có ám đạo.
Hai người tỉnh ngộ, mấy tên thủ hạ còn muốn tìm kiếm, Thanh Tiêu quan chủ nhấc tay một cái, liền thấy tất cả sự vật bên trong gian phòng đều bay lên, ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc toàn diện phá nát, lại tại dưới đáy một chiếc giường phát hiện một cái thông đạo đen xì xì.
Ở chỗ này,
Lao Huyền Minh đại hỉ muốn đi vào.
Ninh Dạ nhưng kéo hắn, Lao sứ, cẩn thận ma nữ giảo quyệt, khả năng có cơ quan.
Hay là ta tới đi.
Thanh Tiêu quan chủ thi triển thuật pháp, một phiến thanh mông chi khí bảo vệ bản thân, nhảy vào trong động, Lao Huyền Minh Ninh Dạ chặt chẽ theo sát.
Chỉ là chạy được một quãng, liền gặp phải ngã ba, nhất thời cũng không biết nên đi phía nào.
Lao Huyền Minh tức giận mắng to, cận ra dược đường dám bố ám đạo này, nhất định là lòng dạ bất chính.
Có ám đạo không hẳn là có lòng bất chính, cũng khả năng chỉ là dưới áp lực nặng nề, lưu cái đường lui.
Dù sao bạn tiên như bạn quân, ai cũng không biết lúc nào liền thiên hàng thai vạn.
Cận ra dược đường dựa vào hậu trường tiên nhân, lấy giả mạo thật, nghiệp chướng cực nhiều, lại có bố trí ám đạo, liền bị Ninh Dạ chọn làm con dê thế mạng, còn sau này Lao Huyền Minh xử trí bọn họ thế nào, hắn liền không suy nghĩ.
Thời khắc này mắt thấy Lao Huyền Minh phẫn nộ, Ninh Dạ nói, phía này có mùi son phấn.
Nói đã xông về phía trước.
Sau một khắc thình lình nghe tiếng vang răng rắc, Lao Huyền Minh biến sắc, cẩn thận.
Liền nghe rào một thoáng, một chậu hắc thủy đã rội ở trên mặt Ninh Dạ.
A.
Ninh Dạ ôm mặt gào lên đau đớn,
trên mặt đã bước lên tầng tầng khói trắng. Hóa cơ thủy. Lao Huyền Minh kinh hãi, Thanh Tiêu quan chủ đã vọt tới, hướng mặt Ninh Dạ điểm vài chỉ, ngừng lại thương thế hắn, chỉ là một chậu hóa cơ thủy này khiến hắn bị thương không nhẹ, đã đem mặt của Ninh Dạ ăn mòn không ra hình thù gì, xem ra càng lúc càng dữ tợn khủng bố. Tặc tử ngươi dám. Thanh Tiêu quan chủ đã theo ám đạo xông lên, trong lòng cũng là phẫn nộ dĩ cực. Đến mấy người, đem hắn mang đi. Lao Huyền Minh hô lên một tiếng, theo Thanh Tiêu quan chủ xông tới. Mặt sau vài tên đệ tử thần cung xông lại đỡ lấy Ninh Dạ, đem Ninh Dạ đỡ ra hầm ngầm. Nhưng ngay tại thời điểm sắp xuất động khẩu, Ninh Dạ đột nhiên hướng một tên thần cung đệ tử nói, ngươi là ai? Vì sao trước ta chưa từng gặp ngươi? Chúng nhân ngẩn ngơ, liền thấy đệ tử thần cung Ninh Dạ nhìn tới kia đột nhiên khuôn mặt nhất huyễn, thình lình đã biến thành hình dạng của Công Tôn Điệp, trong nháy mắt liên xuất tam trưởng, đã phân biệt đánh vào trên người Ninh Dạ cùng hai người khác, ba người đồng thời bay lên. Ninh Dạ quát to một tiếng chụp vào Công Tôn Điệp, nhưng chỉ kéo xuống một mảnh y bạch của nàng. Nàng ở chỗ này. Hai tên đệ tử thần cung thụ thương đồng thời hô to. Chốc lát, Thanh Tiêu quan chủ cùng Lao Huyền Minh vòng lại, mắt thấy cảnh này, biết bị lừa. Nguyên lai Công Tôn Điệp không có theo ám đạo chạy trốn, mà là ẩn náu chỗ tối, hóa thân đệ tử thần cung vòng lại đường cũ. Nữ nhân giảo hoạt. Bị Công Tôn Điệp 5 lần 7 lượt trêu đùa, Lao Huyền Minh tức giận phổi đều muốn nổ rồi. Ninh Dạ lại đã thét lên, mau. Nàng muốn chạy từ Đông Môn. Lao Huyền Minh ngẩn ra, Đông Môn phòng ngự nghiêm ngặt, có động sát thiên cảnh, nàng chạy không thoát. Nàng khôi phục thực lực, lại có huyền sách ấn, có thể làm giả công văn rời khỏi. Ninh Dạ hô to. Lại như là khôi lỗi Ninh Dạ giật dây, Thanh Tiêu quan chủ cùng Lao Huyền Minh phi buôn ra cửa thành Đông. Khi Thanh Tiêu quan chủ cùng Lao Huyền Minh chạy đến thì, đạt được tin tức là, lúc trước xác thực có người lợi dụng công văn giả rời thành. Vậy là truy phong đường một đường đuổi theo. Bất quá bọn hắn chú định cái gì cũng không tìm được. Bởi vì rời thành căn bản không phải Công Tôn Điệp, mà là Cựu Bất Quân. Cựu Bất Quân dùng công văn giả rời thành, lại lấy diện mạo thật sự trở về thành, thời gian trước sau không dài, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Mà sau khi chế tạo giả tượng Công Tôn Điệp rời thành, Hắc Bạch Thần Cung vây cấm, cũng liền tự nhiên giải trừ, Công Tôn Điệp liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Người chưa bắt được, công lao của Ninh Dạ lại đã là vững như thiết bản rồi. Bởi vì hắn tìm về huyền sách ấn. Chương 99, Ban Thưởng. Vậy là ngươi phân tích Công Tôn Điệp có huyền sách ấn, tất nhiên sẽ lợi dụng vật này giả tạo công văn, che giấu bản thân. Liên Thuận Đằng mò dưa tìm tới. Lao Phủ, Lao Huyền Minh rốt cục có cơ hội dò hỏi Ninh Dạ. Ninh Dạ đã sớm biên sẵn một bộ thuyết tử, không ngoài chính là thông qua phân tích kín kẽ, suy đoán nghiêm cẩn, siêu tra cẩn thận, rốt cuộc tìm được sợi dây cận thị dược đường này, sau đó lại dịch trang lẫn vào, xác nhận Công Tôn Điệp tại dược đường xong, mới phát mật thư cho Lao Huyền Minh. Chỉ tiếc cận thị dược đường bởi vì nhất thời tư tâm, thế mà tư đảo mật đạo, dẫn đến Công Tôn Điệp chạy trốn. Chuyện này liền không phải lỗi của hắn. Vậy làm sao ngươi biết, nàng sẽ đi cửa thành Đông? Thanh Tiêu quan chủ hỏi. Ninh Dạ hồi đáp, Công Tôn Điệp dịch dung tiến vào dược đường, ban đầu thuộc hạ cũng không dám xác nhận nàng chính là Công Tôn Điệp, vì vậy bí mật theo dõi, phát hiện nàng đối với cửa thành Đông đặc biệt cảm thấy hứng thú, thậm chí lén lút tiếp xúc qua một ít tu sĩ thủ vệ, liền hoài nghi nàng là dự định đào tẩu từ chỗ đó. Lúc trước không có đi, tự nhiên là bởi vì nàng tu vi chưa hồi phục, chỉ sợ sinh biến. Thanh Tiêu gật đầu, nàng một trưởng không đánh chết ngươi, có thể thấy được tu vi xác thực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là lại đã đủ nàng chạy trốn. Nữ nhân này cũng thật quỷ dị, ra khỏi cổng thành xong, lập tức tiêu thất vô tung, cũng không biết dùng chính là bí pháp gì. Đây chính là chuyện không có chứng cứ. Hết thể tin tức Ninh Dạ đưa ra, đại thể là xây dựng ở trên suy luận logic, cơ bản đều không cần chứng cứ. Vừa có thể biểu hiện tài hoa của hắn, lại không cần lo lắng bị người đâm thủng. Đáng tiếc ngươi vẫn là quá cẩn thận, nếu như bắt đầu hoài nghi liền thông báo ta thì tốt rồi. Lao Huyền Minh thở dài. Vâng, là thuộc hạ làm sai. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, bắt người nắm tang, cận thị dược đường dù sao cùng Long Đẳng Hổ Đại Sư quan hệ mật thiết, thuộc hạ chung quy chỉ là hành tẩu tạm thời, không dám dễ dàng đắc tội. Vẫn là tại sau khi phát hiện huyền sách tấn này, mới xác nhận. Nói đem huyền sách tấn dâng tới. Nhìn thấy huyền sách tấn mất mà lại được, Lao Huyền Minh cũng là thở dài một hơi. Huyền sách tấn thất lạc đối với hắn ảnh hưởng trọng đại, rất khả năng sẽ dao động vị trí của hắn, trên một ít ý nghĩa, tìm về huyền sách tấn so với báo thù càng trọng yếu. Dù sao hài tử chết rồi còn có thể lại sinh, quan chức không còn thì cái gì cũng đều không còn. Cũng chính là vì cái nguyên nhân này, Ninh Dạ mới phải đạo diễn một vở kịch như vậy, hắn cũng không muốn vừa mới trở thành hành tẩu, Lao Huyền Minh cái chỗ dựa này trước hết ngã. Cầm huyền sách tấn. Lao Huyền Minh nói, lần này ngươi làm rất tốt. Tuy rằng không thể giết chết Công Tôn Điệp, thế nhưng tìm về huyền sách ấn, cũng là một cái đại công. Càng trọng yếu chính là chứng minh năng lực của ngươi, nhậm chức hành tẩu, hoàn toàn xứng đáng. Lời này của Lao Huyền Minh, xem như là đã triệt để xóa tiền tố tạm thời cho hắn.
Đa tạ Lao Sứ.
Ninh Dạ đã nói.
Đáng tiếc chính là khổ ngươi, lại bị hủy dung một lần.
Nhìn gương mặt xấu xí loang loang lổ lổ của hắn, Lao Huyền Minh cũng là tiếc nuối. Trước đây trên mặt của Ninh Dạ chỉ là xeo bỏng, hiện tại được rồi, liền da thịt đều bị ăn mòn hơn nữa, một vài chỗ thậm chí còn lộ ra diện cốt.
Ninh Dạ cũng không để ý, tiện tay cầm ra một cái mặt nạ đeo lên, Ninh Dạ vốn là xấu, lại hủy một lần cũng không sao.
Đương nhiên, để tránh đáng sợ, liền dùng cái này đi.
Nhìn hắn nói tiêu sái, Thanh Tiêu quan chủ cười nói, đến là một kẻ hào hiệp, Trương Thất Sát thu được cái đồ đệ tốt, chỉ là chính hắn còn chưa ý thức được giá trị của ngươi đây.
Ninh Dạ không ngời, sư phụ đái đệ tử cũng không tệ.
Thanh Tiêu quan chủ cười to, nếu như có một ngày, ngươi không muốn theo Trương Thất Sát, cũng có thể tới môn hạ ta.
Tạ quan chủ ưu ái, Ninh Dạ không dám bội sư.
Lao Huyền Minh cười nói, Thanh Tiêu ngươi nếu thưởng thức hắn như thế, đến cũng không ngại cho hắn chút chỗ tốt.
Ta xem trọng người này, tuy rằng tư chất bình thường, nhưng tâm tính không tệ, hiếm thấy lại thông minh biết làm việc, tương lai biết đâu có thể thành đại khí, đầu tư nho nhỏ của ngươi, tương lai nói không chừng sẽ có vạn lần hồi báo.
Thanh Tiêu quan chủ cười to, nói đúng lắm, nói đúng lắm.
Ta nghe nói ngươi được Minh Tứ Giã Liệt Dương kiếm khí, nếu như thế, ta cũng cho ngươi một đạo thanh minh khí là được.
Nói đối với Ninh Dạ một chỉ, một đạo thanh minh khí đã ấn nhập mi tâm Ninh Dạ.
Ách! Các ngươi đều rất biết làm người a,
đều là bỏ lực không bỏ tài.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Lao Huyền Minh thực lực bình thường, thế nhưng tài lực lại hùng hậu.
Tiện tay vung lên, một cái túi giới tử rơi vào trong tay Ninh Dạ, tu hành tiêu tổ lớn, ngươi lại không đủ linh thạch, liền cái túi giới tử cũng không có.
Túi này cùng một vạn linh thạch bên trong tặng ngươi, cần cái gì, tự mình mua đi. Xem như là cảm tạ ngươi giúp ta thu hồi huyền sách lớn.
Ninh Dạ kinh hãi, Lao Sứ, thuộc hạ đã được phong làm hành tẩu, làm sao dám lại thu hậu lễ.
Lao Huyền Minh ngừng lại hắn, hành tẩu là năng lực của ngươi nên được, đây là ta tư nhân cảm tạ, ngươi liền không cần khách khí.
Ninh Dạ hít một hơi dài, túi giặc người, đa tạ Lao Sứ ưu ái, thuộc hạ nhất định vì Lao Sứ cúc cung tận tụy, ra sức châu ngựa.
Có lời này của ngươi, ta liền yên tâm.
Đối với Ninh Dạ cái thủ hạ đắc lực này, Lao Huyền Minh cũng là tương đối hài lòng.
20.
Vậy là, Ninh Dạ lại lập tân công, tìm về huyền sách trấn, hiện tại đã là hành tẩu chính thức của huyền sách phủ.
Lạc Cầu Chân đau đầu nói.
Vâng.
Tây Giang cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Lạc Cầu Chân chỉ cảm thấy một trận choáng váng.
Mẹ nó, lần này càng phiền toái rồi.
Ninh Dạ trở thành hành tẩu chính chức, quyền thế đại tăng, không chỉ có như vậy còn được thanh tiêu khí cùng hơn vạn linh thạch, tài nguyên cũng có rồi. Hắn nguyên bản chỉ là tư chất phổ thông, nhưng hiện tại liền có kỳ duyên, tốc độ tu hành tất nhanh, xem điệu như vậy, khả năng xuất đầu 2 năm liền có thể thành tựu tàng tượng đỉnh phong, tốc độ này, tại bên trong môn hạ đệ tử cũng coi như là tài năng xuất chúng rồi.
Duy nhất đại giá, chính là khuôn mặt vốn đã xấu kia của hắn giờ càng xấu rồi.
Nô, chuyện này nghe tới thật giống không tính là đại giá.
Đối thủ xảo trá a.
Lạc Cầu Chân than dài một tiếng, nói tận bất bình khí trong lồng ngực.
Vậy chấp sự, hiện tại chúng ta nên xử lý thế nào?
Xử lý thế nào?
Trong mắt Lạc Cầu Trần đã xuất hiện túc sát chi ý, đối với thân phận của hắn ta vốn là còn mang nghi ngờ, muốn chậm rãi điều tra, nhưng hiện tại người này làm việc như vậy, phản càng kiên định hoài nghi của ta.
Người như vậy, tuyệt không thể để hắn tại thần cung càn rỡ quá lâu, bằng không tương lai không biết còn gây ra bao nhiêu tai họa.
Hắn nói ánh mắt đã tìm về phía hồ sơ của Ninh Dạ.
Hủy dung.
Ninh Dạ a Ninh Dạ. Hủy dung là thủ đoạn man thiên quá hải của ngươi, nhưng cũng chú định trở thành căn bản bại lộ ngươi.
Thời Giang,
thuộc hạ tại,
lập tức liên hệ những người ma môn cùng vạn hoa cốc chúng ta trưởng không kia, nói cho bọn hắn, ta muốn một bình tạo hóa thủy.
Kẻ nào hoàn thành nhiệm vụ này, chuyện cũ bỏ qua.
Vâng.
Chương 100, cơ hội mới.
Sự tình Ninh Dạ trở thành huyền sách phủ hành tẩu rất nhanh liền tại Hắc Bạch Thần Cung truyền lưu ra.
Cho tới nay không lộ ra ngoài Ninh Dạ. Đột nhiên liền trở thành điểm nóng thần cung trên dưới nghị luận, khiến cho thanh danh cùng dung mạo của hắn đồng thời trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.
Đối với điểm này, liền ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng có mấy phần kinh ngạc.
Cái đệ tử này của chính mình, gần đây vẫn đúng là lôi ra không ít thành tựu rồi a.
Bất quá hắn xưa nay lấy đại đạo làm theo đuổi, đối với chức vị cũng không để ý, ở trong mắt hắn, chỉ cần Ninh Dạ thực lực không rơi xuống, không ném uy phong của hắn là được.
Cũng may Ninh Dạ cũng xác thực không khiến hắn thất vọng. Sau khi trở thành hành tẩu không có kiêu ngạo tứ xứ khoe khoang, trái lại càng thêm nỗ lực tu hành.
Theo địa vị đề thăng, hoài nghi của Lạc Cầu Chân đối với hắn lớn lên, nguy cơ trên người Ninh Dạ cũng đang từ từ phóng đại. Ngoại trừ kế sách, thân phận, trọng yếu nhất có thể bảo vệ hắn vẫn là thực lực. Đã có một vạn linh thạch của Lao Huyền Minh, Ninh Dạ càng là phóng khai thủ bút trắng trợn mua tài nguyên, nỗ lực tu hành, rốt cục tại 2 tháng sau thành công tấn thăng tầng thứ 8. Lúc này khoảng cách hắn gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, vẫn chưa tới thời gian 2 năm, lấy tư chất của hắn, cũng coi như thần tốc. Dựa theo quy củ thần cung, vào lúc này Ninh Dạ đã có thể lại học một môn pháp thuật. Xế chiều hôm đó, Ninh Dạ đi Thiên Tàng Phong, chọn một môn cường thể công pháp. Đây đại khái cũng là một lần lựa chọn Trương Liệt Cuồng vừa ý nhất cho tới nay, Ninh Dạ rốt cục đã có một điểm bộ dáng tu thất sát đao đạo. Khoảng thời gian này Ninh Dạ hiếm thấy yên tĩnh, không có bất kỳ hành động gì nữa, một mặt cố nhiên là tu hành cần, mặt khác cũng là không có cơ hội gì tốt. Cũng may chỉ Vãn Ngưng đã hoàn thành phần lớn việc hắn giao, phạm vi giám sát của Ninh Dạ chính càng ngày càng rộng, một ít tin tức quý giá trước đây khó có thể thu được, hiện tại cũng có cơ hội tra tìm bí yếu. Ngày hôm nay Ninh Dạ thông lệ giám sát Thiên Nguyên Phong. Trên một cái hành lang uốn khúc trong Thiên Nguyên Điện, có hai người hành tẩu, chỉ là bởi vì thực lực quá mạnh, Côn Lôn Kính không thấy rõ khuôn mặt hai người, liền liền thanh âm cũng là mơ hồ, dẫn tới nghe không hoàn chỉnh. Nhưng Ninh Dạ vẫn là nghe ra âm thanh một người trong đó, chính là Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện, chuyện bên kia vẫn là giao cho Đông Lâm đi xử lý. Trước mắt cấp bách. Vô Thường Tự. Một thanh âm khác trả lời, đã đang. Ta đã sắp xếp. Là Tây Phong Tử. Chỉ là bọn họ đang bàn luận cái gì? Vì sao lại dính đến Vô Thường Tự? Ninh Dạ không hiểu chút nào. Vô Thường Tự là một trong những tiên môn nổi tiếng trước đây, nghe nói lúc cường thịnh không hề kém cửu đại tiên môn, nhưng sau này trong thượng cổ chiến tranh bị diệt, nghe nói là bởi vì đứng sai đội. Bọn họ là ủng hộ bên Thiên Cơ Môn. So với Thiên Cơ Môn còn có thể kéo dài hơi tàn, Vô Thường Tự lại là lúc đó liền bị diệt môn, bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích. Hiện tại bọn hắn đột nhiên thảo luận đến Vô Thường phế tích, khiến Linh Dạ cảm giác sâu sắc không rõ. Lúc này Nhạc Tâm Thiện còn đang cùng Tây Phong Tử giao đàm. Tây Phong Tử nói, bất quá ta. Như vậy lão sư. Đặc biệt là còn phải đem bạch. Để vào. Nhạc Tâm Thiện, không thả mồi lớn, sao? Ngữ thanh ngắt quãng. Mơ hồ không rõ, làm Ninh Dạ cũng phẫn hận bất đắc dĩ. Cho dù hắn hiện tại đã có thể sử dụng vấn thiên thuật, lại tại hành lang chi địa làm săn bố trí, nếu muốn một lần tra rõ vẫn như cũ rất khó. Đúng vào lúc này Tây Phong Tử rốt cục nói một câu rõ ràng, hy vọng cái vương sầm kia sẽ đến đi. Nghe nói như thế, Ninh Dạ trong lòng cả kinh, rốt cục ý thức được cái gì. Nghe ý này, là Hắc Bạch Thần Cung tại Vô Thường phế tích đặt bẫy, hữu ý muốn đối phó một khôi tông. Đúng rồi. Hắc Bạch Thần Cung trước sau hai lần tại trên người Mộc Khôi Tông ăn quả đắng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại. Bản thân có nên nhắc nhở Mộc Khôi Tông không? Bất quá đáng tiếc, sau khi Vương Sâm rời đi, hắn nhất thời cũng không có con đường liên hệ Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông cách quá xa, hắn vô pháp bói toán gián điệp của Mộc Khôi Tông tại Hắc Bạch Thần Cung. Thời khắc này chính đang suy nghĩ, Nhạc Tâm Thiện đã nói, lại thêm chút nhân thủ đi, lần này hà cũng sẽ. Thanh âm Tây Phong Tử đột nhiên cao vút lên, con hàng ngu đần kia. Hắn đi làm gì? Nhạc Tâm Thiện thở dài một tiếng, cách nói của trưởng giáo. Là đại của bất. Vì vậy coi như là thân sinh. Cũng phải. Tây Phong Tử phẫn nộ, đánh giám, vô nghĩa, rõ ràng chính là. Nhạc Tâm Thiện liền liếc mắt nhìn hắn, chú ý ngôn từ của ngươi. Tây Phong Tử giận không nhịn nổi, chuyện này quá nguy hiểm rồi. Cho nên mới muốn ngươi lại phái chút. Tây Phong Tử hít một hơi dài, ta biết rồi. Đúng vào lúc này, Nhạc Tâm Thiện đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ di một tiếng. Ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, tại sao lại có loại cảm giác bị giám thị? Ninh Dạ bị dọa cho nhảy dựng, đang muốn đóng Côn Luân Kính, nhưng nghĩ lại làm vậy trái lại là ngồi vững, chỉ có thể bất động. Cũng may Tây Phong Tử đã nói, Thiên Nguyên trọng địa. Kẻ nào có thể? Coi như có, cũng hẳn là trưởng giáo. Đoạn sau dần dần thấp xuống, lại là hai người đã không tiếp tục nói chuyện. Ninh Dạ lúc này mới đóng Côn Luân Kính, liền khiến bọn hắn cho rằng là trưởng giáo Hắc Bạch Tử đang theo dõi bọn họ là được. Đóng Côn Luân Kính, Ninh Dạ trầm tư một lúc lâu. Tuy rằng hai người nói nghe không rõ ràng, nhưng Ninh Dạ đã minh bạch đại thể. Vì đối phó một khôi tông, Hắc Bạch Thần Cung hẳn là tại Vô Thường phế tích làm cái bẫy, cũng khả năng thả xuống bảo vật gì đó làm mồi nhử, thật giống như gọi bạch gì đó. Sẽ không là cái kia chứ? Ninh Dạ trong lòng cả kinh, nếu là như vậy, vậy thì đúng là bỏ ra vốn lớn rồi. Cho tới Vô Thường phế tích, nơi đây ở vào biên giới Thiên Mặc Lưỡng Châu, thực tế nằm ở Thiên Châu cảnh nội, đem cạm bẫy đặt ở chỗ này cũng liền có thể lý giải. Bất quá kế hoạch tốt như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trưởng giáo Hắc Bạch Tử khả năng là đem con trai của chính mình Hà Nguyên Thánh cũng phái qua, phỏng chừng tìm cái danh nghĩa dễ nghe, vì môn phái làm công hiến, trên thực tế lại là đang kiêm cơ giúp nhi tử của mình thu được bảo vật trong môn phái. Hắc Bạch Tử tuy rằng tài nguyên đông đảo, nhưng có chút tài nguyên, chú định không phải của hắn, mà là của Hắc Bạch Thần Cung, hắn muốn dùng, cũng cần cho đại chúng một câu trả lời. Mà lần này chính là cơ hội. Làm rõ khái niệm trong này xong, Ninh Dạ lập tức hứng thú. Hà Nguyên Thánh mặc dù là trưởng giáo chi tử, lại là một cái tuổi mục vạn năm khó gặp một lần, Hắc Bạch Tử không tiếc tài nguyên, hắn vẫn là dùng thời gian 5 năm mới thành tiểu Hoa Luân. Hơn nữa theo Ninh Dạ lý giải, Hà Nguyên Thánh tuy rằng đã là Hoa Luân, nhưng chỉ có tu vi, thực lực lại cặn bã đến mức tận cùng, liền liền thiên cơ cũng không hẳn thắng nổi. Nói cách khác, Hắc Bạch Tử dám để cho Hà Nguyên Thánh qua đó, như vậy bản thân Vô Thường Phế Tích khẳng định là không nguy hiểm gì. Dù sao thượng cổ đại chiến đến nay, thật sự có cơ quan cạm bẫy đại trận gì đó cũng đều bị phá giải. Chân chính nguy hiểm chính là những kẻ ẩn náu kia. Nếu là như vậy, có lẽ là cơ hội của chính mình, bất quá việc này còn phải thương lượng cùng sư thúc Cửu Bất Quân một chút, như có hắn giúp đỡ, thì có lẽ càng thêm dễ làm. Việc này, nhất định phải có hắn trợ giúp. Ngoài ý muốn, thái độ của Cửu Bất Quân đối với chuyện này lại rõ ràng là phản đối. Thiên Tu Các, tin tức ngươi đạt được còn quá ít, tình huống cụ thể không biết. Dính đến Lượng Tông đại chiến, rất khả năng liền Nhạc Tâm Thiện đều sẽ xuất động. Loại cấp bậc này, thực lực của ngươi khó có thành tựu. Nếu như ngươi muốn đáp quan hệ cùng Mộc Khôi Tông, trực tiếp đưa thư thông báo bọn họ là được, không cần thiết tự thân tranh vũng nước đủ. Trước mắt cấp bách, vẫn là trước tiên giải quyết phản đồ. Ninh Dạ phản đối, Doãn Thiên Chiếu tạm thời không thể giết. Ta từ giám sát đường đạt được tin tức, Lạc Cầu Chân đã bắt đầu tìm kiếm tạo hóa thủy. Ta thật vất vả vì tẩy thoát nghi ngờ mà làm chuẩn bị, cần Doãn Thiên Chiếu đến chứng thực, hiện tại giết hắn, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lại nói người này cũng không dễ giết như vậy. Đến cũng đúng. Vậy ngươi liền thẳng thắn đường đi. Cửu Bất Quân vẫn là vạn sự lấy ổn làm đầu. Ninh Dạ lại lắc đầu, đây là một cái cơ hội hiếm có, bỏ qua đáng tiếc. Nếu như ta hiện tại thông báo Mộc Khôi Tông, đối với Mộc Khôi Tông mà nói, không tính là đại ân, sau này cùng bọn họ bàn điều kiện cũng khó. Nhưng nếu như là tại thời khắc nguy nan giúp bọn họ một tay, vậy thì không phải thế nữa rồi. Sư thúc, ta minh bạch cần phải cẩn thận, nhưng muốn đối phó thế lực khổng lồ như Hắc Bạch Thần Cung, có lúc chúng ta căn bản không có tư cách cẩn thận. Cái gọi là đợi đến thực lực cường đại mới báo thủ, dưới cái nhìn của ta chính là trò cười. Lúc nào mới tính là cường đại? Cái thế giới này, tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng còn chưa từng xuất hiện chuyện một người vũ lực có thể bình thiên hạ, bằng không lại đâu ra cái gì cựu đại tiên môn. Một cái trí cửa. NG giả thống lĩnh tất cả liền đủ rồi. Vì vậy, muốn chân chính báo thủ, dựa vào trước sau không phải lực lượng, mà là đầu óc, ngữ kế, dựa vào chính là mượn lực đả lực. Còn nữa ta tư chất phổ thông, nếu không thể mượn cơ hội này xoay trái xoay phải, cướp lấy chỗ tốt, lại dựa vào cái gì thu được thành tựu cao hơn. Chỉ bằng một cái thiên cơ điện tàn tạ. Không đủ. Mấy câu nói đến Cửu Bất Quân cũng là ngầm thừa nhận. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn hỏi, ngươi dự định làm thế nào? Chương 101, lần nữa giao phong. Ninh Dạ nổi danh, khiến cho số người mời hắn một thoáng biến nhiều rồi. Những đồng môn đệ tử nguyên bản không đem hắn coi là chuyện to tát kia, từng cái đều trở nên nhiệt tình. Thỉnh thoảng liền có người kiếm cơ đến gặp Ninh Dạ, lôi kéo giao tình. Trong lúc nhất thời, phòng nhỏ đơn sơ của Ninh Dạ, thế mà trở thành đông như chảy hội chi địa. Hứng thú của Trì Vãn Ngưng đối với Ninh Dạ cũng lại lần nữa dày đặc lên. Vốn là bởi vì Cửu Bất Quân xuất hiện, khiến hoài nghi của nàng đối với Ninh Dạ giảm bớt. Thế nhưng lao phủ nhất án, biểu hiện của Ninh Dạ lần nữa khiến nàng chú ý. Trong lòng nàng có hoặc, hứng thú đối với kỳ đạo liền lần nữa gia tăng. Hôm nay cùng thường ngày, Trì Vãn Ngưng lần nữa mời Ninh Dạ đến chơi cờ. Trong Ngưng Tâm Tiểu Trúc, Trì Vãn Ngưng chấp hắc đi trước, hạ cờ như bay. Kỹ nghệ của nàng rõ ràng tiến bộ thần tốc, càng cùng Ninh Dạ giết có qua có lại. Thời khắc này, một quân hạ xuống, khinh ngôn thiếu ngữ, Ninh Hành Tẩu, ngươi xem quân này của ta, hạ thế nào? Ninh Dạ thưởng trà lắc đầu, ngươi như còn gọi ta là Hành Tẩu, ta liền sẽ trở mặt cùng ngươi. Nờ vờ phiên kiểm lật mặt, trở mặt. Trì Vãn Ngưng cũng không để ý, đôi mắt đẹp ngưng huy, cười nhìn Ninh Dạ. Không biết Ninh Hành Tẩu trở mặt, sẽ là bộ dáng gì? Vãn Ngưng rất muốn nhìn thấy đây. Ninh Dạ liền nói, ta đánh không lại ngươi, chính là trở mặt, tối đa cũng chỉ là bỏ ra mặt nạ này, hù dọa ngươi một thoáng. Chỉ Vãn Ngưng liền che miệng khẽ cười, đó cũng đúng là trở mặt thật sự đây. Bất quá có một vấn đề, ta rất kỳ quái đây. Ân, vấn đề gì? Ngày đó Công Tôn Điệp tại trong ám đạo bố trí cơ quan, dùng hóa cơ thủy tổn thương ngươi. Nhưng mà hóa cơ thủy tuy độc, cuối cùng lại không chí mạng. Tại trong cạm bẫy bố trí loại cơ quan không chí mạng này, có phải là có chút kỳ quái? Ninh Dạ hồi đáp, mục đích của nàng không phải giết người, mà là đào mạng. Cố ý chế tạo người bị thương, mới giả trang đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, mang người bị thương rời khỏi, điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng không hợp thủ pháp của ma môn. Thủ pháp của ma môn thế nào? Xuất thủ tàn nhẫn, động chút giết người. Nghe tới gia sư đến là khá phù hợp. Chỉ Vãn Ngưng liền che miệng khẽ cười, dám vọng ngôn tôn sư, cẩn thận quay đầu lại ta tới chỗ Trương Thất Sát tố cáo ngươi. Ninh Dạ liền cười nói, vậy chắc ta phải hảo hảo cùng tiên tử tố cáo cho đã rồi. Hai người ánh mắt chạm nhau, bèn nhìn nhau cười, trong ánh mắt nhưng tràn ngập vô tận ý vị. Đúng vào lúc này, tỷ nữ đến báo, Lạc Cầu Chân cầu kiến. Lạc Cầu Chân? Hắn tới làm cái gì? Chỉ Vãn Ngưng hơi ngạc nhiên, nhìn một chút Ninh Dạ, nói, để hắn vào đi. Một lát sau, Lạc Cầu Chân tiến vào Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Đứng tại dưới thềm, hướng tới Chỉ Vãn Ngưng cùng Ninh Dạ chắp tay, Chỉ tiên tử, Ninh hành tẩu. Ninh Dạ cùng Chỉ Vãn Ngưng còn đang chơi cờ, Ninh Dạ cũng không để ý tới hắn, Lạc Cầu Chân trong lòng có hỏa, nhưng chỉ có thể cố nhẫn. Đối phương bây giờ thân phận ngang ngửa với hắn, xác thực có thể không cần quan tâm chim gì hắn. Vẫn là Chỉ Vãn Ngưng nói, Lạc chấp sự hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chỗ của ta. Lạc Cầu Chân cười nói, ta là tới gặp Ninh hành tẩu. Ninh Dạ cũng không quay đầu lại, có lời gì thì nói thẳng. Lạc Cầu Chân lông mày nhếch lên, Ninh hành tẩu đối với ta ý kiến rất lớn a. Ninh Dạ tiện tay hạ cờ, ngươi từ sáng đến tối muốn bắt ta đối với ngươi không ý kiến, mới gọi có vấn đề chứ. Lạc Cầu Chân cười nói, Ninh hành tẩu nói đúng lắm, lúc trước là Cầu Chân làm việc quá mức lỗ mãng, oan uổng Ninh hành tẩu. Bây giờ ta không phải đã tới bồi tội với ngươi đây sao? Bồi thế nào? Ninh Dạ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu ván cờ. Tạo hóa thủy thế nào? Lạc Cầu Chân nói. Tạo hóa thủy. Nghe được danh tự này, Chỉ Vãn Ngưng cũng là cả kinh, đây chính là sinh cơ thần dược, chỉ có ma môn cùng vạn hoa cốc mới có, được không dễ? Ngươi có thể kiếm được. Lạc Cầu Chân mỉm cười, tại hạ chấp trưởng giám sát đường, đối với động tĩnh của các tiên môn rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần muốn. Kiếm được một bình tạo hóa thủy cũng không phải quá khó. Thế nhưng đại giá vẫn là không nhỏ chứ. Ninh Dạ ngữ thanh lãnh đạm, cũng không có vui mừng chi ý. Điều này khiến cho Lạc Cầu Chân có chút kỳ quái, ngươi coi như diễn, cũng nên diễn vui vẻ chút chứ. Nhưng vẫn là nói, là cần chút đại giá. Ninh Dạ liền nói, vậy đại giá này có cần ta bỏ không? Lạc Cầu Chân không nghĩ tới hắn lại đề xuất cái vấn đề này, ngẩn ngơ, đến là không có ý định này. Ninh Dạ hừ một tiếng, thứ quý giá như vậy tặng không cho ta. Lạc chấp sự, ngươi trở nên hào phóng như vậy từ bao giờ? Vẫn là tuy ông chi ý bất tại tiểu A. Lạc Cầu Chân không nghĩ tới Ninh Dạ lại nói như vậy, không khỏi sững sờ, Ninh hành tẩu lời ấy có ý gì? Ninh Dạ đã nói, ngươi vẫn là đang hoài nghi thân phận của ta, muốn thông qua khôi phục dung mạo của ta để xác nhận, đúng không? Lạc Cầu Chân không nghĩ tới Ninh Dạ lại nói trắng ra như thế, còn muốn nói gì đó, Ninh Dạ đã quay người lại nói, Lạc chấp sự nằm trong chức trách, hoài nghi Ninh Dạ cũng thuộc về bình thường. Tạo hóa thủy đối với Ninh Dạ cực kỳ trọng yếu, nếu có thể khôi phục dung mạo, tự nhiên chính là cầu cũng không được. Bất quá tài nguyên của ta đều dùng tại tu hành, không nhiều tài lực như vậy mua lại tạo hóa thủy, suy nghĩ đến Lạc chấp sự động cơ không thuần, tạo hóa thủy này ngươi nếu như đưa tới, ta tự nhiên vui lòng nhận, nhưng sẽ không nói một tiếng cảm ơn với ngươi, Lạc chấp sự chấp nhận hay không? Lạc Cầu Chân nghe trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng hắn đã rõ ràng ý của Ninh Dạ. Hắn rõ ràng chính là đang nói, tạo hóa thủy ta muốn. Nhưng nếu như ngươi cho ta, ta lại tuyệt đối sẽ không bởi vậy nợ ngươi nửa điểm ân tình. Chỗ tốt này ngươi đưa không cho ta, ta nhưng liền cái hòa nhã cũng sẽ không cho ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp thu điểm ấy, ngươi cứ làm, không muốn, vậy thì đừng làm. Minh bạch ý tứ của Ninh Dạ, Lạc Cầu Chân cũng là giận quá hóa cười, Ninh hành tẩu hảo thủ đoạn, ngươi nói như vậy, nếu như ta còn nhất định phải đưa tạo hóa thủy tới, chẳng phải trở thành Lạc Cầu Chân ta không thức thời, nhất định phải mặt nóng rắn cái mông lạnh của ngài. Đây là ngươi nói nhé. Ninh Dạ cũng không phủ nhận. Rất tốt. Ngươi biểu hiện như thế, chính là muốn dùng phép khích tướng, để bức ta không mặt mũi nào chủ động giúp ngươi khôi phục dung mạo chứ. Bằng không nếu như truyền ra, tại dưới tình huống biết do Ninh Dạ sẽ không cảm ơn, còn nhất định phải vẫy đuôi đưa lên tạo hóa thủy, Lạc Cầu Chân chẳng khác nào là tự cam thấp hèn. Theo Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ liền là cố ý kích hắn, thông qua loại phương thức khiến hắn mất mặt này thủ tiêu cách ý định khôi phục dung mạo cho mình của hắn. Nhưng hắn càng là như vậy, Lạc Cầu Chân trái lại càng là nhận định Ninh Dạ có vấn đề. Rất tốt. Lạc Cầu Chân đã ôm quyền nói, nếu như thế, vậy Cầu Chân cũng không hy vọng xa với Ninh hành tẩu cảm kích. Coi như là Cầu Chân vì hành động lúc trước làm nói xin lỗi đi. Xin lỗi đạo khiểm. Ninh Dạ ung dung thong thả nói, khiểm lễ ta sẽ thu, bằng hữu thì có thể miễn. Khiểm lễ gờ tờ, IT, tạ lễ. Không có vấn đề. Lạc Cầu Chân cũng tức giận rồi. Chính muốn rời khỏi. Ninh Dạ đột nhiên nói, đúng rồi, còn có một việc. Ninh Hành Tẩu còn có chuyện gì?
Lạc Cầu Chân hỏi.
Mấy ngày nữa ta sẽ đi xa một chuyến, thời gian đại khái trong khoảng một tháng. Nếu như Lạc chấp sự không thể đem ra tạo hóa thủy trước lúc đó, sợ là liền phải chờ tới sau khi ta trở về. Trước tiên thông báo cho Lạc chấp sự một tiếng, miễn cho đến lúc đó ngươi cho rằng là ta lâm trận bỏ chạy. Nghe được Ninh Dạ muốn đi ra ngoài, Lạc Cầu Chân cũng là cả kinh, ngươi muốn đi đâu đây?
Ta là Huyền Sách Hành Tẩu, bây giờ lại đã đến Tàng Tượng 8 tầng, mắt thấy đỉnh phong sắp tới, đương nhiên phải du lịch một phen, một mặt tận một thoáng hành tẩu chi trách, mặt khác cũng vì ngày sau trùng kích Hoa Luân tìm chút cơ duyên.
Trả lời như vậy, chấp sự có thỏa mãn không?
Quả thực là lý do quá là hoàn mỹ rồi.
Lúc nào khởi hành?
Lạc Cầu Chân hỏi.
Nửa tháng sau.
Chương 102, mọi người cùng động.
Tạo hóa thủy không phải phổ thông chi vật, Lạc Cầu Chân đương nhiên không bản lãnh lớn đến mức trong vòng nửa tháng kiếm ra cho Ninh Dạ, vì vậy hắn chú định không cách nào trước lúc này giải quyết chuyện này.
Nửa tháng tiếp sau đó, Ninh Dạ lần nữa bế quan.
Lần bế quan này cùng dĩ vãng bất đồng, Ninh Dạ lựa chọn tại Hoài Âm Sơn. Người khác chỉ cho rằng hắn là muốn tại trong chiến đấu lĩnh ngộ thất sát đao đạo, cũng không biết mục đích của Ninh Dạ chỉ là vật liệu. Tại trong Hoài Âm Sơn chính là nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn trải qua nhiều chém giết nhất từ khi bản thân tiến vào Hắc Bạch Thần Cung tới nay. Mỗi ngày đều vượt qua tại trong chiến đấu, săn yêu, liệt ma, săn tất cả những thứ có thể săn giết, tương tự cũng lợi dụng tất cả thủ đoạn có thể lợi dụng. Thân tại trong Hoài Âm Sơn này, không người làm bạn, Ninh Dạ cô tịch tiến lên, liền như con sói cô độc. Thỏa thích phóng thích sát ý, hận ý của bản thân, đồng thời cũng giải phóng hết thể thủ đoạn của chính mình. Trận đạo, cơ quan, phù lục, minh diện, ám diện, các loại thủ đoạn vô sở bất dụng, yêu ma chết ở dưới tay hắn, chỉ là thời gian nửa tháng đã lấy trăm mà tính, trong tu di ốc càng là chất đầy các loại vật liệu, trong đó không thiếu tài nguyên cảnh giới Hoa Luân. Nếu như chỉ bằng tự thân chiến lực, hiện tại Ninh Dạ đại khái có thể đối kháng cùng đối thủ Tàng Tượng đỉnh phong, nhưng nếu như thêm vào những cơ quan phù chú kia, lại có thiên cơ làm bạn, chính là Hoa Luân trung kỳ cũng có thể chạm sát. Cho tới mạnh hơn chút nữa, Ninh Dạ cũng chỉ có chạy trốn. Một lần nguy hiểm nhất, Ninh Dạ gặp phải một cái Hoa Luân hậu kỳ đại yêu, tuy rằng còn chưa tới cấp bậc đỉnh phong, nhưng xuất thủ uy năng đã cực kỳ cường đại, nhục thân cường hãn càng là liền sát thân đao cũng vô pháp chản phá, Ninh Dạ chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng nửa tháng chiến đấu này, cũng chân chính lịch luyện Ninh Dạ, khiến thất sát đao đạo của hắn càng thêm dung hội quán thông. Một đao bại khổng chiêu thăng lúc trước, bây giờ sử ra, đã trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Ngay hôm đó, mắt thấy ngày xuất hành đã đến, Ninh Dạ rời khỏi Hoài Âm Sơn, sau khi hướng thần cung báo cáo, lúc này liền rời đi. Theo hắn rời khỏi, trong Hắc Bạch thần cung cũng là một phiến sóng ngầm cuộn cuộn.
14.
Cái gì?
Ngươi định ra ngoài?
Ôn Tâm Dư ánh mắt lánh khóc nhìn Cửu Bất Quân.
Cửu Bất Quân cười ngượng, vâng, lão nô có chút tục sự chưa xong, tâm kết năng giải, muốn đi ra ngoài một chuyến.
Ôn Tâm Dư chằm chằm nhìn hắn, phảng phất có thể nhận biết được tâm tình của hắn vậy, cứ việc trên thực tế nàng nhận biết không được nửa điểm.
Chốc lát, Ôn Tâm Dư nói, Ninh Dạ hôm qua vừa mới xuất sơn, ngươi liền xin đi, có phải là muốn đi truy sát Ninh Dạ?
Cửu Bất Quân kinh hãi, chủ nhân làm sao ngươi lại biết?
Ôn Tâm Dư hừ lạnh, việc lần trước, nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không chú ý động tĩnh của hắn sao?
Cửu Bất Quân quỳ xuống, lão nô biết tội.
Ôn Tâm Dư hừ một tiếng, ngươi thật sự có tội, lại dám giấu giếm ta, hôn trướng.
Nói đã một trưởng tát vào trên mặt Cửu Bất Quân.
Cửu Bất Quân lại là đại hỉ, hắn hiểu rõ tính khí của nữ nhân này, nàng đánh người, liền mang ý nghĩa nàng không có thật sự nổi giận, chân chính nổi giận Ôn Tâm Dư, tựa như băng sơn hỏa diễm, bên trong mãnh liệt, bề ngoài lại không nhìn ra chút đầu mối nào, sát tâm càng thịnh, mặt ngoài liền càng bình tĩnh.
Ôn Tâm Dư đã nói, kỳ thực ngươi không đi giết hắn, ta cũng muốn giết.
A, vì sao?
Cửu Bất Quân giả vờ không rõ.
Ôn Tâm Dư đã nói, biện tình bí pháp của ngươi, huyền ảo dị thường, hẳn là một loại thượng cổ tiên thuật nào đó, nhưng đáng tiếc chỉ là bản thiếu, nhưng cho dù là vậy, cũng là bảo vật hiếm thấy.
Bí pháp như vậy, đã có hai người nắm giữ, liền không cần thiết có càng nhiều người nắm giữ, ngươi nói có phải không?
Cửu Bất Quân đại hỉ dập đầu, chủ nhân nói rất đúng, lúc trước biện tình bí pháp chính là chiếm được từ trên người tiểu tử này, chỉ là khi đó hắn không có tu vi, không thiện sử dụng. Bây giờ lại là đã nắm giữ.
Giết hắn. Thiên hạ liền bất một kẻ hiểu pháp này.
Ôn Tâm Dư cười lạnh, ngươi nói như vậy, liền không sợ ta giết ngươi.
Cửu Bất Quân nửa điểm không sợ, trái lại liếm mặt cười nói, chủ nhân đối với lão nô tốt như vậy, sao lại cam lòng đây?
Lại nói lão đầu tử du lịch giang hồ nhiều năm như vậy, bản lãnh khác không có, đạo lý thỏ khôn có ba hang vẫn là hiểu.
Ân, ngươi là đang uy hiếp ta sao?
Ôn Tâm Dư trừng mắt nhìn Cửu Bất Quân.
Cửu Bất Quân liền vội vàng kêu lên, lão nô sao dám? chủ nhân không giết lao nô, là trạch tâm nhân hậu, là thu lưu cùng bồi dưỡng lao nô, lão nô có thể vì chủ nhân làm trâu ngựa, là phúc khí tu mấy kiếp mới được đây. Ôn Tâm Dư khuôn mặt hơi nguôi, nàng tuy rằng có thể nhìn thấu tình cả người, đối với tâm tình của chính mình lại là cũng không che lấp. Thời khắc này nói, nếu như thế, vậy liền đi đi. Cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Cựu Bất Quân hô to. Cựu Bất Quân vốn là tồn tại vạn pháp cảnh, chỉ là vì lẫn vào Hắc Bạch Thần Cung, cố ý tu luyện công pháp loạn thất bát tao, cũng khiến cho lẫn nhau xung đột, tự tổn chiến lực, so với vạn pháp cảnh bình thường phải kém nhiều. Nhưng dù sao cảnh giới ở nơi đó, vì vậy thực lực còn tại bên trên Ôn Tâm Dư. Chính bởi vậy, theo Ôn Tâm Dư, Cựu Bất Quân giết Ninh Dạ đó chính là nghiền ép, hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì. Một ngày sau, trong một cái trấn nhỏ phụ cận, Cựu Bất Quân nhìn thấy đang uống trà Ninh Dạ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. 14. Giám sát đường. Nói như vậy, Ninh Dạ xác thực xuất hành. Lạc Cầu Chân hỏi. Vâng. Phái người tới phòng hắn tìm vài món đồ hắn thường dùng, lại mời Thần Cơ Đường tầm tung biện vị, xem liệu có thể tìm tới vị trí của hắn không. Nếu như không thể đây. Thầy Giang hỏi. Vậy hắn chính là chạy trốn sau khi biết chuyện tạo hóa thủy. Vậy nếu như có thể đây. Có thể, liền nói rõ Ninh Dạ thật sự chỉ là đi xa, vẫn là sẽ trở về. Suy nghĩ chốc lát, Lạc Cầu Chân nói, như có thể tìm tới, vậy ngươi liền mang mấy người đuổi theo, xem hắn đến cùng đang làm cái gì. Lần này đừng tiếp tục làm ta thất vọng. Nhất định không phụ chấp sự giao phó. Không phụ giao phó. Lạc Cầu Chân cười lạnh trong lòng. Trong nội tâm có loại cảm giác, chính là Tây Giang chỉ sợ là nhất định sẽ khiến cho chính mình thất vọng. Có lẽ bản thân nên tự mình tới. Bất quá sau một khắc, Lạc Cầu Chân liền bỏ đi cái ý niệm này. Dĩ vãng nhận thức, lần này Ninh Dạ xuất hành, hơn nửa lại sẽ gây ra động tĩnh lớn gì đó. Nếu như mình đi, lại không thể ngăn cản hắn, đó chính là dẫn lửa thiêu thân. Đến không bằng để cho Tây Giang đi, có vấn đề gì, cũng là hắn chịu trách nhiệm. Ninh Dạ không có nhìn lầm hắn, Lạc Cầu Chân tuy rằng thông tuệ, nhưng vấn đề lớn nhất của hắn chính là hắn có tư tâm. Chỉ cần hắn còn có ý nghĩ bo bo giữ mình, hắn liền chú định không thể nào đánh bạc tất cả đi đối phó Ninh Dạ. Đây cũng chính là điều Ninh Dạ chờ mong. 20. Vậy là, hắn quả nhiên vẫn là viễn hành rồi. Ngưng Tâm Tiểu Trúc, Trì Vãn Ngưng nghe tin tức vừa thu được, khoe miệng thế mà hiện ra một tia vi tiếu. Vô sự rồi, đều lui xuống đi. Bình lui hạ nhân, Trì Vãn Ngưng bắt đầu nhập định điều tức, phảng phất Ninh Dạ xuất hành, cũng không có quan hệ gì tới nàng. Một lần nhập định, chính là một ngày. Màn đêm buông xuống, tinh quang đầy trời. Trì Vãn Ngưng cuối cùng kết thúc một ngày tu hành. Mở mắt ra, đi ra Thuần Âm Nguyên Thủy, liền như vậy đi ra ngoài điện. Đi thẳng tới một chỗ ít dấu chân người dưới Thiên Tu Phong, Trì Vãn Ngưng lấy ra một trường phủ chú dẫn tiêu, sau đó liền ngồi ở đó lặng lặng chờ đợi. Đây là phương thức liên lạc nàng cùng người bí ở nước định. Chỉ cần Trì Vãn Ngưng dẫn thiêu phù này, đối phương chẳng mấy chốc sẽ liên hệ với nàng. Đúng, Trì Vãn Ngưng một mực chờ đợi thời khắc này, chính là muốn xác nhận người bí ẩn đến cùng có phải là Ninh Dạ. Thật ra trong lòng, Trì Vãn Ngưng hy vọng không thu được hồi âm, như vậy, nàng liền có thể xác nhận thân phận đối phương. Nhưng mà sự tình lại một lần nữa ra ngoài dự liệu của nàng. Tín phù điểm nhiên không lâu, một cái hộp đá nho nhỏ liền từ đằng xa bay tới. Trì Vãn Ngưng tiếp được hộp đá mở ra, phát hiện bên trong là một lá thư. Lá thư nội dung rất đơn giản, đại ý là hiện tại là thời khắc phi thường, mà hắn chính đang làm một cái đại sự, tạm thời không rảnh, như không tất yếu chi sự, liền không cần gặp mặt. Trả lời thư, liền nói rõ người ở trong núi, vậy thì thật sự không phải Ninh Dạ. Điều này khiến cho Trì Vãn Ngưng rất thất vọng. Lại nhìn giấy viết thư trong tay, chữ viết đã dần dần tiêu thất, không để lại một tia chứng cứ. Đến là hảo thủ pháp. Không đúng. Trì Vãn Ngưng trong lòng đột nhiên cả kinh, nhìn kỹ cái giấy viết thư trống không kia, đột nhiên ngưng tụ một chỉ hướng giấy viết thư điểm đi, giấy viết thư kia liền tán phát ra sắc thái kỳ quái lạ lùng, trong hào quang ẩn hiện ra chữ viết mơ hồ lúc trước. Nhìn kỹ nét chữ mơ hồ cuối cùng kia, Trì Vãn Ngưng đông nhiên trong lòng vui mừng, cười duyên lên. Ngọc chỉ khinh suất, rơi vào trên giấy viết thư, tựa như đặt tại cái trán Ninh Dạ. Nàng nu thanh bách chuyển nói, bắt được ngươi rồi. Thuận tay xoa một cái, giấy viết thư đã hóa cho bay đi. Trì Vãn Ngưng vội vã về Ngưng Tâm Tiểu Trúc, bắt đầu thu thập hành lý, trọng yếu nhất chính là rót cho mình một bình thật đầy Thuần Âm Nguyên Thủy. Cô nương đây là muốn đi đâu? Thanh âm thâm trầm của Vũ Di vang lên ở sau lưng. Trì Vãn Ngưng hành vi nhất trệ, cười nói, ra ngoài một chút, không được sao. Lao tổ đang lúc bế quan, liền như vậy không chào mà đi, không quá thích hợp chứ. Vũ Di như không yên lòng, cũng có thể đi cùng với ta a. Vũ Di liền mỉm cười nói, lao thân tuổi tác đã cao, thể lực không đủ, sợ là đảm đường không nổi hung hiểm bên ngoài, nếu như chết ở bên ngoài liền không tốt. Chi Vãn Ngưng cười nói, Vũ Di không muốn thì quên đi, kỳ thực ta tu thuần âm nguyên thủy, một bình này chi lượng, chỉ đủ cho ta một tháng, nếu như quá hạn chưa về, trực tiếp xem như ta chết rồi là được. Vũ Di lãnh đạm nói, cô nương thiên tư hơn người, hoa dung nguyện mạo, trí tuệ vô song, tu vi tinh xảo, ngươi sẽ không chết, sẽ chỉ có người khác chết tại dưới váy của ngươi. Chi Vãn Ngưng liền thu hồi nụ cười, đáng tiếc vẫn thu không được ngươi cái lao yêu quái này. Nói quay người lại đã tự rời đi. Chương 103, Phá Giới Bi. Thiên Châu. Nguyện ảnh hoàng hôn, lương đỉnh cổ đạo. Rơi vào trong mắt, mãn mục hoang lương. Hai bóng người một già một trẻ lạc trên mặt đất, Cứu Bất Quân nhấc lên đấu đồng, lộ ra lão nhãn vần đục, nơi này chính là Vô Thường Tự. Vô Thường Tự trước kia, bây giờ đã hóa thành phế tích, chiến tranh tiêu vong đi tiên môn, năm tháng cọ rửa đi chốn cũ, Vô Thường Tự bây giờ, chỉ còn một phiến tàn diêm đoạn bích. Nơi này một độ đã từng là yêu ma chiếm giữ chi địa, ma khí mịt mờ, nhưng cho dù là như vậy, vẫn có những sinh mệnh bất khuất ngoan cường sinh trưởng. Một ít thực vật màu xanh đen mọc đầy phế tích, trưởng thành tại trong ma khí mịt mờ, hình thành mảng lớn thực vật xanh sẫm, ẩn nhiên còn có quái dị kêu gào truyền đến. Một cái phế tích tồn tại ngàn vạn năm, nơi này đã sớm bị vô số người siêu lực quá, sớm không còn bảo vật gì. Mặc dù như thế, nhưng còn có truyền thuyết. Truyền thuyết tại bên dưới Vô Thường Tự, có một mảnh không gian bí ẩn. Bên trong ẩn dấu Vô Thường Tự trấn tự chi bảo, Định Càn Châu, Loạn Khôn Trượng. Định Càn Châu cùng Loạn Khôn Trượng là lưỡng đại trọng bảo của Vô Thường Tự. Trong đó Định Càn Vô Thiên, một khi thi triển Thiên Địa Tuyệt, Tuyệt Thiên Địa Cảm Ứng, chính là vô pháp. Loạn Khôn Vô Thường, binh vô thường lý thủy vô thường hình, một khi thi triển Thiên Hoàng Địa Loạn, pháp vô thường hình, chính là vô thường. Vô Thường Tự cũng vì vậy mà đắc danh. Không phải là vì người vô thường, mà là trấn tự chi bảo vô thường. Sau khi Vô Thường Tự phục diệt, lưỡng đại trọng bảo này đều đã biến mất, vì vậy có truyền thuyết tại dưới đất của Vô Thường Tự. Bất quá Ninh Dạ lại biết, những thứ khác không dám nói, Định Càn Châu là khẳng định không ở Vô Thường Tự. Bởi vì Định Càn Châu sớm đã bị Thiên Cơ Môn lấy đi, luyện hóa trở thành tài nguyên luyện chế Tàng Thiên Ngục. Tàng Thiên Ngục tuyệt thiên địa thông, khiến thụ khốn chi nhân vô pháp thi triển, Định Càn Châu có Định Càn chi năng, đương nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vậy trở thành một trong những linh kiện hạch tâm tạo thành Tàng Thiên Ngục. Năm đó Thiên Cơ Môn vì luyện chế Thiên Cơ Điện, khắp nơi siêu lược thiên hạ trí bảo, thậm chí ngay cả đồng minh của mình cũng không bỏ qua, đây cũng là nguyên nhân căn bản bọn họ đắc tội thiên hạ tiên môn. Nhưng mà coi như là vậy, Vô Thường Tự cũng không có kết quả tốt, thậm chí so với Thiên Cơ Môn càng thảm hại hơn, tại trong đại chiến bị chúng tiên môn vây công, hôi phi yên diệt. Bởi không phải mỗi cái tiên môn đều biết phương thức luyện chế của Thiên Cơ Điện, vì vậy không ít tiên môn cũng không biết Định Càn Châu là bộ phân cấu thành Tàng Thiên Ngục, sau khi không có tìm được Định Càn Châu cùng Loạn Khôn Trượng, liền đều cho rằng hai thứ này còn bị ẩn giấu, cũng bởi vậy sản sinh truyền thuyết liên quan tới Vô Thường Tự có tàng bảo. Chỉ là vạn năm tới nay, vô số tu tiên giả đã tới nơi này, vô thường phế tích bị lật không nói ngàn lần, trăm lần khẳng định là đã có, nhưng cũng không thấy kẻ nào đạt được bảo bối. Bây giờ, đã không còn ai cảm thấy hứng thú đối với Vô Thường phế tích. Nhưng Hắc Bạch Thần Cung lại dự định lợi dụng truyền thuyết này, đem Vô Thường phế tích biến thành chiến trường trả thù Mộc Khôi Tông. Thời khắc này Cựu Bất Quân nhìn chung quanh một chút, nói, người của Hắc Bạch Thần Cung hẳn là vẫn chưa tới, đi thôi, chúng ta qua đó làm trước một phen bố trí. Nói đã bắt đầu cười hắc hắc. Lúc vừa mới biết được kế hoạch của Ninh Dạ, Cứu Bất Quân cũng là bị dọa cho nhảy dựng, nhưng sau đó càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, theo đó liền tích cực chủ động tham dự vào. Hai người bên này vào phế tích. Trước tiên đi đâu? Cứu Bất Quân hỏi Ninh Dạ. Hắn mặc dù là sư thúc, nhưng chủ công ẩn nấp tiềm phục chi thuật, nếu bàn đến bảng môn tạp học, lại còn không bằng Ninh Dạ. Chuyến này hành động, trọng điểm vẫn là phải dựa vào Ninh Dạ. Ninh Dạ nhìn quanh bốn phía, không cần côn luôn kính, chỉ là cầm một cái quái bàn, đối chiếu nhìn một chút, chỉ về một cái phương hướng nói, nơi đó chính là vị trí trung cực cung. Vô Thường Tự lấy cựu cung chi vị phân bố, phân càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoài cung, cựu đại quần thể điện lạc. Trong đó trung cung tức là chủ điện. Nơi này cũng là địa phương bị chúng nhân tìm kiếm nhiều nhất. Sớm không nhìn thấy một tia hình ảnh cung điện, liền ngay cả điện trụ đều bị hoanh sụp, mỗi một mảnh ngói đều bị đập vỡ, lại kinh vạn năm phong xương chi gột rửa. Nhưng mà coi như là vậy, trung cung chi địa vẫn như cũ ngoan cường bảo lưu một thứ. Đó là một tấm bia đá, toàn thân tối đen, bình đạm vô kỳ, nhưng cho dù vạn năm thời gian, vẫn như cũ sừng sững tồn tại. Phá Giới Bi. Phá Giới Bi là tạo vật của Thiên Cơ Môn, cùng Thiên Cơ Điện bất đồng, nó không phải hoàn toàn do Thiên Cơ Môn tạo thành, mà là do Thiên Cơ Môn cải tạo mà ra. Nghe nói ban đầu Trường Thanh Giới tồn tại, liền có 9 tòa thiên bi, là đồ vật từ khi trường thanh giới tồn tại lên liền tồn tại, hào xưng thọ ngang thiên địa, bởi vậy lại xưng thiên địa đồng thọ bi. Thân bia vô tự, nên cũng gọi vô tự bi. Vô tự bi không có uy năng gì, chỉ có một loại đặc tính, chính là hầu như vô pháp hư hao. Đương nhiên, chỉ là hầu như. Bởi vì nó sau này bị tổn hại rồi. Vô tự bi lần đầu tiên tổn hại nguyên khởi lưỡng đại thái cổ tiên môn quyết đấu, bởi vì thời gian quá lâu đã sớm vô pháp khảo chứng. Chỉ biết trận chiến này tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang, liền ngay cả thiên địa đồng thọ bi cũng bị đánh nát một khối. Mà theo thiên địa đồng thọ bi phá diệt, càng dẫn đến thiên hiện dị tượng, linh khí tản ra, trình độ tu tiên của toàn bộ trường thanh giới đều rớt xuống một đoạn. Nghe nói cảnh giới tu tiên nguyên của trường thanh giới vốn có 7 tầng, từ đó trở đi, 7 tầng liền xuống làm 6 tầng. Cũng là bắt đầu từ khi đó, mọi người mới biết nguyên lai bia này chính là căn cơ của trường thanh giới. Bi thoái một khối, thiên có một khuyết. Thiên nếu đã có khuyết, thì linh khí tản ra, dẫn đến kết quả liền là hoàn cảnh tu tiên cũng trở nên ác liệt hơn. Từ đó trở đi, mỗi khi gặp đại chiến, mọi người tất cẩn thận từng ly từng tí, không còn dám phá đồng thọ bi. Thế nhưng đồng thọ bi vẫn không có vì vậy bảo tồn. Thượng cổ chi chiến, thiên cơ môn chiến bại lâm nguy, xuất ra thủ đoạn cuối cùng, nguyên lai bọn họ càng động chút tay chân tại trên 8 khối đồng thọ bi còn lại, bày xuống phá giới đại trận. Một khi phát động, 8 bi tề thoái, toàn bộ trường thanh giới đều sẽ vô tồn. Vì thế thiên cơ môn thậm chí còn tự tay phá nát một khối để chứng minh, dẫn đến thiên tái hữu khuyết, linh khí tái giật, tu tiên giả tình cảnh càng lúc càng gian nan, tu tiên 6 tầng xuống làm 5 tầng. Tại dưới loại tình huống này, chúng tiên môn không thể không bỏ qua cho thiên cơ môn, chỉ là đem hết thủ đoạn mình thương ám tiễn đối phó, khiến cho nó suy sụp, càng trọng yếu chính là khiến thiên cơ môn nhân tài không đủ, cuối cùng liền cơ hội có thể khởi động đại trận, phá hoại đồng thọ bi đều không có. Đồng thọ bi cũng bởi vậy trở thành phá giới bi. Thiên cơ môn tại dưới loại tình huống này tồn tại vào năm, chỉ là theo thời di sự dịch, tin tức về phá giới đại trận cũng dần dần tiêu vong, dẫn đến sau đó thiên cơ môn đã không người nào có thể trọng khải phá giới đại trận, triệt để mất đi cơ hội trở mình cuối cùng. Chỉ là lúc này thiên cơ môn cũng đã suy sụp thành tiểu môn phái, cứu hận trước đây từ từ quên lãng, cũng không ai coi bọn họ là chuyện to tát nữa. Mãi đến tận thiên cơ điện trở về, phúc chi sở trí, họa chi sở ỷ, thiên cơ môn bởi vậy bị diệt. Vị trí cũ của vô thường tự, chính là ở trên một tòa phá giới bi. Bây giờ vô thường bất phục, giới bi vẫn tồn, chỉ cần giới bi không ngã, trường thanh giới liền sẽ vĩnh tồn. Thời khắc này Ninh Dạ Cửu bất quân một già một trẻ đi tới vị trí trung cực cung, chính nhìn thấy tòa giới bi trắng đoán kia đứng sừng sững bên trên. Cứ việc trải qua phong xương gột rửa, phá giới bi vẫn thủy chung trắng đoán như ngọc, không nhiễm bụi trần. Nhìn cái giới bi kia, Cửu bất quân không khỏi nói, vật này rõ ràng không phải thiên thành, chính là tiên nhân tạo ra. Chỉ không biết là tiên nhân cỡ nào mới có thể làm đến điểm đó. Ninh Dạ cũng gật đầu, vũ trụ mênh mông, hạo hãn vô cùng. Muốn nói có tồn tại mạnh hơn Niết Bàn chi cảnh, ta cũng không kỳ quái, chỉ là không ở bên trong giới này mà thôi. Như có một ngày, chúng ta có thể nhảy ra hạn chế, có lẽ có thể dòm ngó đến tận cùng. Năm đó các lao tổ tông cũng là nghĩ như vậy, vì thế mới không tiếc tất cả chế tạo thiên cơ điện, nhưng cũng vì vậy mà đưa tới vạn cổ suy lạc chi cục. Cựu bất quân thở dài. Ninh Dạ đến không để ý, người tổng là sẽ theo đuổi giấc mơ, thượng cổ thiên cơ môn không có làm sai, chỉ là thủ đoạn quá mức cấp tiến. Như vậy ngươi đây? Cựu bất quân nhìn hắn, tương lai ngươi như có cơ hội, có muốn đi lại đường này không? Ninh Dạ nhưng hơi hơi mỉm cười, không, ta như có cơ hội, thì sẽ đẩy ngã càng nhiều phá giới bi, khiến giới này từ đây không còn tiên nhân. Cái gì? Cựu bất quân ngạc nhiên nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ đã nói, tiên nhân vô đạo, vì cầu thiên đạo mà coi muôn dân như run rế. Lưu họ làm gì? Vậy ngươi thì sao? Tiên nhân xử lý thế nào? Cựu bất quân bật thốt lên hỏi. Ninh Dạ ngửa đầu nhìn trời, tiên nhân không phải đều cầu thiên đạo sao? Vậy liền để cho bọn họ lên trời là được rồi. Có bản lĩnh lên trời, không bản lĩnh cũng đừng tu tiên nữa. Từ nay về sau, tiên quy tiên, phàm quy phàm, vĩnh viễn tương cách. Chương 104, lại một mảnh vụn. Lý tưởng hào hùng của Ninh Dạ, khiến Cựu bất quân cũng cảm giác rung động sâu sắc. Cũng may Ninh Dạ nói lời ấy xong, lại cười nói, bây giờ nói những thứ này, đều còn quá sớm. Ta còn chỉ là một cái tiểu tốt liền tàng tượng đỉnh phong cũng chưa đến, nói cái gì tuyệt thiên địa thông, không khỏi buồn cười, vẫn là trước tiên làm chính sự đi. Nói đã đi hướng phá giới bi. Hắc Bạch Thần Cung muốn làm bố trí, chỗ tốt nhất liền tại phụ cận đồng thọ bi, vì vậy Ninh Dạ cũng sẽ đem mai phục của hắn thiết kế ở đây. Đi tới bên phá giới bi, Ninh Dạ thuận tay một quyền đánh về giới bi. Phá giới bi chính là trường thanh chi cơ. Tồn tại cùng thiên địa, đừng nói thủ đoạn bình thường phá không được, coi như là cựu đại tiên môn dốc toàn phái chi lực cũng đừng hòng phá hoại. Bất quá cũng chính bởi vậy, phàm là người tới nơi đây chiêm ngưỡng, đại thể sẽ tiện thủ vành mấy lần phá giới bi, lấy đó biểu lộ mình đã công kích quá toàn bộ thế giới. Ninh Dạ cũng là tùy ý một quyền, cũng không muốn có kết quả gì. Không nghĩ tới một quyền này vành xuất, trong tâm hải càng một trận nổ vang. Thiên cơ điện. Ninh Dạ phát hiện thiên cơ điện trong thân thể thế mà chuyển động, phát ra rung động kịch liệt. Đây là chuyện gì? Cứu bất quân nhìn ra hắn sắc mặt kinh ngạc, kỳ quái nhìn hắn, một bên cũng kẻ nhạt cho phá giới bi một quyền, rơi vào trên địa, chỉ như gió nhẹ thổi qua, một bên hỏi Ninh Dạ, làm sao vậy? Ninh Dạ sắc mặt cổ quái, thiên cơ điện có động tĩnh. Ân. Cứu bất quân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ ra, mảnh vỡ thiên cơ điện. Lẽ nào nơi này có mảnh vỡ thiên cơ điện? Ninh Dạ gật đầu, hẳn là như vậy. Sau khi thiên cơ điện phá nát, các đại tiên môn dồn dập tìm kiếm mảnh vỡ khắp nơi. Phần lớn mảnh vỡ cũng bởi vậy tại trong tay các tiên môn, thế nhưng tổng có một ít mảnh vỡ, liền ngay cả các tiên môn cũng vô pháp tìm tới. Phá giới bi vô pháp lay động, đến xác thực là có khả năng nhất bị để sót. Chỉ là biết quý biết, phá giới bi lại là không thể lay động. Cứu bất quân cũng ý thức được điểm này, thở dài một tiếng, nhìn thấy không ăn được, còn không bằng không nhìn. Ninh Dạ lại không nghĩ như vậy, ngưng thần nhìn phá giới bi, nói như vậy, truyền thuyết đến cũng chưa chắc tất cả đều là truyền thuyết. Bên dưới vô thường phế tích. Chỉ ít xác thực có nơi quần tiên vô pháp tiến vào, cũng bởi vậy có khả năng ẩn giấu vô thường chi bảo. Cứu bất quân lắc đầu, định Càn Châu bị luyện vào tàng thiên ngục, hiện tại cũng không biết ở trong mảnh vụ nào, còn loạn khôn trượng, theo ta được biết, từng xuất hiện tại trong thượng cổ chi chiến từng, chỉ là chiến hậu không rõ tung tích, vì vậy cũng không có mấy khả năng được để vào nơi đây. Vô thường phế tích không có hai bảo này, vì vậy hẳn là cũng không có đặc biệt dấu bảo. Nếu như thế, mảnh vỡ tại sao lại ở trong địa? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Cứu bất quân há miệng, nhất thời càng không trả lời được. Đúng vậy, thiên cơ điện cũng là phá nát tại trong chiến đấu, nếu mảnh vỡ đã có thể vào, tại sao loạn khôn trượng không thể vào? Trọng yếu nhất chính là, nếu đã là tiến vào trong chiến đấu, vậy thì mang ý nghĩa đây không phải là chỗ giấu bảo mở từ trước, mà rất khả năng là lâm thời mở ra. Bất quá nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, mặc kệ làm sao đi vào, bí pháp mở ra phá giới đại trận từ lâu thất truyền, chúng ta cũng không thể nào lợi dụng trận này nữa, cũng là không vào được. Ninh Dạ lại lắc đầu, có thể cảm ứng được, liền nhất định có cơ hội, ta trước tiên xem Côn Lôn Kinh có thể suy tính hay không. Nói Ninh Dạ đã tâm thần tiến vào thiên cơ điện. Phá giới bi không có che lấp thiên cơ, cũng không cần, bởi vì chính nó chính là thiên, địa này, thọ ngang thiên địa, thậm chí có thể nói chính là thiên cơ. Côn Lôn Kinh tính không ra phá giới bi, vì vậy Ninh Dạ tính chính là mảnh vỡ. Theo ý nghĩ của Ninh Dạ, nếu đã có thể cảm ứng được mảnh vỡ, như vậy mảnh vỡ hoặc là không ở trong phạm vi khống chế của phá giới bi, hoặc chính là liên hệ giữa thiên cơ điện cùng mảnh vỡ đã vượt quá hạn chế của phá giới bi. Nhưng mà kết quả xuất ra lại khiến Ninh Dạ rất ngạc nhiên. Tâm thần lui ra, Cứu bất quân hỏi hắn, thế nào? Ninh Dạ sắc mặt cổ quái, Côn Lôn Kính biểu hiện mảnh vỡ tại một phiến không trung hư vô. Không trung hư vô? Cứu bất quân không hiểu. Hẳn chính là phá giới bi. Ninh Dạ hồi đáp, Côn Luân cảnh mặc dù không cách nào thôi diễn phá giới bi, nhưng có lúc không có manh mối chính là manh mối tốt nhất. Ninh Dạ dùng Côn Lôn Kính diễn hóa cảnh tượng trước mặt, vô thường phế tích tận hiện, chỉ có trung cung hoạch tâm chi địa một mảnh hư vô, bản thân chuyện này liền nói rõ vấn đề. Mà mảnh vỡ liền tại trung ương của hư vô này, đối chiếu phương vị, Ninh Dạ liếc mắt đã nhìn ra đó hẳn chính là tại trong phá giới bi. Mà khi Ninh Dạ thử nghiệm kích phát mảnh vỡ thiên cơ thì lại không bất kỳ phản ứng nào. Vậy ý nghĩa là mảnh vỡ cũng vô pháp rời khỏi. Nói cách khác, liên hệ giữa mảnh vỡ cùng thiên cơ điện không có vượt quá hạn chế của phá giới bi, điều này cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là nếu đã không vượt qua, vậy tại sao bản thân lại có thể cảm ứng được? Cứu bất quân cùng Ninh Dạ đều ý thức được cái vấn đề này, nhất thời kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Cứu bất quân nói, hiện tại trước tiên không quan tâm những chuyện đó, người của Hắc Bạch Thần Cung lúc nào cũng có thể sẽ đến, trước tiên làm theo kế hoạch đi. Chờ đã. Ninh Dạ nhưng nghiêm mặt nói, đây là một cái cơ hội, nếu như có thể khám phá huyền bí, có lẽ kế hoạch lần này có thể thành công hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hắn nói đã ngồi ở dưới đất chăm chú suy nghĩ lên. Chốc lát, Ninh Dạ đột nhiên mỉm cười, nói, ta nghĩ ra rồi. Nhanh như vậy. Cứu bất quân ngạc nhiên. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không phải là nghĩ cái mấy ngày mấy đêm thậm chí nhiều năm sao? Ninh Dạ lại lắc đầu, có chút vấn đề, minh bạch chính là minh bạch, không minh bạch chính là không minh bạch, có thể nghĩ thông suốt hay không, cùng thời gian không quan hệ. Ngươi cho rằng là chuyện gì? Cứu bất quân trực tiếp hỏi kết quả. Hẳn là thượng cổ thiên cơ môn hữu ý bố trí. Ninh Dạ trực tiếp đưa ra đáp án, đồng thọ bi bị bày xuống phá giới chi trận, có thể phá bia này. Trận này, vốn là thiên tuyệt cổ trận của thiên cơ môn, nhưng đến cùng là thiên cơ môn trận pháp. Chỉ cần là người có tu thiên cơ tâm pháp, lại có thiên cơ điện, liền có thể trình độ nhất định được đến đại trận này tán đồng. Vì vậy không phải liên kết giữa mảnh vỡ cùng thiên cơ điện cường đại đến đột phá hạn chế, mà là thiên cơ môn ở chỗ này để lại hậu chiêu, cho hậu nhân cơ hội. Cứu bất quân trở nên hưng phấn, ngươi có thể khởi động phá giới đại trận. Ninh Dạ lắc đầu, không thể. Cứu bất quân như bị dội một bùn nước lạnh, vậy có thể làm cái gì? Ninh Dạ hồi đáp trực tiếp đem hắn đá vào thâm uyên, cái gì cũng không thể làm. Tu vi của ta còn quá thấp, phá giới đại trận chi thuật lại từ lâu thất truyền, coi như là nắm giữ thiên cơ điện, cũng chỉ là có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, muốn phá giải lại là không thể nào. Đó chính là vô dụng. Đến cũng chưa chắc. Ninh Dạ hồi đáp, thiên cơ điện vỡ vụn, mảnh vỡ tiến vào trong đồng thọ bi, lộ ra không phải không có nguyên nhân, mà là thượng cổ đại năng của thiên cơ môn đặc ý làm bố trí. Bởi vậy có thể thấy được, nhất định sẽ lưu lại cơ hội lấy ra cho hậu nhân, hơn nữa mảnh vụn này khả năng vô cùng trọng yếu, liền như là tại trong tu di ốc thả mảnh vỡ vạn tượng đồ đồng dạng. Mảnh vỡ cũng có giá trị cao thấp, mảnh vỡ vạn tượng đồ trong tu di ốc, ghi chép hoàn chỉnh khi thiên thuật, mà khi thiên thuật chính là thủ đoạn tự vệ trọng yếu nhất của thiên cơ môn, chỉ tiếc thiên cơ môn một mạch không thu được. Cho nên khối mảnh vỡ bị giấu vào trong bia này, rất khả năng cũng là như vậy. Ninh Dạ không biết đó sẽ là cái gì, nhưng hắn biết thiên cơ môn nhất định lưu lại cửa sau lấy vật. Vấn đề là, hắn phải làm sao mới tìm ra được cái cửa sau này. Cứu bất quân cũng ý thức được điểm này, thở dài nói, thời gian quá lâu, lâu đến coi như có phương pháp thu hồi, khả năng cũng đã thất truyền. Ninh Dạ nhưng ánh mắt hơi sáng lên, ngươi nói đúng. Nếu như phương pháp lấy vật thiên cơ môn lưu lại là tại trong môn phái, như vậy liền có khả năng thất truyền. Muốn lưu lại lấy vật chi pháp, vậy thì nhất định phải là sẽ không thất truyền. Vậy thì làm sao? Cứu bất quân còn chưa hiểu. Ninh Dạ ngẩng đầu nhìn cứu bất quân, phương pháp nhất định liền tại trong thiên cơ điện. Trong thiên cơ điện? Ngươi là nói. Côn luôn kính, thời không luôn chuyển. Ninh Dạ hồi đáp. Chương 105, sư tử vồ thỏ. Côn luôn kính có thời không luân chuyển chi năng, điểm này là không thể nghi ngờ, lúc trước cũng chính là bởi vì nó, mới đem Ninh Dạ mang đến đây. Chỉ tiếc vạn năm tích lũy, một khi hao tận, bây giờ cũng chỉ có thể dùng tại bói toán, lại không thể nào dùng để xuyên việt không gian. Mà trong phá giới bi hiển nhiên chính là tự thành không gian, chỉ có lợi dụng thứ liên kết cùng thiên cơ điện là côn luân kính, mới có thể đi vào trong đó, lấy đi mảnh vỡ. Đáng tiếc, Ninh Dạ tuy rằng tìm tới phương pháp, nhưng không cách nào chấp hành. Trung quy vẫn là không thể. Biết đáp án cứu bất quân cũng là thở dài. Ninh Dạ nhưng không nghĩ như vậy, biện pháp vẫn là có, chỉ là cần thoáng điều chỉnh một chút kế hoạch. Làm sao? Xem ra lần này, kế hoạch của chúng ta phải làm lớn một chút. Ninh Dạ nói với cứu bất quân, sẽ có chút mạo hiểm, sư thúc có dám. Cứu bất quân bắt đầu cười hắc hắc, chỉ cần ngươi có thể làm được, cái mạng này của Lao Nhi chính là của ngươi. 16. Vị Vũ Lâu. Hà Nguyên Thánh nằm tại trong ngực thơm của 7-8 cái cô nương không muốn dậy. Thân thể phì thạc tráng đại của hắn ép những cô nương kia cũng không nhấc được thân, từng cái bị đè nhè răng trợn mắt, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười, nói chút lời nịnh nọt công tử thật là uy vũ, công tử thật uy phong, chỉ là nhìn cái khuôn mặt như heo kia, các loại tươi đẹp thuyết từ mụ mụ dậy, lại là làm sao cũng không nói ra được. Bên ngoài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, thiếu gia, thời gian không còn sớm, nên khởi hành rồi. Gấp cái gì? Hà Nguyên Thánh hơi không kiên nhẫn, hắn hứng thú chính cao, không muốn xuất hành. Người ngoài cửa liền nói, thỉnh thiếu gia lấy đại cục làm trọng, nếu như ngài không ra, lão hủ sợ là liền phải đi vào dùng biện pháp mạnh. Nghe nói như thế, Hà Nguyên Thánh tức giận bất đắc dĩ, La Hoa tử ngươi thật là đáng ghét, thật vất vả rời khỏi Hắc Bạch Thần Cung, hiếm thấy khoái hoạt một hồi, lại nhất định phải thúc ta, cho ta nửa canh giờ nữa là tốt rồi. Thanh âm ngoài cửa nhưng không hề bị lay động, thiếu gia hôm nay đã làm lỡ hai canh giờ, trong vòng một chén trà. Thiếu gia nếu không ra, lão hủ liền xông vào, đem thiếu gia ném ra Vị Vũ Lâu, lại đem hết thể cô nương đều giết sạch. Nghe nói như thế, các cô nương đều bị dọa sợ rồi, từng cái gấp không thể chờ mặc quần áo muốn chạy. Hà Nguyên Thánh giận dữ, được, xem như ngươi lợi hại, đợi trở lại hảo hảo thu thập ngươi. Chỉ là hắn ở bên ngoài còn thu thập không được cái gia nô này, sau khi trở về liền càng không thể, cuối cùng cũng chỉ là nói miệng vài câu mà thôi. Đi ra khỏi phòng. Liền thấy một lao đầu chính không người đứng ở trước cửa, bên ngoài còn đứng 10 tên hắc giáp cùng 10 tên bạch giáp võ sĩ, mặt mang mặt nạ, không nhìn thấy tướng mạo, ngoài ra còn có một người, toàn thân khói đen bao phủ, cũng là không thấy hình dáng, lại chính là Doãn Thiên Chiếu. Lão giả tên La Hoa Tử, người cũng như tên, chính là một kẻ lưng còng, vĩnh viễn chỉ có thể không lưng với người, là gia nô của trưởng giáo Hắc Bạch Tử, tu vi vạn pháp đỉnh phong, thực lực có thể so với tứ cửu nhân ma, gặp hắn đa số mọi người đều cùng kính xưng một tiếng la lão. Hắc bạch võ sĩ là thần cung bí vệ, thông thường lấy 10 người làm một đội, tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng chiến lực đều cực cường, càng thiện liên thủ chi thuật. Chỉ là trận dung này, liền có thể quét ngang một cái tiểu tiên môn, hắc bạch tử vì bảo vệ bản thân nhi tử, cũng là tận hết sức lực. Hà Nguyên Thánh lười biếng đi ra, một tên bạch giáp võ sĩ đã nắm Vân Tiêu Sa đi tới. Lên Vân Tiêu Sa, chúng nhân đồng thời bay lên, liền thấy một phiến thải quang bay lên trời cao, đã hóa thành cầu vồng lao đi. Một đường phi hành, rốt cục đã tới vô thường phế tích. Hà Nguyên Thánh búng tay tách một cái, Doãn Thiên Chiếu đã đi đến bên Vân Tiêu Sa, Hà Thiếu. Hà Nguyên Thánh ném cho Doãn Thiên Chiếu một cái hộp ngọc, đồ vật ở chỗ này, các ngươi đi đem tất cả an bài tốt, sau đó đi Vân Tòa Thành tìm ta. Doãn Thiên Chiếu sững sờ, Hà Thiếu muốn rời khỏi. Hà Nguyên Thánh mở tay ra, không đi còn làm gì? Ngươi đã từng câu cá chưa? Hạ mồi rồi, cũng phải đợi cá đến phải không? Hiện tại Mục Khôi Tông vừa mới nhận được tin tức, trong mấy ngày không thể nào lập tức xuất hiện. Lẽ nào ta liền ở đây ngây ngốc chờ sao? Ta trước tiên đi Vân Toa Thành khoái hoạt mấy ngày, chờ bọn hắn đến rồi, hãy thông báo ta. Doãn Thiên Chiếu có chút gấp, nhưng mà trưởng giáo đã nói, Hà Thiếu không thể rời khỏi bảo vật quá xa, vạn nhất ra biến, cố liền không tốt. Ai nha, ta nếu như lưu lại chỗ này, kinh động Mục Khôi Tông xử lý thế nào? Ngưng ngưng, đừng nói với ta các ngươi bố trí xong trận pháp có thể che lấp khí tức, đó là muốn nhốt ta ở trong trận bao nhiêu ngày bất động, quá cực khổ. Nói vỗ xuống thân xe, đi. Vân Tiêu Sa đã hướng về phương hướng Vân Tòa Thành bay đi. Doãn Thiên Chiếu hít một hơi dài, nhìn nhìn La Hoa Tử, lão đầu không nói gì gật đầu, các ngươi an bài xong, thủ tại chỗ này. Đợi Long Đằng Hổ, Công Tôn Dạ bọn họ đến, ngươi lại thông báo ta. Vâng. Doãn Thiên Chiếu cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. La Hoa Tử đã mang theo 10 tên hắc giáp võ sĩ rời khỏi, vô thường phế tích chỉ còn lại Doãn Thiên Chiếu cùng 10 tên bạch giáp võ sĩ. Doãn Thiên Chiếu khe khẽ lắc đầu, nói, đi thôi, trước tiên làm việc. Đi tới phá giới bi. Một tên bạch y bí vệ trước tiên phóng ra một cái pháp cầu trong suốt, bốn phía điều tra một phen, nói, ngoại trừ vết tích trận pháp vận chuyển, không phát hiện gì khác, không có người dò xét. Có trận pháp vận chuyển không kỳ quái, dù sao có phá giới chi trận tồn tại, chỉ là mọi người chỉ biết có trận, cũng không biết đến cùng ở đâu, phá giải như thế nào. Cũng may hắc bạch thần cung hành vi cũng không phải vậy, thời khắc này xác nhận không có mai phục xong, 10 tên bạch giáp võ sĩ đã bắt đầu bố trí lên, lại là muốn ở chỗ này bố trí một cái trận pháp nữa. Chính là trong trận tàng trận. Chỗ xảo trá của hắc bạch thần cung chính là ở bọn hắn lợi dụng sự tồn tại của cái phá giới trận này, có thể trực tiếp che giấu vết tích trận pháp nơi đây. Cứ như vậy, khi Mục Khôi Tông đi tới thì, cho dù phát hiện nơi đây có bố trận pháp, cũng chỉ cho rằng là phá giới đại trận, do đó đi vào cả bẫy. Một khi đại trận khởi động, lại có thêm nhóm cường giả tứ cửu nhân ma xuất thủ, chờ đợi Mục Khôi Tông liền tất nhiên là một hồi đại kiếp nạn. Vì thế hắc bạch thần cung thật giống còn phái hai vị thiên cương đi tới tự thân chấn tràng, bất quá đến cùng là vì đối phó Mục Khôi Tông hay là vì bảo vệ nhi tử, cái kia liền không nói được rồi. Đương nhiên bọn họ không có nghĩ tới, hết thảy tất cả những thứ này, cũng đồng thời đã rơi vào trong mắt Ninh Dạng. Dưới pha giới bi tinh xa điểm điểm, trong Côn Lôn kính hình ảnh từ từ. Ninh Dạ an tọa thiên cơ điện, quan sát một màn trước mắt, không khỏi cười lạnh, quả nhiên là hắc bạch kỳ trận. Hắc bạch thần cung không thiện trận đạo, trận pháp xuất sắc nhất của bọn họ, chính là hắc bạch kỳ trận. Trận này vừa ra, tựa như hắc bạch thiên địa chấp tử thần thông của Nhạc Tâm Thiện, có thể đem cả phiến không gian nạp nhập trường khống, khiến chúng sinh như kỳ, đều là quân cờ. Nếu như kết hợp với hắc bạch thiên địa, uy lực càng tăng. Mà trong hắc bạch thần cung, nắm giữ tốt đẹp nhất đối với chấp tử thần thông chính là Nhạc Tâm Thiện, nói cách khác, lần này hắn còn có khả năng tự thân đến. Đúng rồi, liền ngay cả diệt một cái thiên cơ môn nho nhỏ đều phải lao động Nhạc Tâm Thiện tự thân xuất thủ, đối phó Mục Khôi Tông, hắc bạch thần cung lại có thể nào không cẩn thận lưu ý. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây đại khái là khắc họa tốt nhất về tâm tình của hắc bạch thần cung đi, có Nhạc Tâm Thiện tại, người tới của Mục Khôi Tông có cường thế mấy, cũng sẽ không đến nỗi có gì bất ngờ. Rất tốt. Ta muốn chính là các ngươi đem hết toàn lực. Ninh Dạ vui vẻ cười lên. Đối với hắn mà nói, tình huống bây giờ chính là địch nhân càng mạnh càng tốt. Duy nhất khiến hắn không nghĩ tới đại khái chính là Doãn Thiên Chiếu thế mà cũng tới. Doãn Thiên Chiếu là người của Tây Phong Tử, mà Nhạc Tâm Thiện cùng Tây Phong Tử, cùng trưởng giáo Hắc Bạch Tử quan hệ chỉ thuộc về bình thường. Dưới tình huống này, Doãn Thiên Chiếu làm sao lại theo Hà Nguyên Thánh đến? Điều này khiến cho Ninh Dạ nghĩ không ra, bất quá một màn tiếp sau đó, khiến Ninh Dạ đột nhiên đại ngộ. Chương 106, cảm nghĩ lên ra. Cảm nghĩ lên giá, vào VIP. Ách, lên giá. Then chốt còn là tối ngày hôm qua được độc giả thông báo mới biết mình lên giá. Mơ hồ, đại khái là tiêu phối của ta chứ. Đem mình chìm đắm tại trong thế giới tiểu thuyết, ly khai hiện thực chi ngoại, hữu ích cho sáng tác càng tốt, nhưng cũng sẽ bởi thế mà quên lãng đi trao đổi. Cũng may các độc giả tổng là có thể lý giải ta, tha thứ ta, cũng trước sau như một ủng hộ ta. Đối với điều này ta thật là xấu hổ a. Những lời khác cũng không nói nhiều, duyên phận có thể nói chính là tiếp tục cố gắng viết hảo tiểu thuyết, làm tốt bản thân. Cuối cùng, cảm tạ một thoáng các bằng hữu khen thưởng cùng đặt mua. Cảm tạ Đại Minh Henry, cảm tạ Đại Minh Hoạt, cảm tạ Đại Minh ở Hát Nhãn, cảm tạ Đại Minh Tú Tài, cảm tạ Đại Minh Bài Bài Huynh, đều là lao bằng hữu. Ao Ao, Thái Lang, Giang Nam, Thanh Nguyên, Nghịch Thôi vân vân, quá nhiều người ta vô pháp nhất nhất đề cập, nhưng ta đều nhìn thấy, đều biết. Các ngươi mới là động lực cho duyên phận bước tiếp. Chương 107, tinh diễn thần cơ. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, thời gian bố trí trận pháp cũng không phải quá dài. Mà tại sau khi bố trí xong hắc bạch kỳ trận, 10 tên bạch giáp võ sĩ lại móc ra từng khối thạch bản kỳ dị, phân biệt trải tại ngoại vi chi địa. Đây lại là một cái trận pháp. Cái trận pháp này Ninh Dạ không thể quen thuộc hơn được. Tinh diễn thần cơ trận. Trận này chính là thiên cơ môn thủ sơn đại trận, một khi mở ra, cho dù là vô cấu đại năng nếu muốn đả phá cũng là không dễ. Mà dùng trận pháp thiên cơ môn để vây chặn, cũng xác thực là cái hảo phương pháp, bởi vì quan hệ giữa vô thường tự cùng thiên cơ môn, muốn nói cấm chế nơi đây có quan hệ cùng thiên cơ môn, đó là tuyệt đối hợp logic. Thiên cơ môn tinh diễn thần cơ trận chính là thượng cổ lưu truyền lại, hiện thế đã rất khó tái hiện, bởi độ khó rất lớn, liền ngay cả Ninh Dạ cũng không nắm giữ. Mà hiện tại sở dĩ có thể xuất hiện, là bởi vì Hắc Bạch Thần Cung trực tiếp đem thủ sơn đại trận của thiên cơ môn chuyển tới rồi. Tinh diễn thần cơ trận tổng cộng do 108 khối thượng cổ huyền linh thạch bản chế thành, chỉ cần dựa theo phương vị bài bố liền có thể thành trận. Doãn Thiên Chiếu chính là chỉ huy trại chi nhân. Nhìn thấy tinh diễn thần cơ trận, Ninh Dạ đã minh bạch tại sao Doãn Thiên Chiếu lại xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên, Hắc Bạch Thần Cung chính là muốn mượn tinh diễn thần cơ trận để hoàn thiện bố trí của bọn họ. Ninh Dạ vẫn còn đang suy tư, liền thấy lúc này đại trận đã bày xong, Doãn Thiên Chiếu đã đem hộp ngọc thả vào trong trận, cẩn thận che giấu đi. Mắt thấy mọi việc đã chuẩn bị xong, Doãn Thiên Chiếu nói, được rồi, mọi người hãy lui trước đi, còn lại chính là chờ đợi. Chúng nhân liền dồn dập rút đi, nhưng không đi xa, mà là tìm một chỗ tại xa xa bên ngoài vô thường phế tích, lại bố trí một cái trận pháp ẩn nấp, ẩn thân trong đó. Lần này Hắc Bạch Thần Cung hạ mồi không hề nhỏ, vì vậy Hắc Bạch Tử hạ lệnh, vô luận thế nào cũng không thể để cho bảo vật thoát ly tầm mắt. Lúc bóng đêm sắp tới, trước phá giới bi, một đạo quang trụ trùng thiên nhi khởi. Bảo vật hào quang khó mà giả tạo, quang huy như vậy, nhìn qua liền biết là dấu hiệu trước khi trọng bảo xuất thế, lập tức đưa tới vô số tu sĩ chung quanh. Vậy là liền nhìn thấy phụ cận từng cái tu sĩ dồn dập chạy tới, vô thường phế tích nguyên bản yên tĩnh nên đón một khắc náo nhiệt. Chỉ là đến trước phá giới bi, mọi người lại phát hiện phụ cận có cấm chế tồn tại, lại càng vô pháp tiếp cận. Có tu sĩ Hắc Bạch Thần Cung an bài trước đã nhân cơ hội nói, là thượng cổ cấm chế, có khả năng có quan hệ cùng phá giới đại trận. Phá giới đại trận. Đây là tình huống gì vậy? Chúng tu nghe vậy ngạc nhiên không rõ. Phá giới đại trận không phải vẫn ẩn tàng, chưa từng xuất hiện sao? Vì sao hiện tại đột nhiên xuất hiện? Tu sĩ an bài trước kia đã nói, tất nhiên là niên đại xa xưa, cấm chế bưng lỏng, dẫn đến phá giới đại trận ngoại vi thủ hộ bưng lỏng. Đúng rồi, bên trong cấm chế tất nhiên ẩn giấu trọng bảo của vô thường tự, nói không chắc định Cản Châu cùng Loạn Khôn Trượng cũng ở trong đó. Bây giờ cấm chế bưng lỏng, bảo vật sắp xuất thế rồi. Nghe nói như thế, quần tu đồng thời động lòng. Định Càn Châu Loạn Khôn Trượng đều là thượng cổ thần vật, nếu có thể chiếm được, tất nhiên từ đây phi hoàng đằng đạn. Đừng nói cái gì có giữ được hay không, cho dù là cầm vật này hiến cho cựu đại tiên môn, cũng có thể đổi cái đãi ngộ đệ tử thân truyền. Chỉ là thượng cổ cấm chế cường đại, lại không phải bọn hắn có thể phá giải, trong lúc nhất thời nhìn quang hoa trong trận kia, càng là bất đắc dĩ, dồn dập ai thán, nho nhỏ gang tấc chi cách này, càng như là trời. Vẫn là tu sĩ Hắc Bạch Thần Cung an bài trước kia nói, cấm chế bưng lỏng, có lẽ hưu khích khả tầm, chỉ cần tìm đến tinh thông trận pháp giả, kiến phùng sắc châm, hẳn có cơ hội. Hưu khích khả tầm, có thể tìm ra kẽ hở kiến phùng sắc châm, thấy vết rách xuyên kim bảo. Trong lòng mọi người đồng thời thầm mắng, việc này cần ngươi nói ra sao? Có kẻ tâm tư nhanh nhẹn, đã cướp trước một bước rời khỏi, lại là tìm kiếm chi giao hảo hữu tinh thông trận đạo rồi. Vừa mới huyên náo chi địa, tức thì lại biến thành một phiến thanh tịnh. Chỉ là bảo vật chi quang bất đoạn, cũng liền không ngừng hấp dẫn tu sĩ đi ngang qua đến đây quan sát, nhưng lại có đại trận cấm chế, vô pháp tiếp cận, từng cái chỉ là nhìn đến trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Có dã tâm có con đường chạy đi tìm hảo hữu, cũng có kẻ không có con đường liền thẳng thắn ẩn náu phụ cận, xem có ai có thể phá trận tiến vào, bản thân biết đâu liền sẽ thu được cơ hội. Vậy là dần dần, vô thường phế tích cũng liền náo nhiệt lên. Tin tức vĩnh viễn là lưu truyền rất nhanh. Đặc biệt là tin tức dính đến vô thường phế tích thượng cổ bảo vật xuất thế. Chỉ là ngăn ngắn 3 ngày, vô thường phế tích liền đã tụ tập hơn 1000 tu sĩ. Có chút là đi rồi quay lại, cũng có chút liền là một mạch lưu ở chỗ, tìm cơ hội trích trái cây. Cùng lúc đó, Vân Toa Thành. 16. Hà Nguyên Thánh chính tại một kỹ viện vui vẻ. La Hoa Tử lần nữa xuất hiện tại cửa, lần này hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy lao đầu đi vào, hết thể nữ tử đồng thời thét tầm lên. Hà Nguyên Thánh phá thiên hoang không tức giận, trên mặt béo lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn biết La Hoa Tử, lão đầu tuy rằng không mấy nghe hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng khiến hắn tức giận. Có thể khiến cho hắn phá cửa mà vào, liền chỉ có một kiện sự. Ngay ở trước mặt lão đầu trần trụi đứng lên, vẫy lui chúng nữ, tiện tay mặc vào quần áo, mới nói, bọn hắn động rồi. La Hoa Tử gật đầu, người của chúng ta ở nơi đó đã nhận được tin tức, một khôi tông đã xuất động. Có những ai? Thi sát Vưu Bất Tử, vô tâm sát Giang Lân Tuyệt, khiên cơ sát Trung Nam Quỷ, ảnh sát Mạc Cô. Thập thất sát đến 4 cái, cũng coi như đại thủ bút. Hà Nguyên Thánh cười. Một khôi tông thập thất sát địa vị đại thể sấp xỉ cùng tứ cửu nhân ma, duy nhất bất đồng chính là, tứ cửu nhân ma bao gồm cả những kẻ không phải tông môn thân truyền, thập thất sát lại toàn bộ là một khôi tông đích truyền, mỗi một kẻ đều nắm giữ hạch tâm thần thông bản mệnh khôi lỗi của một khôi tông, vì vậy luận thực lực đơn lẻ, hẳn là còn tại bên trên phần lớn tứ cửu nhân ma. Bất quá coi như là vậy, Hà Nguyên Thánh cũng không để ý. La Hoa Tử đã lại nói, còn có Nguyên Mục Giã. Lần này Hà Nguyên Thánh rốt cục tiểu kinh ngạc một phen. Bố quỷ Nguyên Mục Giã. Bố quỷ Nguyên Mục Giã, một trong cửu quỷ của Mộc Khôi Tông, giống như là tồn tại cấp số thiên cương, tại bên trong cửu quỷ đứng hàng thứ 7. Bất quá cửu quỷ cùng thập nhị thiên cương bất đồng, lại là bài vị càng sau thực lực càng mạnh, thực lực của bố quỷ Nguyên Mục Giã, cơ bản liền tương đương với dạng tồn tại cấp số Tây Phong Tử Phong Đông Lâm. Bản mệnh bố ngẫu của hắn tương đối khủng bố, Hà Nguyên Thánh từng nghe thế hệ trước giảng qua, nghe nói quỷ dị đến vô pháp lý giải, tu sĩ bị giết chết. Thường thường liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Bất quá Hà Nguyên Thánh cũng chỉ là cả kinh, sau đó liền vuốt đầu cười rộ lên, ai, ta quan tâm làm cái gì à, việc này liền để Nhạc Đại Điện Thủ đi đau đầu là được. La Hoa Tử nói, Đại Điện Thủ đã có chuẩn bị, lần này Mộc Khôi Tông đến thực lực càng mạnh, đại giá bỏ ra cũng sẽ càng lớn. Đúng vậy đúng vậy. Hà Nguyên Thánh cười nói, bất quá vấn đề cũng liền ở đây. La Hoa Tử nói, thiếu gia đừng quên, ngươi nhưng cũng là mồi nhử. Vừa nghe thấy lời ấy, Hà Nguyên Thánh run lập cập, lần này tham chiến cấp bậc quá cao, ta liền không tham dự chứ. La Hoa Tử thở dài, chủ nhân vì sự trưởng thành của ngươi, cũng là phí sức khổ tâm. Phá hiểu Bạch Liên chính là thần cung trọng bảo, nếu muốn truyền cho ngươi, coi như là trưởng giáo cũng có trọng trọng áp lực. Nếu như ngươi tại trong cơ hội lần này lập xuống đại công, đoạt được phá hiểu Bạch Liên, có công tại thân, tổng dễ bằng hàn giao. Vì vậy thiếu gia a, ngàn vạn nỗ lực. Hà Nguyên Thánh vẻ mặt đau khổ hỏi. Vậy nếu như ta làm không được đây? La Hoa Tử mặt không cảm xúc, chủ nhân nói rồi, như lần này vẫn là không được, vậy ngươi liền chết đi được rồi, hắn coi như không ngươi đứa con trai này. Chương 108, cạm bẫy, vì đại minh hèn gì thêm trường. Sơ. Chương 104, cạm bẫy, vì đại minh hèn gì thêm trường. Tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không là hiểu lầm chứ? Tây Giang có chút ngẩn ra nhìn vô thường phế tích cái kia một đám lớn tu sĩ. Phía sau hắn tu sĩ có chút bất mãn, thần cơ đường căn cứ Ninh Dạ thiếp thân y vật tôi diễn, truy phong đường ta tự thân truy tung, tuyệt không sai lầm lý lẽ. Phòng trưng là Ninh Dạ nghe nói nơi này có bảo vật xuất thế tin tức, vì vậy tìm tới. Nô, như vậy cũng tốt, chúng ta cũng có thể nhìn nhìn có thể có cơ duyên. Tây Giang cười nói, vô thường phế tích kế hoạch là thượng tầng định ra, cực kỳ cơ mật, Tây Giang cũng không biết, còn tưởng rằng thật sự có dị bảo xuất thế, trong đầu cái ý niệm đầu tiên không phải tìm tới Ninh Dạ. Mà là tìm cơ duyên. Không chỉ là hắn, trên thực tế người sau lưng hắn cũng đều làm này nghĩ. Người thiên tính có tư tâm, tông môn nhiệm vụ này điểm khen thưởng, sao sánh được cơ duyên trời cho. Chính bởi vậy, đang xác định Ninh Dạ ở ngay gần đây, bọn họ trái lại an tâm ở chỗ này chờ đi, mà không nóng lòng tìm tới Ninh Dạ, lạc cầu chân mục đích cũng chỉ là khiến bọn hắn truy tung, không phải là khiến bọn hắn tìm tới Ninh Dạ sau đi chào hỏi. Chính bởi vậy, đối với Tây Giang các loại người mà nói, tìm tới nơi này coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá có người ứng phó cho xong, có người có thể không hẳn. Ngoài phế tích, Trì Vãn Ngưng phiêu nhiên lạc hạ. Nhìn cái kia nhiệt nhiệt nháo nháo phế tích, Trì Vãn Ngưng cũng là hơi nhíu mày, hắn sao chạy đến nơi này đến rồi. Cùng Tây Giang bọn họ bất đồng, Trì Vãn Ngưng là biết Ninh Dạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có mục đích. Nếu như thế, vậy sao Ninh Dạ hành vi liền rất là khả nghi? Vô Thường Phế Tích xuất ra bảo sự nàng đã nghe nói, có thể bảo vật xuất thế bất quá 3 ngày, Ninh Dạ lại là tại nửa tháng trước liền đã xuất động. Lẽ nào hắn sẽ sớm biết nơi này có bảo vật xuất thế? Trì Vãn Ngưng đã mẫn cảm ý thức được trong này có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Trì Vãn Ngưng đột nhiên nở nụ cười, quả nó bảo vật gì không bảo vật đây, ta chỉ cần tập trung ngươi liền có thể. Nói lác người xoay một cái kia một thân cẩm tú La Thường không ngờ biến thành vải thô váy gai, sau đó đối với mình mặt một vớt, lập tức trở nên sắc mặt vàng như nghệ, khuôn mặt xấu xí trung niên nữ tử. Tiện tay ném ra một cái lang hoa, hoa kia lam đã biến thành một cái cây mây tiểu lam, lại hái lấy mấy cái trái cây, Trì Vãn Ngưng liền thức tha bước chân rời đi. Đi vài bước đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bản thân đi lại dáng vẻ vẫn như cũ có vấn đề, liền thả ra lớn bước, vậy là liền dáng người bước tiến đều trở nên hào hùng lên đến. 16. Đoài cực cung phê tích. Cứu bất quân tọa tại trên một khối đá lớn chính hút tẩu, bởi vì bây giờ nhân số đông đảo duyên cớ, hắn đến cũng bất đi ẩn giấu, công nhiên xuất hiện đều không nhiều người liếc hắn một cái. Thời khắc này hút mạnh hai cái, sau đó đem thuốc lá rời quản tại dưới chân gõ mấy lần, mới nói, cháu ngon à, ngươi nói, đại trận này lúc nào có khả năng đả khai à. Ninh Dạ đấu đồng che mặt, đang tự tiểu ngủ, không vượt quá một canh giờ. Ân, làm sao ngươi biết? Này lại là làm sao suy lý ra? Cứu bất quân kinh ngạc, suy lý cái từ này vẫn là Ninh Dạ dạy hắn. Bởi vì Hà Nguyên Thánh đến rồi, hắn nếu đã đến, một khôi tông khoảng cách hẳn cũng không xa. Ninh Dạ biết Hà Nguyên Thánh muốn tới, vì vậy sớm dùng côn lôn kính thôi diễn Hà Nguyên Thánh, nhưng đáng tiếc có La Hoa tử tại, vô pháp nhìn rõ quá nhiều, nhưng chí ít có thể tra rõ Hà Nguyên Thánh phương vị đại thể. 3 ngày trước hắn vẫn luôn vân toa thành, hiện tại nhưng nhắm nơi đây mà đến, bản thân chuyện này liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Vậy ngươi liền khẳng định như vậy, bọn họ đêm nay liền sẽ động thủ. Cứu bất quân còn chưa hiểu. Ta không có thông báo Mộc Khôi Tông, bọn họ không biết đây là Hắc Bạch Thần Cung âm mưu. Nơi đây khoảng cách Mộc Khôi Tông tổng bộ Thiên Mộc Sơn lộ đồ xa xôi, thế nhưng Mộc Khôi Tông chỉ dùng 3 ngày liền chạy tới, có thể thấy được đến có bao nhiêu gấp. Bọn họ phỏng chừng cũng là sợ Hắc Bạch Thần Cung đã được tin tức, cho nên muốn cấp trước một bước bắt được bảo vật, chí ít thì cũng có thể làm săn bố trí. Lại thêm có Hà Nguyên Thánh cái mồi này, dưới tình huống này, bọn họ tất nhiên là vừa đến liền động thủ, căn bản không thể nào tử tế điều tra chu vi. Cứu bất quân bắt đầu cười hắc hắc, đúng rồi, nơi này cách Cửu Cung Sơn cùng Thiên Mộc Sơn khoảng cách gần như đồng dạng, không trách muốn tuyển chọn ở chỗ này, mặc kệ là thiên cơ môn trận pháp, vô thường tự truyền thuyết, vẫn là khoảng cách mang đến cảm giác các bách, cũng sẽ bắt buộc Mộc Khôi Tông không rảnh suy nghĩ, do đó nhảy vào cái trọng. Ninh Dạ bồi thêm một câu, cảm ấy tốt không ở chỗ hoàn mỹ, mà ở chỗ ngay từ đầu cũng đừng cho đối thủ thời gian suy nghĩ. Đúng vậy, tốt mấy cảm ấy, cũng có khả năng bị nhìn thấu, vì vậy còn cần gây cảm giác gấp gáp, sư điệt ngươi quả nhiên là hành gia chơi thủ đoạn. Là cháu trai. Ninh Dạ sửa lại. Hắn nói đã ngồi bật dậy, Hà Nguyên Thánh đến. Theo hắn lên tiếng, xa xa một chiếc vân tiêu phi xa đã xuất hiện. Hà Nguyên Thánh đến rồi. Theo Hà Nguyên Thánh xuất hiện, một cỗ khí thế hạo nhiên bàng bạc đã tịch quyển toàn trường, này tự nhiên không phải Hà Nguyên Thánh, mà là La Hoa Tử. Sau đó là một cái trầm như hồng trung chi thanh, tất cả mọi người lui lại, nơi đây đã là Hắc Bạch Thần Cung tiếp trưởng. Cái gì? Chúng tu kinh hãi. Có đảng phi đã nói, nơi này là Thiên Châu địa giới, lúc nào do đến Hắc Bạch Thần Cung đến quảng. Lớn mật. Theo một tiếng này gầm lên, cái kia lên tiếng tu sĩ đột nhiên thân thể run lên, sau đó toàn thân bạo liệt chết đi. Thế mà một tiếng thét đoạn nhân hồn. Sau một khắc bên Vân Tiêu Phi Sa đã xông ra 20 tên võ sĩ, Doãn Thiên Chiếu trước tiên, đã bắt đầu công tác phá trận. Trận này vốn là hàn bố, muốn phá giải tự nhiên cũng vô cùng dễ dàng, nhưng không phải lập tức phá trận, mà là chậm chậm trước tiên dàn vặt một phen, một mặt che giấu hai mắt người, mặt khác cũng là đang chờ đợi người của Mộc Khôi Tông đến. Ninh Dạ đã thấp giọng nói, 108 khối tinh diễn thần cơ trận thạch bản, hắn chỉ bố trí 107 khối, khối thiếu này chính là khe hở, ở vào cực địa dịch vị, bị thi pháp che chắn, chính là phá giới bi ngàn mét ở ngoài khối này gãy vỡ trụ đá. Chú ý nhìn kỹ hắn, một khi hắn đi tới vị trí kia, liền mang ý nghĩa hắn muốn chân chính phá trận, đến lúc đó ngươi liền theo vào. Ta đi gặp Vương Sâm. Có côn luôn kính tại, Ninh Dạ biết Vương Sâm cũng tham gia lần hành động này, như vậy rất tốt, cũng bất đi phiền phức. Minh Bạch. Cứu bất quân cũng ngưng trọng lên. Ninh Dạ đã đi ra ngoài, đi thẳng ra phế tích, đi tới một chỗ thạch lâm phụ cận sớm chuẩn bị sẵn, làm cái pháp quyết liền tự lui lại. Chỉ chốc lát sau, thiên không phương xa đã bay tới một đám người. Những người này đại thể là hắc bào che thân, xem ra mập mạp cực kỳ, cũng không biết dưới bào là vật gì, chính là một khôi tông tiêu chuẩn bố trí. Đứng đầu lại là cái tiểu nữ hài, kẻ mắt rất dày, trong tay ôm lại là cái bút bê vải, bút bê toàn thân đều bị vết khâu, xem ra liền như là phá nát trăm nghìn mảnh lại lần nữa khâu lại, lại mang theo khí tức xâm xâm quỷ dị. Mà hết thể một khôi tông người đều lạc hậu tại này tiểu nữ hoa một khoảng cách, không dám tiếp cận. Thời khắc này vừa mới bay qua thạch lâm khu vực, chợt thấy hạ phương tia sáng lóe lên. Tiểu nữ hài đột nhiên dừng bước, búp bê vải trong lòng thế mà há mồm, gì? Sau một khắc tiểu nữ hoa kia đã xuể tay hướng xuống chụp tới, đại thủ thẳng vào thạch lâm, càng là từ phía dưới mỏ xuất ra một cái kim sắc luân bàn đến, nhìn lướt qua, hơi cảm thấy ngạc nhiên, Vương Sâm ở đâu? Đệ tử tại. Từ phía sau chúng nhân bên trong đi ra một người, chính là Vương Sâm. Có thể tự do phi hành, giờ phút này Vương Sâm, thình lình đã là hoa luân cảnh. Xem ra sau khi hắn trở lại một khôi tông quả nhiên chịu đến trọng thưởng, dẫn đến hắn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá, bất quá có thể tại trong vòng 3 ngày chạy tới, nhưng vẫn là phải dựa vào trong môn phái đại năng mới được. Thời khắc này đột nhiên bị đại lao điểm danh, Vương Sâm cũng là trong lòng bất an, không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi, tiểu nữ hoa đã đem luân bàn ném cho Vương Sâm. Cho ta. Vương Sâm ngạc nhiên. Tiếp nhận luân bàn liếc mắt nhìn, liền thấy mặt trên thình lình viết một hàng chữ, phế tích chi sự chính là Hắc Bạch Thần Cung cạm bẫy. Các ngươi hiện tại đã chỉ nửa bước vào trong cạm bẫy của Hắc Bạch Thần Cung, đừng lui, bằng không ắt gặp vây công. Để Vương Sâm đến tìm ta, ta có thể giúp các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cho phép hắn đến. Vương Sâm đột nhiên toàn thân run lên một trận lạnh cả người, là hắn. 18. Ts, liên quan tới thêm chương. Lần nữa Ts, mọi người thêm vào Mao Mao Trùng nickname, mộ bẻn kinh 1, Mao Mao Trùng sẽ ở phở y e mùa rụt không đúng giờ cập nhật cuộc sống thường ngày của ta. Cảm thấy hứng thú các huynh đệ có thể đến đây vây xem, ta bình thường về nhà không phải tại chơi game, chính là tại xem tiểu thuyết, hoặc là tại cậy chân. Chương 109, kế trong kế, vì đại minh thượng quan thêm chương. Sơ. Chương 105, kế trong kế, vì đại minh thượng quan thêm chương. Thạch Lâm. Vương Sâm thân thể phiêu phiêu lạc hạ. Bốn phía nhìn lại, không thấy một cái nhân ảnh. Không cần tìm, ta không ở chỗ này. Trong Thạch Lâm đã truyền đến thanh âm linh dạng. Vương Sâm hít một hơi dài, ngươi tại trên đó tả, có thể đều là thật. Ngươi biết ta không cần thiết lừa ngươi. Nếu chúng ta hiện tại đi, có kịp không? Tới kịp, cũng không kịp. Ý gì? Hắc Bạch Thần Cung ở chỗ này bố trí cả bẫy, mặt ngoài phá giới bi là thiền cơ đại trận, phòng ngừa chúng nhân tiến vào, nhưng bên trong còn có Hắc Bạch kỳ trận. Ngươi của Hà Nguyên Thánh hiện tại chính đang phá trận, nhưng các ngươi không tới, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phá khai. Mà chờ các ngươi đến, hắn sẽ vừa vặn tiến vào. Có bảo vật, lại có Hà Nguyên Thánh tự mình phó hiểm, song trọng mồi nhử, các ngươi nhất định sẽ bị lừa. Mặc dù là Vương Sâm tại cùng Ninh Dạ giao đàm, nhưng người của Mộc Khôi Tông phía trên cũng tại mượn Vương Sâm nghe bọn họ nói chuyện, chỉ là Ninh Dạ chuẩn bị sung túc, lại là vô pháp truy tra Ninh Dạ tung tích, thời khắc này nghe nói như thế, đồng thời hoảng sợ. Hắc Bạch Tử thật tác động, thế mà dùng con trai của chính mình làm cạm bẫy. Bất quá Mộc Khôi Tông đối với điều này đến không có nghi vấn về logic. Thực sự là Hà Nguyên Thánh quá cặn bã. Nếu như lấy phong cách xử sự của Mộc Khôi Tông, loại người như Hà Nguyên Thánh căn bản liền không thể nào sống đến mức độ thành tiểu hoa luân, cho dù trưởng giáo chi tử cũng không ngoại lệ, phương thức tu hành của Mộc Khôi Tông so với Hắc Bạch Thần Cung lại tàn nhẫn hơn nhiều lắm. Chỉ là cho tới nay Hắc Bạch tử cưng chiều con hắn, như vậy theo Mộc Khôi Tông, về logic không thành vấn đề, về tình cảm vấn đề rất lớn. Vương Sâm đã nhận được bố quỷ nguyên mục giã chuyên âm, hỏi, hắn làm sao bỏ được khiến con trai của chính mình mạo hiểm? Ninh Dạ nói, có Hắc Bạch kỳ trận tại, cần lo lắng an toàn chính là các ngươi, mà không phải Hà Nguyên Thánh. Đương nhiên, đối với Hà Nguyên Thánh vẫn là có nguy hiểm, ta nghĩ. Khả năng là Hắc Bạch tử cũng đối với đứa con trai này thất vọng đến cực điểm, như vậy làm ra lựa chọn này. Trận này, Hà Nguyên Thánh hoặc là thành tài, hoặc là chết đi. Hắc Bạch trưởng giáo chi tử, không cho phép là kẻ tầm thường. Nói có lý. Nguyên Mục Gia nói. Vương Sâm cũng bản năng lặp lại, nói có lý. Bất quá ngươi nói tới kịp cũng không kịp. Là có ý gì? Các ngươi hiện tại đi, Hắc Bạch kỳ trận vô pháp phát huy tác dụng, bố phục giả chỉ có thể tự thân truy sát, thực lực bọn họ sắp xếp mạnh hơn các ngươi, bất quá đại năng trong các ngươi hẳn là vẫn là có cơ hội chạy mất, tối đa thụ thương, bất quá trung hạ tầng, có thể chạy được bao nhiêu liền không nói được rồi. Nghe nói như thế, đám người Mộc Khôi Tông đều là trong lòng phát lạnh. Ninh Dạ nói không sai, hiện tại liền đi, Nguyên Mục Giả khẳng định vô sự, thế nhưng hạ tầng đệ tử hơn nửa không sống nổi, còn tồn tại cấp bậc tứ sát. Sinh tử thì tại lưỡng khả chi gian. Cho tới gọi cứu binh, ngại ngùng, viễn thủy bất giải cận khác, không kịp. Nguyên Mục Giã đã khiến Vương Sâm hỏi, ngươi nhưng mà có ý kiến gì? Ninh Dạ trực tiếp nói, ta có thể phá Hắc Bạch Kỳ trận.
Cái gì?
Chúng nhân kinh hãi.
Nguyên Mục Giã vội vàng nói, ngươi chắc chắn chứ?
Ta xác định, bằng không không cần thiết nói cùng các ngươi những thứ này.
Làm sao làm được?
Rất đơn giản, ta tại trước bọn họ đã đạt được tin tức, như vậy sớm một bước tới chỗ này, làm săn bố trí.
Phá giới đại trận che giấu trận pháp ba động, có thể che giấu Hắc Bạch Kỳ trận, tự nhiên cũng có thể che giấu trận pháp của ta.
Bọn họ tại trên cơ sở trận pháp của ta kiến thiết Hắc Bạch Kỳ trận, muốn phá nó.
Thực sự là vô cùng đơn giản.
Lời này nói mọi người ngơ ngác, lại còn có loại thao tác này.
Hắc Bạch Thần Cung lợi dụng phá giới đại trận che giấu ba động, mà người bí ẩn thế mà cũng như vậy, đây là bẫy liên hoàn A.
Nguyên Mục Giã đã lần nữa mở miệng, lần này lại là trực tiếp hỏi Vương Sâm, Vương Sâm, lời của hắn nói tin được không?
Vương Sâm cắn răng, đối thiên quỳ xuống, đệ tử có tội, lần này nằm vùng Hắc Bạch Thần Cung một chuyện, có chỗ ẩn giấu.
Kỳ thực có rất nhiều tin tức.
Xác thực là người này nói cho ta mới biết.
Lấy đệ tử biết, người này cùng Hắc Bạch Thần Cung có thâm cửu đại hận, hơn nữa cũng có chút năng lực đặc thù.
Như vậy, hai phần danh sách đệ tử nằm vùng tàng tượng cùng Hoa Luân kia, cũng là hắn cung cấp.
Bao gồm tin tức Mộc Lưu Trấn.
Đúng.
Vương Sâm rất không tình nguyện nói.
Nhưng hắn không thể bởi vậy hận Ninh Dạ, nếu như không có Ninh Dạ, hắn hiện tại khả năng đã chết rồi.
Thế nhưng chúng ta làm sao có thể xác định đây không phải là kế sách phản gián của Hắc Bạch Thần Cung.
Nói không chắc liền là cố ý như vậy, dẫn chúng ta nhập cốc đây.
Có người không nhịn được nói.
Nghe được cái vấn đề này, Ninh Dạ cũng cười lên, các ngươi cần xác định sao?
Nếu như không có ta nhắc nhở, các ngươi hiện tại e rằng đã tại trong trận chứ.
Nghe nói như thế, mọi người nhất trệ.
Xác thực, Ninh Dạ có phải là phản gián căn bản không trọng yếu, không có hắn nhắc nhở, mọi người khẳng định trực tiếp liền vào trận, nơi nào còn cần làm điều thừa.
Rất tốt.
Nguyên Mục Dạ nói, như vậy ý của ngươi là, khiến chúng ta phối hợp ngươi, tiến vào trong trận, mượn cơ hội phản kích.
Đúng. Bất quá phải theo ý của ta.
Ngươi có biết, điều này liền mang ý nghĩa tất cả mọi người ở chỗ này của Mộc Khôi Tông, đều giống như đem tính mệnh giao thác cho ngươi.
Mục đích của ta, là lật đổ Hắc Bạch Thần Cung, chính ta không có năng lực này.
Ninh Dạ nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tin tưởng, hiện tại liền đi, chí ít tổn thất có thể nhỏ hơn một chút.
Nghe nói như thế mọi người đồng thời khẩn trương lên, chỉ sợ Nguyên Mục Giã bỏ xuống bọn họ.
Nguyên Mục Giã minh bạch ý tứ của Ninh Dạ.
Nếu Ninh Dạ đã không thể nào là phản gián, lại xác thực cùng Hắc Bạch Thần Cung có đại thủ, vậy hắn xác thực không cần thiết hại Mộc Khôi Tông.
Kế hoạch là cái gì?
Nguyên Mục Dạ rốt cục hỏi.
Hắn muốn trước hết nghe kế hoạch, ra quyết định sau.
16.
Kỳ quái.
Tại sao bọn họ đột nhiên dừng lại?
Cửu Tiêu Vân ngoại, Nhạc Tâm Thiện đứng tại chỗ càng cao hơn, nhìn xuống Hạ Phương.
Từ góc độ này nhìn, có thể đem Hạ Phương tình huống thu hết vào đáy mắt, mà không lo bị Nguyên Mục Dạ phát hiện. Nhưng cũng bởi vậy dẫn đến Nhạc Tâm Thiện không thể nào phát hiện càng nhiều tình hình.
Hắn không biết Mộc Khôi Tông vì sao lại dừng lại, chỉ là nhưng trong lòng bởi vậy hơi cảm bất an.
Lẽ nào là lão quỷ Nguyên Mục Giã kia nhận ra được cái gì?
Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ nhẹ lay động quạt giấy nói.
Tu vi đến Nguyên Mục Giã loại này cấp bậc, thần thức cường đại, lâm nguy cảnh giác, đến cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
Chỉ là Hắc Bạch Thần Cung từ lâu cân nhắc qua vấn đề này, thần cơ đường che lấp thiên cơ, Hắc Bạch kỳ trận hoàn tương bộ. Hết thể nguy cơ đều ở bên trong, ngoại bộ không hiện ra, Nhạc Tâm Thiện như hiện tại xuất kích, nguy hiểm sẽ chỉ là hạ tầng mà sẽ không là Nguyên Mục Giã, theo lý Nguyên Mục Giã là không nên cảnh giác đến.
Hay là hiện tại liền xuất thủ đi.
Một tên đại hán Long Tinh Hổ manh nói.
Hắn là Long Đằng Hổ, một trong tứ cửu nhân ma, cũng là ngày đó cận ra dược đường hậu trường, bất quá Công Tôn Điệp chi sự, cận ra dược đường liền bị diệt, Long Đằng Hổ cũng không thể bảo vệ.
Cũng may hắn cũng không sao, ít đi cái nịnh bợ. Lại thay cái chính là,
chớ vội, hãy nhìn bọn họ động tĩnh.
Nhạc Tâm Thiện vẫn như cũ trầm ổn.
Chỉ là nội tâm của chấp tử chi thủ nhưng khó tránh khỏi một tia kinh hoàng.
Thật thú vị, Nguyên Mục Giã có tâm sinh cảnh giác hay không còn không biết, vì sao bản thân nhưng có cảm giác bất an.
Chỉ là cảm giác bất an này cũng không mãnh liệt, hiển nhiên không thể nào là chuyện nguy hiểm đến tính mạng của mình, càng khả năng là một loại phiền phức nào đó.
Ra sao phiền phức?
Nhạc Tâm Thiện không biết.
Hắn thân là chấp tử chi thủ. Trưởng vận mệnh kẻ khác, nhưng mà lại trưởng không được vận mệnh bản thân.
Cũng may thời gian không lâu, liền tại trong lúc nghi ngờ, người của Mộc Khôi Tông đã lần nữa chuyển động, xông thẳng phế tích.
Thấy tình hình này, Nhạc Tâm Thiện nói, bọn chúng tới rồi, có thể bắt đầu phá trận.
Hạ Phương Doan Thiên Chiếu nhận được tin tức, làm ra bộ dáng rốt cuộc tìm được kẻ nước, mở ra tinh diễn thần cơ trận, đã cùng đám người Hà Nguyên Thánh tiến vào, nhưng lại lưu lại thân ảnh khiến Mộc Khôi Tông nhìn thấy.
Thấy tình hình này, hết thảy tu sĩ đều hoan hô một tiếng. Dồn dập hướng đại trận phóng đi. Lúc này Mục Khôi Tông rốt cục cũng chạy tới, hết thảy đều tính được là tình chuẩn như vậy, cũng thấy hạ phương tu sĩ một phiến kinh hoàng, Mục Khôi Tông đến, đến rồi, bọn họ nhưng là không có cơ hội. Theo tác phong tập quán trước nay, Mục Khôi Tông tuyệt đối sẽ xua tan hết thảy tu sĩ, nhưng lần này bọn họ không có như thế làm, trái lại là một tên tu sĩ Mục Khôi Tông lớn tiếng nói, lần này bảo vật xuất thế, chính là trời ban, tất cả mọi người đều có thể vào tầm bảo, như có thu hoạch, đều quy tự thân. Nghe nói như thế, mọi người hoan hô một tiếng, đã phóng cước cuồng buôn, xông vào trong trận. Thấy tình hình này, cái bút bê vải kia hắc hắc cười lạnh một tiếng, phát ra âm trầm nói nhỏ, một lũ không biết sống chết. Chương 110, trận trong trận, vì đại minh hắc nhãn thêm trường. Sơ. Chương 106, trận trong trận, vì đại minh hắc nhãn thêm trường. Tiến vào trong trận, mọi người liền nhìn thấy trước mắt bất ngờ là một phiến hắc bạch hư không, phảng phất tiến vào một không gian khác. Đây là tình huống gì vậy? Chúng tu ngạc nhiên. Này thật giống như. Có người cúi đầu nhìn hướng hạ phương, liền thấy chỗ đặt chân phía dưới, chính đang biến hóa thành từng khối ô vương trắng đen xen kẽ. Hắc bạch kỳ trận. Là hắc bạch kỳ trận. Có tu sĩ tinh thông trận pháp đã nhận ra được, buột miệng kêu lên. Làm sao lại? Chúng tu hoảng hốt, người của hắc bạch thần cung không phải mới vừa vào sao? Làm sao lại đã bày xuống đại trận? Chúng nhân đang tự kinh ngạc, liền thấy phía sau người của Mục Khôi Tông đã vọt vào. Tiến vào nơi đây, Nguyên Mục Giã nhìn chung quanh một chút, hắc một cái nói, hắc bạch kỳ trận, quả thế sao? Nhạc Tâm Thiện, đi ra cho lão tử. Một trận tiếng cười hắc hắc đã từ bầu trời truyền đến, Nguyên Mục Giã, hoan nghênh vào hắc bạch thiên địa của ta. Theo tiếng cười kia, thân hình đám người Nhạc Tâm Thiện, Long Đằng Hổ, Công Tôn Dạ rốt cục hiện hiện. Búp bê vài ánh mắt đảo qua, thanh âm âm vụ lãnh tuyệt, chấp tử chi thủ Nhạc Tâm Thiện, Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ, Cực Quyền Long Đằng Hổ, Quỷ Hỏa Thần Quân Giang Trường Hà, Liệt Dương kiếm quân Minh Tứ Dã, Huyết Sát Nhân Đổ Quy Thiên Sầu, Hoắc Hoắc, một vị thiên cương, năm đại nhân ma, phô trương không nhỏ, bất quá chỉ dựa vào chút người này, không hẳn có thể làm gì được ta a. Vậy thì lại thêm lão hủ. Lại một cái thanh âm phiêu phiêu truyền đến, ngay tiếp sau đó xuất hiện một người, hình như nữ tử, đoan tọa liên đài, sau lưng càng sinh ra vô số cánh tay, phảng phất như thiên thủ quan âm. Nguyên Mục Giã rốt cục biến sắc, thiên thủ lão tổ. Người này chính là sư phụ của Cầm công tử Dương Tử Thu, thiên thủ lão tổ, đừng xem hình như nữ tử, lại là nam tử, chỉ là thiên sinh lệ chất, càng so với nữ tử càng thêm mỹ diễm. Thiên thủ lão tổ đã cười nói, Nguyên Mục Giã, có hai người chúng ta tại, các ngươi đã chú định không thể thắng. Càng không nói còn bày xuống hắc bạch đại trận này. Bọn ngươi nếu như biết điều, lập tức đầu hàng, khiến đại điện thủ gieo xuống cho các ngươi chấp tử chi chú, cùng ta điều động, vẫn còn có thể sống sót.